Chương 267, Phật ma tranh chấp. Chương 267, Phật ma tranh chấp. Vị kia người khoác cà sa sau lưng lão giả, một vị trẻ tuổi hòa thượng kìm nén không được lửa giận trong lòng, giận dữ tiến lên, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, làm cản, trước mặt ngươi chính là Hàng Long Tôn giả. Hàng Long Tôn giả, Vạn Pháp Phật Địa Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong cường giả, danh tiếng như sấm bên tai, uy trấn bát phương. Vạn Pháp Phật Địa có hai đại tôn giả, mà Hàng Long Tôn giả không thể nghi ngờ là trong đó cường đại nhất một vị. Lão hòa thượng nghe vậy, trong mắt khẽ híp một cái, trong tay Phật châu nhẹ nhàng chuyển động, dường như đang yên lặng tụng kinh, ổn định tâm thần. Cái kia hắc bảo nam tử nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, "Hàng Long đại sư, ta cho là ai, nguyên lai là ngươi. Ngươi luôn miệng nói ta sát khí nặng, vậy ngươi trên tay sinh linh lại làm sao kế kỳ số? Thiên Châu tu Phật, chính là Phật đạo tu hành giả thánh địa, Vạn Pháp Phật địa càng là trong đó bá chủ, những cái kia người không phục hoặc là bị độ hóa, hoặc là bị diệt môn, bởi vậy Thiên Châu là Vạn Pháp Phật địa chấp trưởng người cầm đầu chi địa. Thú hổ, ngươi là Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong, ta sao lại không phải? Ngươi ta cùng là Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong, ngươi còn nghĩ độ hóa ta, thực sự là si tâm vọng tưởng." Hắc bào nam tử âm thanh lạnh lẽo, tràn đầy khiêu khích. Hàng Long Tôn giả nghe vậy, trên mặt lại như cũ duy trì nhân từ đủ cười, phản phất cũng không bị đối phương ngôn từ xúc động, nhớ mang máng, mấy năm trước xuất hiện tuyệt thế đại ma di chỉ, ta từng trấn áp hắn đau đến không muốn sống, muốn chết không xong. Khi đó, hắn còn nóng nhìn Vũ Hóa Ma Tông trước mặt người khác đi cứu viện. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là thành toàn bần tăng. Di chỉ tái hiện thời điểm, còn có Đại Thiên Đạo Tông tu sĩ xuất hiện, ta nhớ được viễn cổ thời đại Đại Thiên Đạo Tông có thể so sánh Vũ Hóa Ma Tông phải cường đại hơn nhiều a. Bất quá, một cái cô hồn dã quỷ cũng dám tự xưng Đại Thiên Đạo Tông tông chủ, thực sự là chê cười. Trước kia Đại Thiên Đạo Tông lực gáp ta đạo Phật Ma Ba Tông thời điểm, là bực nào huy hoàng, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể ngăn cản thánh tòa chèn ép. Cái kia cô hồn dã quỷ thích hợp tu đạo ma không biết hắn phải chăng chạy trốn tới các ngươi nơi đó. Nếu thật bỏ chạy, thay ta hướng hắn vấn an. Lần trước không thể giết hắn, lần này nhưng là không nói chính xác. Hàng Long Tôn giả ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại làm cho người không rét mà run. Hắc bào nam tử nghe xong, thần sắc lập tức trở nên khó xử, khiếp sợ trong lòng không thôi. Đối phương là như thế nào biết được vị kia ma đạo chi chủ đạo vòng đến Vũ Hóa Ma Tông? Xem ra có Vạn Pháp Phật Địa thái mắt. Hai người khí tức chậm rãi dâng lên, tại trong đại điện tạo thành hai cô đối kháng lẫn nhau thế lực. Hàng Long Tôn giả Phật quang dạng người rực rỡ, mà Hắc Bảo Nam Tử ma khí thì giống như quần cuộn mây đen, giữa hai người va chạm, phảng phất biểu thị một hồi kinh thiên động địa chiến đấu sắp bày ra. Ma đạo cùng Phật đạo vốn cũng không đối phó. Nơi đây gặp mặt, càng là tăng thêm mùi thuốc súng, dù sao hai tông cũng thường xuyên phát sinh ma sát. Tại cái này khẩn trương rằng co thời khắc, một đạo tràn ngập bất đắc dĩ nhưng lại hùng hồn vô cùng âm thanh đột nhiên vang lên, như lôi đình liệt không, chấn động đến mức mọi người tại đây làm đau mà nghĩ. "Thôi, thôi, tất cả mọi người đừng cãi cọ, chúng ta đến đây là vì hóa giải Minh Châu nguy cơ, không phải tới vì giải quyết ân oán." Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trung niên vững bước đi tới, phía sau hắn đi theo một đám người mặc khác nhau đạo bào tu sĩ, bọn hắn thần thái khác nhau, lại đều tản ra bất phàm khí tức. Đây là đến từ Côn Luân Thánh Địa tu sĩ. Hắc bào nam tử nghe tiếng, ánh mắt như điện, quét về phía nam tử trung niên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo, "Dương Tiên Tôn, cái này cũng không trách ta khơi mào tranh chấp, là Vạn Pháp Phật Địa con lửa chọc trước tiên nói năng lô mãng." "Dương Tiên Tôn," xưng hô thế này chính là đối với vị này nam tử trung niên tôn xưng. Dương Tiên Tôn nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển hướng một bên Hàng Long Tôn giả. Hàng Long Tôn giả lạnh rên một tiếng, thu liễm lại quanh thân khí tức bén nhọn. Nói lên cứu viện Minh Châu, đối mặt hai tôn thiên địa vô cực cường giả, chúng ta chuyến này chỉ sợ bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hàng Long Tôn giả lời nói trầm trọng, để cho tại chỗ người cũng không khỏi trầm mặt xuống. Dương Thiên Tôn cùng Hắc Bảo Nam Tử nghe đến lời này đều không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Hắc Bảo Nam Tử tiếp lời nói, Phật môn không phải chú ý phổ độ chúng sinh, bảo hộ vạn dân sao? Như thế nào bây giờ Minh Châu vô số sinh linh lâm vào nước sôi lửa bỏng, các ngươi lại lựa chọn từ bỏ? Đạo đức giả. Hắc Bảo Nam Tử tiếng nói không rơi, chính là cười lạnh một tiếng, phá vỡ trầm mặc không khí. Hàng Long Tôn giả sắc mặt giống như trời đông giá rét sương tuyết, xanh xám mà âm trầm, trong ánh mắt của hắn toát ra sâu đậm bất đắc dĩ, cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn, không cách nào phát ra cái gì phản bác âm thanh. Bởi vì đây đúng là một cái tình thế chắc chắn phải chết, bọn hắn đối mặt là thiên địa vô cực cường giả, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Ai nói đây là tình thế chắc chắn phải chết? Lão tổ ban thưởng ta thánh khí, lại thêm kiếm thánh trên người thánh khí, lực lượng của chúng ta đã không thể khinh thường. Hắn dừng lại một chút, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nam Tử cùng Hàng Long Tôn giả, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nếu như lại thêm các ngươi thánh khí, chắc hẳn chúng ta cũng có thể trải qua chảng nguy cơ này. Dương Tiên Tôn tiếng nói vừa ra, ngựa khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, phảng phất băng xương bao trùm, các ngươi sẽ không có mang à. Câu nói này để cho tại chỗ bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Hắc Bảo Nam Tử cùng Hàng Long Tôn giả nghe vậy, ánh mắt giao hội, ánh mắt hai người bên trong lập lòe tâm tình phức tạp. Sau đó, bọn hắn đồng thời gật đầu, âm thanh trong miệng một lời, kiên định hữu lực, tự nhiên là mang theo. Câu nói này giống như định hải thần châm, để cho tại chỗ tâm thần của mọi người vì đó chấn động. Bốn cái thanh khí, nói không chính xác bọn hắn cũng sẽ không chết tại đây trường tiếp nạn bên trong. Hàng Long Tôn giả cùng Hắc Bảo Nhân hai người vốn cho là chỉ có chính mình mang theo thanh khí lại thêm cùng Thiên Nguyên Kiếm Thánh thanh khí. Đối với khác hai tông phải chăng mang theo thanh khí, trong lòng bọn họ cũng không có thực chất. Chẳng qua hiện nay lại có đáp án. Bốn tôn thanh khí, đây là bực nào sức mạnh? Đang toàn lực hồi phục tình huống phía dưới, cho dù là đối mặt hai tôn thiên địa vô cực tu sĩ, cũng có chống lại tư bản. Ngay tại lúc, một đạo quang mang xé rách phía chân trời, đạo pháp thần chi thân ảnh ầm vang buông xuống, giống như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Tùy theo mà đến là một cổ vô hình kiếm thế, nó giữa lặng lẽ bao phủ tứ phương, giống như sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắc bào nam tử, Hàng Long Tôn giả cùng Dương Thiên Tôn ba người giống như bị mãnh thú để mắt tới con mồi, trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như mũi tên nhọn gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đạo pháp thần chi. Kinh khủng. Cỗ này kiếm thế mạnh, cho dù là bọn hắn dạng này cường giả, cũng không nhịn được lòng sinh phái ý, phản phất đối mặt là có thể dễ dàng xé rách bọn hắn tuyệt thế vũ khí. Sợ là thiên địa vô cực cảnh phía dưới đệ nhất nhân đều không đủ quá đáng. Cảm tạ chư vị tới cứu ta Minh Châu vô số người tộc. Đạo pháp thần chi âm thanh giống như cổ trung du dương, vang vọng tại mỗi người bên hai. Hắn hơi hơi cong người, mặc dù chỉ là động tác đơn giản, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin thành ý cùng uy nghi. Bộ dáng vẫn phải làm. Chương 268, Minh Châu bảo vệ chiến. Chương 268, Minh Châu bảo vệ chiến. Ba người đối mặt đạo pháp thần chi, không dám chút nào bất kính, ngược lại cũng là khẽ mỉm cười. Dương Tiên Tôn trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng tự hào. Chúng ta cùng là nhân tộc, tự nhiên là vì bảo hộ nhân tộc, đây là chúng ta trách nhiệm. Nếu một người quên mình chủng tộc, đây chẳng phải là giống như một cây chẳng chống đúc nhà, đã mất đi căn cơ. Hàng Long Tôn giả cùng Hắc Bảo Nam Tử nghe vậy, cũng đều là trịnh trọng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Trong lòng bọn họ đều biết, nếu để đối phương cường giả tấn thăng đến thiên địa vô cực, sợ là càng khủng bố hơn. Đạo pháp thần chi nghe xong, nhưng lại không làm ra đánh giá. Phía sau hắn không gian ba động bên trong, mấy chục vị thần võ chí tôn thân ảnh chậm rãi hiện ra. Nếu trận này thắng lợi, không biết có thể thay ta hướng các tông lão tổ cho thấy thái độ. Đạo pháp thần chi chậm rãi nói, tỉ như nhân tộc không thể nội loạn, nhất thiết phải một lòng đoàn kết, bằng không chúng ta có thể thật sự gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Chờ bọn hắn hai tộc liều mạng ra một cái cao thấp, để chúng ta an ổn trải qua kỷ nguyên thời kỳ cuối. Sau đó lại tùy các ngươi. Dương Thiên Tôn ba người nghe xong, lại rơi vào trầm mặc. Bọn hắn làm sao không biết, nhân tộc đoàn kết cực kỳ trọng yếu, nhưng có đôi khi, thực tế phức tạp để cho bọn hắn không thể không có chỗ lo lắng. Bọn hắn các tông sau lưng, thế lực rắc rối phức tạp, giống như trên bàn cờ quân cờ, mỗi một bước đều rút dây động dừng. Nhưng mà, tình thế bức người, bọn hắn chỉ có thể tượng trưng cho thấy một chút thái độ. Chúng ta nhất định. Hắc Bào nam tử mở miệng hứa hẹn, đạo pháp thần chi chứng kiến giờ khắc này, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết, đây bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái, chân chính lời còn ở phía sau. Kèm theo thánh tòa sụp đổ, U Minh cùng Thiên Địa hai đại vương đỉnh xung đột càng tăng lên, tử thương vô số. Nhân tộc địa vực bên ngoài thế lực, trên cơ bản đều đã bị hai cái thế lực này chiếm đoạt, mà nhân tộc đến nay còn chưa gia nhập vào trong đó một phương, bởi vậy cũng coi như là phe thứ ba thế lực. Nếu có thể lôi kéo người tộc, phần thắng tự nhiên càng lớn, nhưng bất luận là Trung Sơn vẫn là Cường Lương tộc, đều từng tham dự qua vây quét thánh đỉnh chi chủ. Đúng vào lúc này, Thương Hải Thánh giáo bên ngoài, nhân tộc gầm thanh giống như sóng to gió lớn, cuồn cuộn dâng lên, xông thẳng lên trời, bảo vệ Minh Châu. Trong thanh âm kia ẩn chứa sức mạnh, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ chấn động trong lòng, bọn hắn nhao nhao khởi hành, tiến đến bên ngoài kiểm tra tình huống. Bên ngoài, một mảnh mây đen dày đặc, vô số nhân tộc tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, trong mắt của bọn hắn lập lòe ánh sáng kiên định, chuẩn bị vì Minh Châu tồn vong mà chiến. Thân ảnh của bọn hắn, ở giữa phiến thiên địa này, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Đạo pháp thần chi một đoàn người đi tới bầu trời, bọn hắn xuất hiện, giống như nhật nguyệt quang huy, trong nháy mắt để cho phía dưới đám người yên tĩnh trở lại. Một vị trong đó tu sĩ nhân tộc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng đạo pháp thần chi, ngữ khí kiên quyết dò hỏi: Kiếm Thánh đại nhân, nếu các ngươi phải ly khai liền rời đi à? Minh Châu là nhà của chúng ta không thể rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù mấy tông đến đây trợ giúp, nhưng bản tính của con người chính là gặp phải nguy hiểm liền muốn trốn tránh. Huống chi là bọn hắn dạng này cường giả, một khi thật sự không địch lại, vậy thì lập tức rút lui, sinh mệnh lúc nào cũng bị đặt ở vị thứ nhất. Bởi vậy, bọn hắn cũng coi là cho đối phương một cái đường lui. Nếu như đối phương thật sự chọn rời đi, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì trách tội, chỉ hận thực lực của mình không đủ. Đạo pháp thần chi cùng tại chỗ tu sĩ đều rơi vào trầm mặc, cho dù là tâm tính lãnh khốc Hắc Bào nam tử, cũng không nhịn được bị phần này thuần túy tình cảm xúc động. Đối mặt cương địch, bọn hắn tự nhiên là tối cường một nhóm, hẳn là tranh thủ bọn hắn lưu lại, trong đó không thiếu ép buộc đạo đức thành phần. Nhưng Minh Châu nhân tộc cũng không có làm như vậy, bọn hắn chỉ là đơn giản biểu đạt lập trường của mình, nếu như các ngươi thật muốn rời đi, vậy thì rời đi a, phần này bằng phẳng cùng tự tôn, để cho tại chỗ mỗi một vị tu sĩ đều cảm thấy động dung. Trang diện yên lặng phút chốc, đạo pháp thần chi âm thanh vang lên lần nữa, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên quyết, chúng ta sẽ không rời đi, Minh Châu không chỉ có là nhà của các ngươi, cũng là nhà của chúng ta. Hôm nay chúng ta đem kể vai chiến đấu, cùng thủ hộ mảnh đất này. Lời của hắn giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt tất cả do dự cùng chần chờ, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm nhận được một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có. Trong đám người bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, mỗi người trong mắt đều dấy lên lửa cháy hừng hực. Chúng ta nhân tộc từ xưa đến nay liền không sợ cường địch, không sợ sinh tử. Chúng ta đám tiền bối dùng tính mạng của bọn hắn cùng máu tươi vì chúng ta xây lên hòa bình tường thành. Bây giờ đến phiên chúng ta phải dùng hai tay của chúng ta bảo vệ gia viên của chúng ta, bảo vệ thân nhân của chúng ta. Đạo pháp thần chi lời nói sục sôi, mỗi một cái lời gõ vào tại chỗ tu sĩ trong lòng. Theo đạo pháp thần chi kêu gọi, trong đám người bộc phát ra chấn thiên tiếng hò hét, đó là đối với chiến đấu khát vọng, đối với thắng lợi tín nhiệm. Nếu bọn họ bại, Minh Châu liền biến thành dị tộc công viên trò chơi, đến lúc đó, đây là mỗi cái giữa chủng tộc đối mặt gia viên cơ bản tín nhiệm cùng cách làm. Đúng vào lúc này, đạo pháp thần chi sắc mặt chợt căng thẳng, ánh mắt như điện quét về phía Minh Châu bên ngoài phương xa, còn lại tu sĩ phảng phất bị vô hình nào đó ba động xúc động, nhao nhao quay đầu, ánh mắt cùng nhau tập trung. Minh Châu bên ngoài, Thiên Địa Vô Cực Long tộc cường giả ngẩng đầu đứng thẳng, âm thanh giống như viễn cổ lôi đình lăn qua phía chân trời, bây giờ những thứ này tinh nhuệ tất cả đều tập kết, đúng là chúng ta nhất cử dẹp Thiên Minh Châu thời cơ tốt nhất. Cường Lương tộc cường giả lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gật đầu phụ họa, nhân tộc để cho ta Cường Lương tộc đau mất rất nhiều Thiên Địa Vô Cực cường giả, thù này không báo, thế không bỏ qua, hôm nay chính là nhân tộc tận thế. Phía sau bọn họ, Long tộc cùng Cường Lương tộc các tu sĩ trong mắt lập lòe khát máu tia sáng, giống như đói bụng đàn sói nhìn chằm chằm sắp con ngồi tới tay, ánh mắt khóa chặt Minh Châu, sát ý sôi trào. Thôn vệ nhân tộc, chúng ta sức mạnh đem nâng cao một bước. Một cái Long tộc tu sĩ liếm láp lấy bờ môi, tham lam nói nhỏ. Từng có lúc, nhân tộc cực thịnh một thời, để chúng ta không thể không cúi đầu xương thần, bây giờ là nên thanh toán khoản này nợ cũ. Cường Lương tộc các tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, thanh âm bên trong tràn đầy báo thù khát vọng. Lời còn chưa dứt, Cường Lương tộc cường giả bỗng nhiên giơ bàn tay lên, pháp lực hội tụ, một chưởng đánh phía Thương Hải Thành giáo. Cỗ lực lượng kia mạnh, phản phất có thể xé rách thiên địa, chấn vỡ tinh thần. Trong chốc lát, Thương Hải Thánh giáo bầu trời không gian giống như giấy mỏng giống như bị xé nứt, một cái che khuất bầu trời đại thủ phá không mà ra, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, thẳng đến Thương Hải Thánh giáo mà đi, ý đồ đem tất cả tu sĩ một mẹ hút gọn. Đạo pháp thần kỳ vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc giơ tay lên, trên lòng bàn tay lơ lửng chấn ma kính. Pháp lực lao nhanh rót vào, chấn ma kính trong nháy mắt bị kích phát, phóng ra vạn đạo rực rỡ mà huyền diệu quang huy, tạo thành một đạo kiên cố che chắn, ngăn cản cái kia sắp đến hủy diệt chi kích. Chương 269, chiến khởi, huyết chiến. Chương 269, chiến khởi, huyết chiến. Nay đồng thời, Dương Thiên Tôn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái nhìn như phổ thông lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng kiếm vô đạo. Pháp lực thôi động phía dưới, kiếm vô đạo đồng dạng phóng ra hào quang chói sáng, đồng nhiên cũng là một kiện uy năng vô biên thanh khí. Hai vị nhân tộc cường giả, riêng phần mình thao túng thanh khí, bộc phát ra thần uy, mới miễn cưỡng chặn lại cái kia hủy diệt tính công kích. Không khí trong sân khẩn trương tới cực điểm, lòng của mỗi người nhảy đều tựa như ngừng đập, chỉ còn lại cái kia thánh khí giao kích lúc sinh ra đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Cường Lượng tộc Thiên Địa Vô Cực cường giả chứng kiến một màn này, cất tiếng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng vọng cùng tham lam, hai cái thánh khí, nếu có thể cướp đoạt tới, đủ để cho chúng ta nội tình lại tăng một tầng. Kèm theo lời nói này, phía sau hắn Long tộc cùng Cường Lương tộc tu sĩ giống như nước thủy triều phun trào, giờ khắc này, bọn hắn hướng về Minh Châu phương hướng phát khởi tiến quân. Đạo pháp thần chi cùng Dương Thiên Tôn tại liên thủ chống cự sau một cái kia, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Bọn hắn tiến quân. Đạo pháp thần kỳ trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Tất cả nhân tộc tu sĩ mặc dù bị đối phương vừa mới ra tay trấn nhiếp, nhưng ở trên chiến trường, cao cấp chiến lược mặc dù là quyết định toàn bộ vận mệnh mấu chốt, nhưng mỗi một cái tu sĩ đều hiểu, chỉ cần có thể giết một cái địch nhân, đó chính là hồi vốn, có thể giết nhiều mấy cái, đó chính là kiếm lời. Đương nhiên ở giữa, tại chỗ các tu sĩ cũng đều nhao nhao phóng tới Minh Châu vùng biên giới, đạo pháp thần chi một đoàn người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lập lòe kiên quyết tia sáng. Đây là nguy cấp tổn vong chi thu, chư vị cũng không thể có giữ lại. Đạo pháp thần chi mở miệng, âm thanh giống như thần trung mộ cổ, khuấy động tại trong lòng của mỗi người. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái, trước tiên phóng tới Minh Châu khu vực. Mà bên cạnh hắn ba tông cùng Thương Hải Thánh giáo các tu sĩ, cũng theo sát phía sau, giống như một đầu không thể ngăn trở dòng lũ, thẳng đến chiến trường mà đi. Minh Châu, đại chiến hết sức căng thẳng. Đạo pháp thần chi bọn hắn đi trước đến, cùng Long tộc, Cường Lương tộc cường giả triển khai kịch liệt chiến tranh. Vạn pháp Phật địa đám tăng lữ trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận Phật quang, sau lưng Phật tổ thân ảnh hiện ra, kinh thiên động địa, một trường vỗ xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều trấn áp. Mấy bạn tên Cường Lượng tộc cùng Long tộc tu sĩ dưới một trường này, giống như bị phong bạo bao phủ lá rụng, trong nháy mắt đắng diệt, tràn diện rung động đến cực điểm. Vũ Hóa Ma tông các tu sĩ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắc quang giống như nước thủy triều tuôn ra, những nơi đi qua, chỉ còn lại xâm nhiên màu trắng cung sương, đó là đối với địch nhân lãnh khốc nhất thẩm phán. Côn Luân Thánh địa các tu sĩ thì thể hiện ra đạo pháp vô biên uy lực, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt buông xuống. Bọn hắn vô tình hay cố ý tránh đi một chút Long tộc tu sĩ, nhưng nếu như Long tộc tu sĩ không có mắt, dám can đảm khiêu chiến, cũng sẽ ở lôi đỉnh phía dưới vẫn lạc tại chỗ. Tại bọn hắn kịch chiến lúc, sau lưng Minh Châu tu sĩ nhân tộc đại quân giống như thủy triều vào tới, trên chiến trường trong nháy mắt đã biến thành lò sát sinh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng la giết chấn thiên. Nhân tộc các tu sĩ mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng bọn hắn dũng khí cùng quyết tâm không chút nào không giảm. Bọn hắn lấy mạng ra đánh, mỗi người trong mắt đều lập lòe bất khuất tia sáng. Vì nhân tộc, giết! Một cái Thương Hải Thánh giáo tu sĩ giống giận, trường thương trong tay xuyên thủng một cái Long tộc cường giả lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi lại lưng. Một cái Minh Châu tu sĩ cũng thiếu, quanh thân bộc phát ra pháp lực đem vài tên Cường Lương tộc tu sĩ nổ phân tán bốn phía bắn tung tóe, giống như bể tan cảnh tượng bùn. Tại trong cuộc hỗn chiến này, hai tôn Thiên Địa Vô Cực cường giả còn chưa hạ tràng, nhưng bọn hắn ánh mắt đã phong tỏa đối phương. Đạo pháp thần chi, Dương Thiên Tôn, Hàng Long Tôn giả cùng một cái Hắc Bào nam tử, bốn người bọn họ phân biệt đại biểu cho nhân tộc Minh Châu sức mạnh, bây giờ đối diện trận Cường Lương tộc cùng Long tộc thần võ chí tôn đỉnh phong. Đến nỗi những thứ khác thần võ chí tôn riêng phần mình so đấu. Đạo pháp thần chi trong tay chấn ma kính kia sáng bạc trượng, mỗi một lần mặt kính phản xạ cũng giống như tảng sáng ánh dạng đông, chiếu sáng chiến trường mỗi một cái xó xỉnh, đồng thời cũng mang đi hủy diệt tính trùng sáng, trợ giúp những chiến trường khác. Dương Thiên Tôn kiếm gỗ đảo vũ động ở giữa, kiếm khí ngang dọc, cắt chém không khí, mũi kiếm chỉ, không ai cản nổi. Hàng Long Tôn giả hai tay kết ấn, Phật quang phổ chiếu, mỗi một lần đánh ra đều mang vô thượng Phật lực, đem địch nhân hóa thành bụi trần. Hắc bào nam tử nhưng là Vũ Hóa Ma Tông cường giả, hắn hắc quang giống như vực sâu, thôn vệ hết thể có can đảm tới gần địch nhân. Đối diện cường lượng tộc cùng long tộc thần võ chí tôn đỉnh phong cũng không phải hạng dễ nhằn, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, thiên địa vì đó biến sắc. Nhưng nhân tộc bốn vị cường giả như là bản thạch kiên định không thay đổi, bọn hắn liên thủ, giống như là trời, để cho địch nhân không thể vượt qua. Trong chốc lát, đạo pháp thần chi cầm trong tay chấn ma kính bắt được một cái long tộc thần võ chí tôn sơ hở, một đạo cường quang xông thẳng ngực, đem hắn đánh xuyên, cái kia long tộc cường giả trong nháy mắt vỡ lạc. Dương Thiên Tôn kiếm khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem một cái cường lượng tộc thần võ chí tôn chạm dưới kiếm, huyết vậy trường không. Hàng long tôn giả Phật trưởng giống như thiên phạt, trọng trọng đập vào một tôn cường lượng tộc thần võ chí tôn đỉnh phong trên thân, Phật quang bạo liệt, đem hắn thân thể hóa thành hư vô. Hắc bào nam tử hắc quang tại thời khắc này đạt đến cực hạn, chung quanh hắn địch nhân giống như bị bóng tối thôn vệ, một cái long tộc thần võ chí tôn đỉnh phong tại trong tuyệt vọng bị hắc quang thôn vệ, biến mất không còn tăm tích. Một màn này, dị thường rung động. Bốn vị nhân tộc cường giả giống như chiến thần hàng thế, đem cường lượng tộc cùng long tộc đỉnh tiêm tồn tại giết sạch. Cường lượng tộc thiên địa vô cực cường giả mắt thấy nhân tộc bốn vị cường giả đỉnh cao giống như phá trúc giống như đánh giết đồng tộc của mình, trong mắt của hắn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác lửa giận, khóe miệng hơi hơi co rúm, cuối cùng nhịn không được lạnh rên một tiếng. Thật can đảm. Thanh âm của hắn giống như long đông hàn phòng, băng lãnh mà rét đấu xương, mang theo vô tận uy áp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Một tiếng này hừ lạnh, phảng phất là chiến đấu kèn lệnh, biểu thị cường lượng tộc thiên địa vô cực cường giả chính thức ra tay. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới trong chiến trường hàng long tôn giả. Tốc độ của hắn nhanh, phảng phất xuyên qua thời không, làm cho không người nào có thể bắt giữ hắn quy tích. Hàng long tôn giả còn không có phản ứng lại, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức cường đại tới gần, hắn vội vàng xoay người, chắp tay trước ngực, tính toán ngưng kết Phật lực, tạo thành phòng ngự. Nhưng cường lượng tộc cường giả công kích tới quá mức tấn mãnh, trong chốc lát, bàn tay của hắn đã khắc ở hàng long tôn giả ngực. Dưới một trường, Phật quang phân tán bốn phía, hàng long tôn giả thân Phật giống như bể tan cảnh lưu ly, ầm vang bị hoành diệt thân thể của hắn giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, bản thân bị trọng thương. Trên chiến trường, huyết nục vang tung tóe, tiếng la giết, binh khí giao kích âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Cường lượng tộc cường giả một kích này, không chỉ có chấn nhiếp nhân tộc tu sĩ, càng làm cho nguyên bản sĩ khí tăng cao chiến trường trong nháy mắt trở nên một ngạn. Hàng long tôn giả trọng thương, không thể nghi ngờ cho nhân tộc mang đến đả kích khổng lồ, nhưng cùng lúc cũng kích phát những cường giả khác đấu trí. Đạo pháp thần chi, Dương Thiên Tôn, Hắc Bảo Nam Tử thấy thế, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngon lệ. Chương 270, hai tôn đại đế lộ ra. Chương 270, hai tôn đại đế lộ ra. Mới hai đạo thánh khí, dám lớn lối như vậy. Cường lượng tộc thiên địa vô cực cường giả cười lạnh liên tục, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt. Hắc Bảo Nam Tử nghe đến lời này, lập tức sững sờ, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nhưng mà, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục tỉnh táo, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một quả hạt châu màu đen. Viên kia hạt châu màu đen tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, phát ra sáng chói ma quang, tia sáng giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, trong nháy mắt hấp dẫn mấy vị cường giả đỉnh cao ánh mắt. Phía dưới đại chiến vẫn như cũ kịch liệt, tiếng la giết, binh khí giao kích âm thanh liên tiếp, nhưng Hắc Bảo Nam Tử trong tay mang nguyên châu, lại làm cho nguyên bản còn muốn tiếp tục xuất thủ cường lượng tộc thiên địa vô cực cường giả động tác ngừng một lát, trên mặt hắn lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Ma Nguyên Châu. Cường lượng tộc cường giả nhận ra hạt châu lai lịch, ánh mắt trở nên của hắn ngưng trọng, cũng không còn dám khinh thường trước mắt Hắc Bảo Nam Tử. Cái quả hạt châu này chính là Vũ Hóa Ma Tông trấn áp thánh khí, uy lực của nó không thể coi thường. Đúng lúc này, Hàng Long Tôn giả ổn định thân hình, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhưng trong tay hắn lại trống rỗng xuất hiện một đạo Phật châu, cái kia Phật châu ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm Phật tính, lệnh cường lượng tộc thiên địa vô cực cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bốn kiện thánh khí, không biết nên như thế nào xưng hô. Đạo pháp thần chi đối với hắn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ tôn kính, dù sao đối phương cũng là một vị thiên địa vô cực cường giả. Bản tọa, Cửu Tiêu đại đế. Cường lượng tộc thiên địa vô cực cường giả mở miệng, âm thanh giống như lôi đình lạc qua, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của hắn. Đạo pháp thần chi, Dương Thiên Tôn, Hàng Long Tôn giả cùng Hắc Bảo Nam Tử, bốn vị nhân tộc cường giả đỉnh cao nghe xong nhìn nhau, an ý tại trong im lặng chảy xuôi. Bọn hắn không cần nhiều lời, lập tức liên thủ, riêng phần mình tế ra thánh khí, vây công Cửu Tiêu đại đế. Đạo pháp thần chi trong tay chấn ma kính trên không trung xoay tròn, phản xạ ra hào quang chói sáng, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa thâm hậu pháp lực, mặt kính trong nháy mắt phóng đại, tia sáng ngưng kết thành một thanh lợi kiếm vô hình, đâm thẳng Cửu Tiêu đại đế trái tim. Cửu Tiêu đại đế mắt sáng như đuốc, mắt thấy tia sáng đánh tới, cơ thể hơi một bên, giống như cảnh liêu phật thủy, xảo diệu tránh đi đạo này chí mạng kiếm ánh sáng. Nhưng mà, chấn ma kính tia sáng phảng phất có được chính mình ý chí, giống như một con linh xà giống như theo đuổi không bỏ, ép Cửu Tiêu đại đế không thể không liên tục lùi lại, thân ảnh trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đúng lúc này, chấn ma kính phát ra càng thêm sáng chói tia sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, giống như ban ngày. Cửu Tiêu đại đế thân hình dừng lại, phản phất bị vô hình trọng lực vây khốn, toàn thân sức mạnh tựa như lâm vào vũng bùn, động tác trở nên dị thường chậm chạp. Không chỉ là hắn, liên hạ phương trên chiến trường đám người cũng là. Dương Thiên Tôn ánh mắt lẫm liệt, trong hai con ngươi lướt qua một vòng ánh sáng sắc bén, nắm chặt kiếm gỗ đào cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái. Lập tức, trên không xẹt qua từng đạo giống như lưu hỏa bàn sáng lạ quy tích. Mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy liệt diễm một dạng kiếm khí, đan sen lôi đỉnh vạn quân uy năng, chấn nhiếp nhân tâm. Đối mặt cảnh này, Cửu Tiêu đại đế trong mắt thoáng hiện vẻ độc ác, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, sức mạnh giống như sóng to phun trào, nhất cử tránh thoát gò bó. Hắn huy quyền đánh ra, phản phất cả thiên không đều có thể đánh nát, xông thẳng kia hỏa hồng kiếm khí mà đi. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắc bào nam tử thân ảnh cùng hàng long tôn giả thánh khí Phật Ma chi quang, tại Cửu Tiêu đại đế sau lưng giao thế lấp lóe, giống như thiên phạt buông xuống, thẩm phán chi quang trực kích hắn gõng. Cửu Tiêu đại đế không bằng phản ứng, phần lưng trong nháy mắt bị thẩm phán chi quang đánh trúng, một đạo sâu đủ thấy xương huyết đục khe rãnh xuất hiện tại trên lưng của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là hắn thụ thương không nhẹ lúc, cái kia vết thương kinh khủng lại trong chớp mắt khép lại như lúc ban đầu, sức hồi phục mạnh, làm cho người kinh thán không thôi. Đối mặt bốn người giống như mưa to gió lớn một dạng công kích, Cửu Tiêu đại đế mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng hơi cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trên thân bắt đầu hiện lộ ra càng ngày càng nhiều vết thương, giống như chiến đấu ân ký, chứng kiến trận này sinh tử chi chiến kịch liệt. Cho dù là thiên địa vô cực sơ kỳ cường giả gặp phải bốn tôn thánh khí cũng phải cẩn thận. Trên chiến trường, trong sinh tử đọ sức tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy kinh tâm động phách bầu không khí, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, nhiệt huyết sôi trào. Cửu Tiêu đại đế cực kỳ tức giận, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng hú kia giống như rồng ngâm hổ gầm, chấn nhiếp nhân tâm. Hắn buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, một trường đánh xuống, giống như khai thiên tích địa, đem hắc bảo nam tử cùng hàng long tôn giả đánh trọng thương, cố lực lượng kia giống như hủy thiên diệt địa, để cho người ta sợ hãi kinh hãi. Xong chuyện, hắn quay người đối mặt đạo pháp thần chi cùng Dương Tiên Tôn, trong mắt kiếm quang lấp lóe, sát ý sôi trào. Mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đạo pháp thần chi cùng Dương Tiên Tôn sớm đã ăn ý ra tay. Cửu Tiêu đại đế tuy mạnh, nhưng ở đạo pháp thần chi cùng Dương Tiên Tôn liên thủ tập kích phía dưới, hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng, cơ thể liền đã bị hai đạo lăng lệ vô song, sắc bén đến cực điểm kiếm quang xuyên thủng, máu tươi giống như suối phun giống như bắn ra, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, trang diện sự khốc liệt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi không tệ. Cửu Tiêu đại đế phảng phất cảm giác không thấy trên người trọng thương, ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng nhìn về phía đạo pháp thần chi cùng Dương Tiên Tôn, vết thương trên người tại giống như vật sống giống như nhúc đích, máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng câu lại, sức hồi phục chi kinh thế hai tụ, đủ để rung động tại chỗ mỗi người. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại tràn đầy xâm nhiên sắc ý, nếu bản tọa muốn bắt lại các ngươi, có lẽ còn cần phí chút chắc trở, nhưng vạn kiếp long đế còn không ra tay. Cửu Tiêu đại đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trấn Cửu Tiêu, thiên địa vì đó biến sắc. Trên đường chân trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cổ khí tức cường đại giống như gió bao của tới. Vạn kiếp long đế, cái kia khổng lồ long thân ở trên bầu trời xoay quanh, vảy rồng lập lòe băng lãnh ánh sáng lộng lẫy, theo một tiếng rồng gầm rung trời. Thân hình của hắn từ cực lớn long thân huyễn hóa thành thân người, thế nhưng cô thuộc về long tộc khí thế cường đại lại càng tăng áp lực hơn bức nhân tâm. Vạn kiếp long đế xuất hiện, giống như tử thần buông xuống, bốn phía hiện đầy quỷ quái sức mạnh, đó là một loại tràn đầy tử khí sức mạnh, phản phất có thể hút đi hết thể sinh mệnh khí tức. Vạn kiếp long đế ánh mắt giống như hàn băng, lạnh lùng nhìn chăm chú bốn người. Cửu Tiêu xem ra ngươi là càng sống càng phí. Vạn kiếp long đế mở miệng, âm thanh giống như viễn cổ ma thần nói nhỏ, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Cửu Tiêu đại đế nghe xong, lạnh rên một tiếng, khinh thường đáp lại, nếu để ngươi đối mặt bốn kiện thanh khí, ngươi cũng tốn công mà không có kết quả, có thể còn sẽ chết ở đây. Lời còn chưa dứt, Cửu Tiêu đại đế bỗng nhiên hướng về hàng long tôn giả cùng hắc bào nam tử công tới. Thân hình của hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, trong tay ầm vang xuất hiện một cái trường đao màu đỏ ngòm bạch phá bầu trời, mang theo từng đạo kinh khủng đao mang. Hàng Long Tôn giả cùng Hắc Bảo Nam tử trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn, bọn hắn mặc dù riêng phần mình cầm trong tay thanh khí, nhưng đối mặt thụ thương Cửu Tiêu đại đế, nhưng như cũng cảm nhận được vô cùng gian khổ. Dù sao lúc trước là bốn kiện thanh khí, đạo pháp thần chi cùng Dương Thiên Tôn liếc nhau, muốn đi giúp đỡ. Chương 271, Kiếm đạo đại đế, kinh thiên hạ. Chương 271, Kiếm đạo đại đế, kinh thiên hạ. Nhưng mà, đúng lúc này Vạn Kiếp Long Đế thân ảnh lại giống như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, xuất hiện tại trước người bọn họ, chia nhỏ chiến trường. Cửu Tiêu đại đế vốn là thụ thương, đối phó thụ thương hàng Long Tôn giả cùng Hắc Bảo Nam tử tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa một người đối mặt hai cái thanh khí, trong đó áp lực tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Liên đệ Vạn Kiếp Long Đế tới đối phó đạo pháp thần chi cùng Dương Thiên Tôn. Trên chiến trường, hai bên chiến đấu đồng thời bày ra, giống như hoàn mỹ trong thế giới nhất là nhiệt huyết khung cảnh chiến đấu. Cửu Tiêu đại đế bên này, chiến cuộc kịch liệt đến cực điểm. Trong tay hắn trường đao màu đỏ ngòm giống như khát máu ma thần, vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang sáng chói. Khi nó cùng hàng Long Tôn giả thánh khí Phật Châu va chạm lúc, trong nháy mắt phát ra đinh thai nhức óc kim loại giao kích đồng thanh, phản phất thiên địa vì đó thất sắc. Vang lửa khắp nơi, chiếu sáng nửa bầu trời. Hắc bào nam tử cầm trong tay Ma Nguyên Châu, trong mắt lập lòe hung ác tia sáng, hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, toàn lực phóng xuất ra màu đen ánh sáng tử vong. Cái kia tia sáng giống như đến từ sứ giả của địa ngục, mang theo vô tận khí tức tà ác, tính toán xuyên thấu Cửu Tiêu đại đế phòng ngự, thẳng đến hắn yếu hại. Nhưng mà, Cửu Tiêu đại đế thân hình quỷ dị, giống như ưu linh lơ lửng không cố định. Tại thời khắc mấu chốt, hắn chắc là có thể xảo diệu tránh đi một kích chí mạng. Cùng lúc đó, hắn trở tay một đao, đao quang như thất luyện, ép hắc bảo nam tử cùng hàng long tôn giả liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Tại chiến trường một chỗ khác, Vạn Kiếp Long Đế sừng sững ở đạo pháp thần chi cùng Dương Thiên Tôn trước mặt, khí thế của hắn giống như mặt trời chói chang trên không, chiếu rọi tứ phương. Mỗi một lần ra tay, đều mang long tộc đặc lưu bá đạo cùng hung mãnh, còn có cái kia cỗ thần bí quỷ quyệt sức mạnh giống như tử thần liêm đao, lặng yên không một tiếng động ăn mòn bọn hắn. Đạo pháp thần chi cùng Dương Thiên Tôn thân hãm tại Vạn Kiếp Long Đế thế công bên trong, phảng phất lâm vào không đáy bút bùn, không thể không hao phí càng nhiều khí lực đi dãy rủa, nhưng mà cố lực lượng kia lặng yên ăn mòn còn phải tốn thêm một phần sức mạnh ngăn cản. Mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực chống cự, nhưng ở Vạn Kiếp Long Đế tuyệt thế cường giả như vậy trước mặt, vẫn như cũ lộ ra lực bất tòng tâm. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, Vạn Kiếp Long Đế cũng không toàn lực ứng phó, hơn nữa đang giao thủ lúc, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa Cửu Tiêu Đại Đế. Trên chiến trường, Hắc Bào nam tử cùng Hàng Long Tôn giả chống cự càng gian khổ, đối mặt Cửu Tiêu Đại Đế lực lượng cường đại, chiêu thức của bọn hắn dần dần hỗn loạn, thể lực cũng tại không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, tại một tiếng đau buồn trong tiếng gầm giống tức giận, Hắc Bào nam tử bị Cửu Tiêu Đại Đế một đao chém rụng, Ma Nguyên Châu tia sáng tùy theo ảm đạm. Hàng Long Tôn giả mắt thấy Hắc Bào nam tử bại trận, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng hắn như cũ cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng Cửu Tiêu Đại Đế cư chiến. Nhưng mà, vận mệnh chi thần cũng không quan tâm hắn, tại một cái lực phách hoa sơn đao quang phía dưới, Hàng Long Tôn giả cũng theo tiếng ngã xuống đất, trên Phật Châu Phật quang tùy theo dập tắt. Nhân tộc một phương, mắt thấy hai vị cường giả lần lượt bại trận, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này thắng bại đã định, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Vạn Kiếp Long Đế thực lực mạnh mẽ quá đáng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể hy vọng, giết một cái dị tộc chính là kiếm lời. Dù là luân hãm, cũng phải bất khuất. Cửu Tiêu Đại Đế vì đánh bại Hắc Bảo nam tử cùng Hàng Long Tôn giả, chính mình người cũng bị thương nặng, hấp hối. Mà hai vị kia bại trận cường giả, đồng dạng lâm vào nửa chết nửa sống hoàn cảnh. Lúc này, Vạn Kiếp Long Đế cuối cùng phát huy, nhất kích đem Đạo Pháp Thần Chi cùng Dương Thiên Tôn đánh bay, hai người bản thân bị trọng thương, khí tức bị bại. Trên chiến trường, nhân tộc tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập, bọn hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ còn lại vô tận bi thương. Vạn Kiếp Long Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế cường đại, để cho bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp bách. Vạn Kiếp Long Đế lại âm thầm nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Bất quá, Đại Đế không phải nói sẽ có người trợ giúp nhân tộc sao? Liên tại đây sinh tử tồn vong trước mắt, Đạo Pháp Thần Chi khó khăn giơ lên thân thể, thân ảnh của hắn trên chiến trường lộ ra phá lệ vĩ ngạn. Theo hắn đứng dậy, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu hiện ra vô số thật nhỏ điểm sáng, những điểm sáng này giống như tinh thần giống như lấp lóe, dần dần hội tụ thành từng cái quang mang, vờn quanh tại hắn quanh thân. Theo Đạo Pháp Thần Chi khí tức không ngừng kéo lên, những cái kia quang mang bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái cực lớn của sáng, xông thẳng lên trời. Cột sáng những nơi đi qua, mây đen bị xé nứt, lôi đình bị đuổi tản ra, từng đạo ánh sáng tinh khiết rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tại thời khắc này, Đạo Pháp Thần Chi khí thế đạt đến đỉnh điểm, xung quanh thân thể của hắn cột sáng đột nhiên quyết trường, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, vô luận là nhân tộc, long tộc vẫn là cường lương tộc tộc tu sĩ, cũng không khỏi đã dừng lại trong tay chiến đấu, ánh mắt tề tụ tại trên thân Đạo Pháp Thần Chi. Khí tức của hắn giống như trong thiên địa phong bạo, bao phủ hết thảy, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Kiếm Thánh đây là muốn. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin rung động. Mà Thương Hải Thánh Giáo một phương thần võ chí tôn bây giờ cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết rõ Đạo Pháp Thần Chi cái này nảy lên, đem ý vị như thế nào. Thiên địa vô cực, thiên địa vô cực. Đạo Pháp Thần Chi âm thanh giống như thần dụ, vang tận mây xanh, thân thể của hắn tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại uy áp, đó là thuộc về thiên địa vô cực sơ kỳ cảnh giới sức mạnh, làm cho tâm thần người rung động. Vạn Kiếp Long Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế thần sắc đồng thời biến đổi, bọn hắn cảm nhận được trên thân Đạo Pháp Thần Chi cái kia cỗ cơ hồ có thể sánh ngang bọn hắn lực lượng, thậm chí tại phương diện một chút, càng lộ vẻ phong mang. Dù sao, Thiên Nguyên Kiếm Thánh tại thần võ chí tôn đỉnh phong liền có thể dễ dàng chém giết cùng cảnh cường giả. Bây giờ tấn thăng đến cùng bọn hắn một cảnh giới, chiến lược mạnh, có thể tưởng tượng được. Không nói trong lúc đưa tay trấn sát, nhưng trấn áp tuyệt đối cũng không phải là việc khó. Lúc này, vô luận đường phía trước như thế nào gian khổ, nhân tộc tại chỗ các tu sĩ hy vọng đã lại cháy lên, bọn hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Dương Thiên Tôn, Hàng Long Tôn giả, Hắc Bào nam tử bây giờ một mặt khó có thể tin nhìn về phía Đạo Pháp Thần Chi, trong mắt mang theo tâm tình phức tạp, kính sợ, kinh ngạc, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Đối mặt tấn thăng đến thiên địa vô cực kiếm thánh, bọn hắn biết mình cùng đối phương không cùng một đẳng cấp người. Mà một khi chiến thắng này, Thiên Nguyên Kiếm Thánh uy vọng tại trong nhân tộc đem cao hơn, thậm chí vượt qua mấy đại tông môn. Tại trong tuyệt cảnh tấn thăng, chém vỡ phá diệt chi mộng. Đúng vào lúc này, trong mắt Đạo Pháp Thần Chi ẩn vang thoáng qua xâm nhiên sắc ý, nhìn chằm chằm Cửu Tiêu Đại Đế, ánh mắt kia giống như lợi kiếm, đâm thẳng nhân tâm. Cửu Tiêu Đại Đế lập tức cảm thấy rùng mình, một cỗ không biết đại khủng bố sắp giáng lâm, trong lòng của hắn biết rõ, bây giờ đã là sinh tử tồn vong lúc. Trong tay lập tức xuất hiện một quả tản ra hào quang óng ánh đan dược, không chút do dự cắn nuốt, tính toán trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chính mình sức mạnh. Đạo Pháp Thần Chi nhưng là đưa tay, một đạo bạch kiếm xuất hiện tại trên tay hắn, thân kiếm lưu chuyển hàn quang, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng kiếm khí tự nhiên sinh ra, giống như cắt chém hư không lưới dao, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Cửu Tiêu Đại Đế. Kiếm khí kia khủng bố, phản phất có thể xé rách hết thảy, ngay cả không khí đều tại kỳ phong mang phía dưới bị cắt đứt, phát ra hí the thé. Một kiếm này, không chỉ có là sức mạnh hiện ra, càng là đối với kiếm đạo trường khống. Kiếm đạo đại đế. Chương 272, Đại Đế Đào Vong, Minh Châu thắng. Chương 272, Đại Đế Đào Vong, Minh Châu thắng. Trên chiến trường, ánh mắt mọi người đều bị một màn này hấp dẫn, trái tim của bọn hắn phảng phất đều ngừng nhảy lên, chờ đợi kết quả công bố. Mà Đạo Pháp Thần Chi một kiếm này, không thể nghi ngờ trở thành trận chiến đấu này bước ngoặt, cũng là nhân tộc phản kích bắt đầu. Cửu Tiêu Đại Đế đối mặt cái kia kinh khủng kiếm khí, biết lúc này đã là tránh cũng không thể tránh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát, thân thể trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng cự nhân, cầm trong tay một cái màu máu đỏ trường đao, cái kia thân đao phảng phất chấm đầy máu tươi của địch nhân, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn đem hết toàn lực, cơ trường đao màu đỏ ngòm, đón lấy đạo kia xé rách hư không kiếm khí. Đao kiếm tương giao trong nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, phản phất là giữa thiên địa nguyên thủy nhất va chạm. Cuối cùng, tại trong một hồi ánh sáng chói mắt, Cửu Tiêu Đại Đế chống cự không thể bền bỉ, máu của hắn sắc trường đao tại kiếm khí trùng kích vào, xuất hiện vết rạn, mà thân thể của hắn cũng bị cố lực lượng kia chấn động đến mức hướng phía sau bay ngược, trên thân lộ ra mảng lớn rãnh sâu, máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm. Theo sức mạnh tiêu tan, Cửu Tiêu đại đế thân thể cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắn rớt xuống đất, khí tức bề bài, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Mà thương thế trên người hắn cũng không có như vừa mới bắt đầu như thế huyết nhục nhúc nhích khôi phục, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn thương tích. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả nhân tộc tu sĩ đều cảm thấy trước nay chưa có rung động. Đạo pháp thần chi một kiếm này, không chỉ có đánh bại cường đại Cửu Tiêu đại đế, càng là tại nhân tộc trong lòng đốt lên hy vọng hỏa diễm. Kiếm thánh nhất kiếm liền bại Cửu Tiêu đại đế, cỡ nào kinh khủng. Thương Hải Thánh giáo thần võ chí tôn thấy thế cũng đều không khỏi mừng thầm, các ba tông đại biểu nhìn thấy tình huống như vậy, cũng đều khẽ lắc đầu. Từ kiếm thánh sau khi tấn thăng, hết thảy đều đã thành định cục. Kiếm thánh chưa hẳn không có thánh đỉnh chi chủ cường đại, lúc cảnh giới ngang hàng. Trang diện kịch liệt rung động, tu sĩ nhân tộc nhóm kích động hoan hô lên, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, nhân tộc sĩ khí đạt đến đỉnh điểm, bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì là không thể nào. Hai tộc tu sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người, sợ hãi giống như nước thủy triều sông lên đầu, bọn hắn bắt đầu sinh thoái ý liền Cửu Tiêu đại đế dạng này cường giả cũng không là đối thủ, còn sót lại Vạn Kiếp Long đế, sợ cũng ngăn không được Thiên Nguyên kiếm thánh. Bọn hắn nếu là lưu lại, chỉ sợ chỉ có thể lọt vào càng thêm cực kỳ tàn ác đồ sát. Bọn hắn cũng không phải là sợ chết, nhưng mỗi người đều hy vọng chính mình hy sinh có thể có ý nghĩa, mà không phải tìm cái chết vô nghĩa. Vạn Kiếp Long đế mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là một hồi hãi nhiên. Ban sơ, hắn muốn cho rằng những tông môn kia lão quái vật sẽ ra tay can thiệp, nhưng không nghĩ tới Thiên Long đại đế hẳn là biết được cái gì. Thiên Long đại đế tại trong Long tộc địa vị sùng bái, liền Vạn Kiếp Long đế dạng này cường giả đều phải khen tặng mấy phần. Hơn nữa, Thiên Long đại đế hành vi lúc nào cũng quỷ dị khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy, phản phất sau lưng có kinh khủng hơn tồn tại, hoặc bản thân hắn liền nắm giữ lấy một loại nào đó không muốn người biết lực lượng cường đại. Mà Long tộc cùng Côn Luân Thánh địa âm thầm chuyện hợp tác hắn cũng hiểu biết, dù sao hắn chính là thiên địa vô cực cường giả. Cho nên, phía dưới trong chiến tranh, Côn Luân Thánh địa cũng vô tình hay cố ý tránh đi Long tộc, đương nhiên trừ phi Long tộc thật sự không có mắt. Hắn cũng không có cùng Long tộc tu sĩ nói, cho nên mặc dù hợp tác, nhưng cũng có chút hứa Long tộc chết ở trong tay Côn Luân Thánh địa. Thiên Long đại đế, Minh Châu quả nhiên sẽ không dễ dàng suy tàn, nhưng Cửu Tiêu đại đế. Vạn Kiếp Long đế ánh mắt chuyển hướng Cửu Tiêu đại đế, phát hiện đối phương khí huyết đã cực kỳ suy yếu, nếu như không có trăm năm tĩnh dưỡng, chỉ sợ khó khôi phục. Nhưng mà, chiến sự say xưa, Cường Lương tộc tất nhiên sẽ lấy ra bảo vật giúp đỡ khôi phục. Trong lòng của hắn xoắn xuýt, đại đế mệnh lệnh là bảo trụ tính mạng của mình, hắn đến cùng có nên hay không cứu Cửu Tiêu đại đế. Nếu như không cứu, Long tộc tại Thiên Địa Vương đỉnh địa vị không thể nghi ngờ sẽ lại lên một tầng nữa, dù sao Thiên Địa vô cực cường giả biết bao chân quý. Những năm gần đây, Cường Lương tộc tổn thất Thiên Địa vô cực cường giả không phải số ít. Nhưng nếu như không cứu, chờ chiến sự kết thúc, Cường Lương tộc trong tương lai cũng biết thanh toán cũng sắp đến. Những năm gần đây Cường Lương tộc tử vong Thiên Địa vô cực cường giả thế nhưng là thường xuyên vô cùng. Chẳng qua nếu như không cứu, chờ Cường Lương tộc thanh toán cũng không tốt. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn xoắn xuýt, nghĩ đến cùng phải chăm cứu. Sau một phen suy nghĩ, trong lòng của hắn có quyết đoán. Cứu a. Đúng lúc này, Đạo pháp thần chi làm xong hết thể chuẩn bị, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng kiếm khí tự nhiên sinh ra, giống như cắt chém hư không lưới dao, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Cửu Tiêu đại đế. Chém tận giết tuyệt. Vạn Kiếp Long đế mắt thấy tình thế nguy cấp, trong đầu không kịp ngẫm nghĩ nữa, một thân long uy bộc phát, trong nháy mắt hóa thân thành một đầu cực lớn long, hắn thân rồng giống như nguy nga sơn mạch giống như vắt ngang tại trước mặt Cửu Tiêu đại đế. Cái kia vô thượng kiếm khí đánh thẳng tới, Vạn Kiếp Long đế lấy thân làm lá chắn, gắng gượng đã nhận lấy một kiếm này phong mang. Kiếm khí giống như cắt chém không gian lợi nhận, dễ dàng xé rách Vạn Kiếp Long đế cứng rắn bảy rồng, máu tươi lập tức giống như suối phun bắn ra. Vạn Kiếp Long đế thống khổ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, vang vọng toàn bộ chiến trường, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn không có ý lùi bước. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, lấy thân thể bị trọng thương mang theo Cửu Tiêu đại đế, cưỡng ép xé rách không gian, thoát đi mảnh này sắp trở thành tuyệt địa chiến trường. Các ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ muốn nhìn ta chết? Cửu Tiêu đại đế âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phảng phất nỉ non xé rách, lại rõ ràng truyền tới Đạo pháp thần chi bên hai. Hắn lạnh lùng liếc qua Đạo pháp thần chi, trong giọng nói tràn đầy sát ý vô biên, cho dù hôm nay ta thua rồi, nhưng vô luận như thế nào, ngươi tuyệt sẽ không sống sót. Vạn Kiếp Long đế nghe nói như thế, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn biết lúc này không phải truy đến cùng thời khắc, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Bằng không, một khi Thiên Nguyên kiếm thánh xuất thủ lần nữa, cho dù có thể đào thoát, sợ rằng cũng phải tiêu phí thật dài thời gian tới khôi phục. Thế là, Vạn Kiếp Long đế không do dự nữa, mang theo Cửu Tiêu đại đế, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, rời đi mảnh này tràn ngập máu tanh cùng sát hại chiến trường. Tu sĩ nhân tộc nhóm nhìn thấy một màn này, vô bất vi đạo pháp thần chi cường đại mà cảm thấy phân chấn. Thiên Nguyên kiếm thánh kiếm, quả nhiên không phụ thiên địa vô cực chi danh, vẫn là kiếm đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Minh Châu có thể bảo toàn, Thiên Nguyên kiếm thánh sĩ khí vì vậy mà tăng vọt. Hai tộc các tu sĩ tại đạo pháp thần chi uy thế phía dưới, tâm thần kịch chấn, sợ hai giống như nước thủy triều sông lên đầu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt cỗ này lực lượng không thể kháng cự, bọn hắn đã bị dọa đến hồn phi phách tán, ý niệm duy nhất chính là thoát đi cái này giống như luyện ngục một dạng chiến trường. Đạo pháp thần chi hai mắt giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm, lạnh lẽo mà sắc bén, trường kiếm trong tay của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo ánh sáng long ánh cùng, theo hắn vung dậy, kiếm quang giống như tảng sáng ánh dạng đông, quét ngang mà ra. Chương 273, Nam tử thần bí chương 273, Nam tử thần bí kia kiếm quang những nơi đi qua, hai tộc tu sĩ giống như ngày mùa thu bên trong rừng rậm, bị vô tình thu hoạch, từng mảnh ngã xuống, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cho dù là những cái kia tại trong hai tộc được vinh dự thần võ chí tôn tồn tại, tại trước mặt đạo pháp thần chi một kiếm này, cũng như yếu ớt chẳng giấy, dễ dàng sụp đổ, trong chớp mắt liền vẫn lạc bụi trần. Trên chiến trường sinh tử chuyển đổi chỉ ở trong nháy mắt, đạo pháp thần chi kiếm chính là cái này sinh tử chỗ thể. Ngắn ngủn một hồi thời gian, toàn bộ chiến trường liền bày đầy nhiều vô số kẻ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khí tức tử vong tràn ngập trong không khí. Trong thiên địa tử khí giống như mực đậm hắt lây, càng nồng đậm. Một màn này bị tại chỗ các tu sĩ phát giác, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, mỗi người đều đang vì mình vận mệnh mà chiến. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, chân trời đột nhiên xuất hiện một vị cầm trong tay trường thương nam tử, ánh mắt của hắn giống như thiêu đốt ngọn đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo pháp kiếm thánh. Nhưng mà trong sân đám người tựa hồ cũng không phát giác được vị này khách không mời mà đến, bọn hắn còn đắm chìm tại trong vui mừng thắng lợi, ngay cả ba vị tia thần võ chí tôn đỉnh phong tồn tại cũng chưa từng phát hiện dị thường. Bọn hắn không xứng biết ta tồn tại. Nam tử kia lạnh lùng mở miệng, âm thanh lại giống như mũi tên, chuyển thẳng vào đạo pháp thần chi bên hai. Đạo pháp thần kỳ tìm theo tiếng nhìn lại, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nam tử này dị thường cổ quái, vừa có linh trí dấu hiệu, lại phảng phất chỉ là một bộ thi hành mệnh lệnh thể xác. Hơn nữa, tu vi của hắn vậy mà đã đạt đến thiên địa vô cực sơ kỳ, đây không thể nghi ngờ là cái đối thủ cường đại. Chắc là biến số thiên phái người. Đạo pháp thần chi tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu rồi lai lịch của đối phương. Chẳng thể trách hoàng thần tương đối nó kiêng kỵ như vậy, nếu là để cho đối phương phát hiện hành tung của hắn, sợ rằng sẽ là một hồi không chết không thôi dây dưa. Đạo pháp thần chi chuyển hướng Diệp Khuynh Hành, lấy truyền âm chi thuật phân phó nói, ngươi xử lý giải quyết tốt sự vụ, ngoài ra để cho ba tông đại biểu tại Thương Hải Thánh giáo chờ. Thanh âm của hắn tuy thấp, lại tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Ta có việc phải xử lý. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, đạo pháp thần chi thân ảnh đột nhiên tiêu thất, một màn này đưa tới mọi người tại đây chú ý. Diệp Khuynh Thành lập tức đứng ra, giải thích nói, lão tổ có khác chuyện quan trọng nghi phải xử lý, tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả việc làm liền từ chúng ta tới phụ trách. Dương Thiên Tôn mấy người ba vị thần võ chí tôn đỉnh phong tồn tại nghe xong, rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết, Thiên Nguyên Kiếm Thánh tất có khẩn cấp sự tình, bằng không sẽ không vội vàng như thế rời đi. Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là truy đến cùng chuyện này thời điểm, bọn hắn cần suy tính là, tông môn tương lai nên như thế nào đối mặt cường đại Thương Hải Thánh giáo. Thiên Nguyên Kiếm Thánh thực lực, cho dù ở trong Đông Đảo lão tổ cũng là đứng đầu tồn tại. Nếu như hắn có ý định nhất thống nhân tộc, đám người lại nên đi nơi nào? Mọi người ở đây trầm tư lúc, vị kia cầm trong tay trường thương nam tử cũng như hắn lúc xuất hiện đồng dạng thần bí, lặng yên không một tiếng động biến mất. Trong nháy mắt, đạo pháp thần chi thân ảnh giống như một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời, xuất hiện ở một chỗ núi non sông ngòi vòng quanh mênh mông chi địa. Hắn lựa chọn trên đỉnh ngọn núi xem như chiến trường, im lặng chờ đợi, trong mắt lập lòe điều tra tia sáng, hắn muốn đích thân mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là thiên phái người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, có thể để cho hoàng thần tương chạy trối chết. Ngay sau đó, cái kia cầm trong tay trường thương nam tử cũng tại đỉnh núi đối diện chi đỉnh hiện thân, hai người cách không đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngươi là người phương nào? Đạo pháp thần chi trước tiên đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực. Tại trong kinh nghiệm của hắn, chưa bao giờ có người này đi chép, nếu là có thể một lời nói toạc ra thân phận của đối phương, sợ rằng sẽ dẫn phát càng nhiều ngờ vực vô căn cứ, ảnh hưởng đến những người kia kế hoạch sau này. Cầm trong tay trường thương nam tử nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, ngữ khí không mang theo một tia tình cảm, ngươi không nên xuất hiện, ngươi là ai? Đạo pháp thần chi nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, ta sao liền không nên xuất hiện? Mỗi cái sinh linh đều có quyết định chính mình phải chăng sống sót quyền hạn, không phải sao? Biến số, chết. Cầm trong tay trường thương lợi của nam tử đơn giản mà tràn ngập sát ý, đạo pháp thần chi từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được một tia dị thường, tựa hồ đối phương thần trí cũng không hoàn toàn thanh tỉnh. Ngay một khắc này, bầu không khí giữa hai người đạt đến điểm tới hạn, lập tức bạo phát một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Cầm trong tay trường thương nam tử dẫn đầu làm khó dễ, trường thương như rồng, mang theo tiếng xé gió đâm thẳng đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi không lùi mà tiến tới, kiếm quang trong tay lóe lên, trong nháy mắt cùng trường thương đụng vào nhau. Kiếm khí cùng thương mang xen lẫn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, chung quanh núi đá dưới một kích này nhao nhao băng liệt, bụi trần nổi lên một phía. Chiến đấu càng kịch liệt, hai người thân ảnh như điện, kiếm thương giao thoa ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc. Trong lòng đạo pháp thần chi thất kinh, hắn phát hiện đối phương vậy mà nắm giữ cùng mình chênh lệch không bao nhiêu thực lực, cũng liền chính mình sáu thành còn kém một thành. Đối thủ như vậy, đúng là hiếm thấy. Cô thân thể này nắm giữ bảy thành thực lực, đối phương liền hơi kém chính mình. Đạo pháp thần chi kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mà cầm trong tay trường thương nam tử đồng dạng không thể khinh thường, thương pháp của hắn đại khai đại hợp, mỗi một thương đều tình chuẩn không sai lầm chỉ hướng đạo pháp thần chi yếu hại. Hai người chiến đấu, phảng phất diễn dịch một hồi trong thiên địa tuyệt thế quyết đấu, để cho người ta nhìn mà than thở. Đánh tới cuối cùng, đạo pháp thần chi còn phát hiện trên người đối phương thế mà xuất hiện một cỗ thế, kiếm thế. Hơn nữa cỗ này kiếm thế, cùng mình thật giống như đồng xuất một triệt. Ta thao, còn có thể không ngừng bắt chước đối phương hơn nữa nhờ vào đó trở nên mạnh mẽ. Tại đạo pháp thần chi cùng cầm trong tay trường thương nam tử kịch chiến say sưa lúc, cách đó không xa trên đỉnh núi, hai thân ảnh lặng lặng đứng lặng, ánh mắt xuyên thấu trên chiến trường bụi trần, gắt gao khóa chặt tại trận kia kinh thiên động địa chiến đấu phía trên. Một vị trong đó chính là Hoàng Thần Tương, mà đổi thành một vị, nhưng là một vị nhìn như thông thường lão giả, thế nhưng trong hai mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, lại hiện lộ ra hắn tuyệt không phải hạng người tầm thường. May mắn thiên khung ngươi đã đến, còn mang đến tiên nạp châu, bằng không thì ta đều không còn dám hiện thân. Hoàng Thần Tương khẽ môi nết lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, phá vỡ trầm mặc. Thiên Cung, cái tên này tại là đối phương tại U Minh trong hội danh hiệu, mà vị lão giả này chính là ngoại giới trong truyền thuyết U Minh biết thiên địa song thánh một trong tiên thánh. Thực lực của ngươi còn không có khôi phục sao? Cái này đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, theo lý mà nói hẳn là càng lúc càng nhanh a. Bầu trời ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, chuyển hướng Hoàng Thần Tương, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Hoàng Thần Tương nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, ai, có những nhân tố khác quá nhiều, bất quá không bao lâu nữa, ta hẳn là có thể khôi phục lại thiên địa vô cực cảnh giới. Chương 274, kinh khủng năng lực học tập. Chương 274, kinh khủng năng lực học tập. Lần này Thiên Nguyên Kiếm Thánh tấn thăng đến thiên địa vô cực sơ kỳ, sợ là liền ngươi cũng ép không được đối phương a, chỉ có Cửu Vũ có thể đè đối phương một đầu. Hoàng Thần Tương trong giọng nói để lộ ra đối với Thiên Nguyên Kiếm Thánh thực lực kinh ngạc. Thiên Cung nghe xong, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía cuộc chiến đấu kia, ngựa khí kiên định nói: "Ngươi ta nếu có thể khôi phục đến thiên địa vô cực trung kỳ, chắc hẳn cũng có thể cùng đánh một trận." Cửu Vũ mặc dù dẫn đầu một bước, nhưng chúng ta tiềm lực không thể khinh thường. Nói đến, bây giờ Cửu Vũ tại U Minh lẫn vào phong sinh thủy khởi, dù sao hắn âm thầm trưởng khống chỉ đạo U Minh vương đỉnh. Hoàng Thần Tương nghe xong gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Đáng tiếc, hắn trước tiên khôi phục thực lực. Thiên Cung khẽ thở dài một cái, bất quá lần này đi qua, Thiên Nguyên Kiếm Thánh thời gian sợ là sẽ không tốt lắm. Mặc dù Thiên sẽ không ở trước mặt chúng sinh hiển thánh, nhưng hắn có thể gián tiếp ra tay. Thiên địa ngày nay vương đỉnh vị kia đế sư sau lưng, liền có thiên phái nhân giáo dục. Hoàng Thần Tương tiếp lời gốc dạng, nhớ mang máng mỗi cái kỷ nguyên thiên địa bá chủ đời thứ nhất đều có thiên dạy bảo, đây là lao xáo lộ, để cho thiên địa bá chủ đi lên bọn hắn nghĩ đi tới lộ. Thiên Cung gật gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trên Thiên Nguyên Kiếm Thánh cùng trưởng thương nam tử chiến đấu. Không biết Thiên Nguyên Kiếm Thánh nên như thế nào thoát thân, hơn nữa thời gian càng lâu, bước tiến của bọn hắn càng nhanh, còn có thể bắt trước, sợ là một hồi sẽ qua, liền lại có trước mặt người khác tới. Bây giờ, đạo pháp thần chi thầm nghĩ trong lòng không ổn, bởi vì đối phương đang bắt trước chính mình, khiến cho hắn không thể không thay đổi sử dụng công pháp và kiếm pháp. Hơn nữa, hắn cảm giác đối phương tất nhiên ra tay, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc chính mình rời đi. Nhưng liền thực lực của đối phương đến xem, trong thời gian ngắn cũng khó có thể cầm xuống chính mình, ý vị này có thể còn có khác biên số. Mà hai người đại chiến, sớm đã kinh động đến đại hoang thiên địa vô cực các cường giả. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nơi đây, đối nghịch thương nam tử thân phận cảm thấy nghi hoặc, nhưng bọn hắn biết được một vị khác chiến đấu giả là nhân tộc Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Một chút cường lương tộc thiên địa vô cực cường giả thấy thế, chỉ là nhe răng cười, mà ở xa thiên địa vương đỉnh Cửu Tiêu đại đế cũng cảm nhận được trận chiến đấu này ba động. Hắn thần thức cảm thụ được, trong lòng cười lạnh, hy vọng Thiên Nguyên Kiếm Thánh có thể đủ vẫn lạc tại chỗ, bất kỳ trở ngại nào chính mình chủng tộc hướng đi tối cường tồn tại, đều đáng chết. Trên chiến trường, đạo pháp thần chi cùng nam tử cầm thương chiến đấu càng kịch liệt. Kiếm quang như ngân hà đổ tả, thương mang như nhật nguyệt kinh thiên, mỗi một lần giao phong đều kèm theo thiên địa dị tượng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Đạo pháp thần chi kiếm pháp càng lăng lệ, mà nam tử cầm thương thương pháp cũng càng ngày càng tàn nhẫn, hai người đều đem hết toàn lực, gắng đạt tới trong trận chiến đấu này chiếm thượng phong. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đối phương đối với kiếm pháp của mình rõ như lòng bàn tay, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác dự phán chính mình bước kế tiếp. Đạo pháp thần kỳ trong chiến đấu kịch liệt, trong lòng phi tốc tự hỏi thoát khốn kế sách. Hắn biết mình không thể dạng này tiêu hao từ từ, nhất thiết phải tìm được phương pháp phá cuộc. Chờ đã, trấn ma cảnh còn tại trên người mình. Nghĩ tới đây, đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn một kiếm đột nhiên đánh bay đối phương, lập tức đưa tay, trên lòng bàn tay lơ lửng một mặt huyền huyễn khó lường tấm gương. Trấn ma kính. Trường thương nam tử thốt ra, nhận ra cái này thánh khí tên. Đạo pháp thần chi trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không ổn. Đối phương sẽ không đem chính mình cùng thánh đỉnh chi chủ liên hệ với nhau a, nhưng lúc này đã không dung hắn suy nghĩ nhiều, nếu không thoát thân, cô thân thể này tiêu hao ở đây, đây chính là mấy chục vạn đức hương hỏa giá trị, hắn không nỡ. Ngươi cùng thánh đỉnh chi chủ có quan hệ? Trường thương nam tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lạnh giọng chất vấn đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi không có trả lời, lập tức thôi động chấn ma kính. Trong chốc lát, chấn ma kính không tự chủ được hướng về phía trên lơ lửng, sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ phạm vi ngàn dặm, đem trường thương nam tử cũng bao khỏa trong đó. Trường thương nam tử lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như lún bùn, khó mà chuyển động một phần. Dù sao, đạo pháp thần chi là lấy thiên địa vô cực tu vi tới thôi động chấn ma kính, tự nhiên phát huy thánh khí cường đại nhất uy năng. Sau một khắc, đạo pháp thần chi đưa tay, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, thẳng chém về phía trường thương nam tử. Trường thương nam tử bây giờ thần sắc đại biến, hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát cái này gò bó, thế nhưng kiếm quang tới quá nhanh, quá mạnh. Kiếm quang buông xuống, xuyên thủng trường thương nam tử bả vai, bờ vai của hắn tại kiếm quang phía dưới ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trên không trung. Đạo pháp thần chi thấy thế, không chút do dự, lần nữa một kích toàn lực chém về phía đối phương, tiếp đó mang theo chấn ma cảnh lập tức rời đi. Đạo trưởng thương nam tử đối mặt cái này một kích chí mạng, ngăn cản không nổi, hắn nửa cái thân thể bị kiếm quang chém chết, còn lại bộ phận trên không trung lung lay sắp đổ. Mà giờ khắc này, đạo pháp thần chi đã dốc hết toàn lực, thân ảnh như điện, hướng về Minh Châu khu vực mau chóng đuổi theo. Trường thương nam tử còn sót lại nửa người, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi rời đi phương hướng, trong miệng nỉ non, lần sau, ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hoàng Thần Tương mắt thấy đây hết thảy, cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, ngược lại lạnh nhạt nói, ta liền hiểu, cái này kiếm thánh cùng thánh đỉnh chi chủ có quan hệ, nói không chính xác chính là thánh đỉnh chi chủ tìm truyền nhân. Lần trước cường lương tộc tôn kia thiên địa vô cực lúc hàng lâm, thánh đỉnh chi chủ thế nhưng là có hành động. Thiên Cung nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thú vị, vậy hắn hẳn là bên kia người, chẳng qua hiện nay hắn cũng gia nhập chúng ta U Minh sẽ. Nói đến đây, bầu trời thần sắc trở nên có chút quái dị. Mà những cái kia thiên địa vô cực tồn tại, thần trí của bọn hắn phát hiện Thiên Nguyên kiếm thánh thoát đi, lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, cũng có lộ ra nét mừng. Tại Long tộc, Huyền Điểu tộc chờ chỗ sâu, đều có kinh khủng thân ảnh thở dài một hơi. Xem ra Thánh đỉnh chi chủ lựa chọn người này sẽ không có đạo lý, nếu có thể để cho hắn nhất thống nhân tộc, đến lúc đó một trận chiến càng thêm có hy vọng. Long tộc chỗ sâu, một thanh âm nhẹ nhàng nỉ non, nhưng thanh âm này chỉ có chính hắn có thể nghe được. Hoàng Thần Tương cùng Thiên Khung tại thời khắc này cũng đều tại chỗ biến mất, thân ảnh của bọn hắn giống như sáp nhập vào hư không, vô tung vô ảnh. Mà đổi thành một bên, Đạo Pháp Thần Chi tại trở về trên đường, vội vàng liên hệ Diệp Quynh Thành, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, gọi người phá hủy nguyên lai đầu kia đi tới Đại Hoang truyền tống trận. Hắn biết rõ, cái truyền tống trận này tồn tại, có thể sẽ trở thành địch nhân truy lùng manh mối, nhất định phải nhanh chóng tiêu trừ. Đến lúc đó, nếu như Thiên thật sự liên tưởng đến truyền tống trận khó khăn. Đại Hoang mặc dù bao la, nhưng bốn phía tất cả đều là mênh mông vô bờ hải vực, khoảng cách Côn Ngô Đế quốc vị trí hải vực cực kỳ xa xôi, cũng chỉ có truyền tống trận có thể truyền tống đến đây. Bây giờ Côn Ngô Đế quốc đang không ngừng mở rộng tìm tòi hải vực phạm vi, thậm chí còn có lạ lẫm đại lục tin tức. Hôm qua uống nhiều rượu quá, có chút bất tỉnh. Chương 275, cùng bản nhân tộc đại sự. Chương 275, cùng bản nhân tộc đại sự. Tại trong ngắn ngủi thời gian lưu chuyển, Đạo Pháp Thần Chi thân ảnh như lưu quang lượn ảnh, cuối cùng đã tới Thương Hải Thánh Giáo tông môn đại điện. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, phản phất đem dọc theo đường đi khẩn trương cùng mọi mệnh đều theo khẩu khí này cùng nhau phóng thích. Thiên phái người tựa như tại trước mặt mọi người sẽ không dễ dàng động thủ, cái này khiến trong lòng của hắn hơi cảm giác an ủi. Là có cái gì không thể vượt qua quy củ hạn chế hành vi của bọn hắn, vẫn là mình trọng lượng chưa đạt đến để cho bọn hắn động thủ tiêu chuẩn. Trong lòng Đạo Pháp Thần Chi âm thầm phỏng đoán, nếu là đổi lại Côn Ngô Đế quốc, đối mặt biến số to lớn như vậy, sẽ hay không ở dưới con mắt mọi người động thủ, đây vẫn là một cái ẩn số. Hắn không dám tùy tiện đặt cược, bởi vì đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, nhất định so bây giờ càng thêm kinh tâm động phách. Bước vào tông môn đại điện một khắc này, Đạo Pháp Thần Chi phát hiện mấy đại tông môn tu sĩ đã tề tụ một đường, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, khách khí mở miệng, để cho chư vị đợi lâu. Âm thanh rơi xuống, hắn đi lại vững vàng đi tiến vào tông môn đại điện. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đồng loạt quan tới, trong mắt vừa có câu nệ cũng có cung kính, bao quát Dương Thiên Tôn, Hàng Long Tôn giả, Hắc Bảo nam tử ở bên trong. Bọn hắn cùng kêu lên đáp lại, nơi nào có thể chờ đợi kiếm đế, là chúng ta vinh hạnh. Đạo Pháp Thần Chi khẽ gật đầu, tiếp lấy cười hỏi, lần này đa tạ chư vị đến đây trợ giúp ta Thương Hải Thánh Giáo Diệp Quynh Thành, không biết an bài như thế nào. Diệp Quynh Thành nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cung kính trả lời, lao tổ đã đem ta giáo bảo vật phân cho đến đây hỗ trợ chư vị. Mặt khác, những cái kia thi hải cũng đều là dựa theo riêng phần mình cống hiến phân phối. Dương Thiên Tôn bọn người trong lòng thầm mắng không thôi, lúc này nhắc lên chuyện này, không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn, đưa ra là một phần tâm ý, có thu hay không nhưng là một chuyện khác. Bọn hắn không thể không tiễn nhưng ngươi cũng không thể thật muốn. Dương Thiên Tôn lập tức cười định nói, dù sao cũng là nhân tộc, lẫn nhau hỗ trợ là phải làm. Hai người khác cũng cấp tốc lĩnh ngộ Đạo Pháp Thần Chi ý đồ, vội vàng phụ họa. Đạo Pháp Thần Chi lại là cười trừ, ta đưa ra lễ vật, đương nhiên sẽ không thu hồi. Bất quá, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lời này vừa nói ra, ba người khác mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, hảo một cái bẫy, thì ra khảo nghiệm chân chính ở đây. Ta muốn cùng gia tông lão tổ cùng bản thiên hạ đại thế, 5 năm sau đó, liền tại ta Thương Hải Thánh Giáo cử hành, hy vọng chư vị có thể truyền đạt ý này. Ba người nghe vậy, mặc dù trong lòng biết đây là một hồi không cho cự tuyệt mời, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Không biết kiếm đế phải trang bị thương. Dương Thiên Tôn tính thăm dò mà hỏi thăm, chủ yếu là thực sự tìm không thấy lời gì tới nói. Đạo Pháp Thần Chi đáp lại, không quan trọng, nhìn chư vị đều bị thương, chắc hẳn cũng cần cùng tông nội giao phó sự tình, vậy ta Thương Hải Thánh Giáo liền không níu kéo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba tông tu sĩ đều âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó hướng về Đạo Pháp Thần Chi cúi đầu, vậy bọn ta rời đi trước. Nói xong, bọn hắn liền rời đi nơi đây. Tại chỗ bầu không khí ngưng kết, chỉ còn lại Thương Hải Thánh Giáo thần võ chí tôn cường giả, Đạo Pháp Thần Chi tùy ý mở miệng, chư vị đều đi mau lên, ta cùng thánh chủ có lời nói. Các thần võ các chí tôn nhao nhao hẳn là, riêng phần mình tạm biệt sau tại chỗ biến mất. Đạo Pháp Thần Chi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Quynh Thành, do hỏi, cái kia trận pháp phá hủy sao? Diệp Quynh Thành lập tức trả lời, thái độ cung kính, lão tổ, trận pháp đã phá hủy, mà đổi thành một chỗ ám trận pháp, biết được người lắc đắc. Đạo Pháp Thần Chi khẽ gật đầu, ngựa khí đạm nhiên, mặt khác, Thương Hải Thánh Giáo nghỉ ngơi lấy lại sức sau một thời gian ngắn, liền hướng Đế Châu tiến lên. Nghe lời nói này, Diệp Quynh Thành trên mặt lộ ra khó che giấu mừng rỡ, nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, cái kia tình huống ngoại giới như thế nào? Bây giờ Cường Lượng tộc cùng Trung Sơn tộc tranh đoạt thiên địa bá chủ chi vị, nhân tộc ta còn có nhất tuyến khí vận. Nhưng hai tộc như lão thủ, chỉ sợ Đạo Pháp Thần Chi trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Làm tốt chuyện buồn phận liền có thể. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ tử khí chưa nồng đậm đến cực hạn, chỉ là ảnh hưởng tới Tam Dục Thiên tu sĩ. Trừ phi có một cái dây dẫn nổ, để cho hai đại vương đỉnh thiên địa vô cực đều động thủ, khi đó mới thật sự là kỷ nguyên thay đổi thời kỳ. Tối thiểu nhất cũng muốn thời gian mấy chục năm. Diệp Quynh Thành nghe vậy, trong lòng hơi định, gật đầu hẳn là, quay người rời đi. Đạo Pháp Thần Chi thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại trong tổ điện. Hắn lấy ra U Minh biết giới chỉ, đeo tại trên ngón tay, pháp lực thúc dục. Sau một khắc, bốn phía tràng cảnh biến hóa, hắn đưa thân vào một mảnh thần bí vô ngần không gian, trên trời là tinh thần rực rỡ, mênh mông vô biên. trước mặt hắn xuất hiện một đạo hư ảo màn hình, phía trên biểu hiện ra cùng kỳ thiên khung cửu u mấy chục cái danh hiệu tên. Ý hắn niệm một điểm cùng kỳ trên màn hình xuất hiện một tia ba động. Không lâu, hoàng thần tương thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, U Minh biết thủ đoạn, quả nhiên là thượng. Cao cấp như vậy. U Minh biết lai lịch khá là quái gì a, hoàng thần tương hư ảnh cười hì hì mở miệng, ha ha ha, không nghĩ tới thần kiếm ngươi nhanh như vậy liền gọi ta. Dung động a, đây là ta U Minh sẽ trở thành viên đặc hữu thủ đoạn. Đạo pháp thần chi gật gật đầu, nghi ngờ hỏi, ta có cái nghi vấn, thiên cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ không có thể tại trước mặt mọi người động thủ sao? Cùng lúc đó, Thiên Nguyên kiếm thánh tấn thăng đến tiên địa vô cực tin tức, giống như một cơn gió lớn, bao phủ cả nhân tộc Nam Châu. Tu sĩ nhân tộc kích động không thôi, lại có một tôn thiên địa vô cực sinh ra, hơn nữa thực lực cường hãn. Cái tin tức này để cho vô số tu sĩ phân chấn, nhao nhao ma quyền sát trưởng, chờ mong thấy thiên địa vô cực phong thái. Thiên Nguyên kiếm thánh một kiếm kém chút để cho cùng cảnh giới thiên địa vô cực cường giả vẫn lạc, phần thực lực này để cho người ta kính sợ. Mà hắn chống cự dị tộc xâm lấn sự tích, càng khiến cho Thiên Nguyên kiếm thánh tại nhân tộc chúng sinh trong lòng hy vọng cao. Nhân tộc một chút thế lực bắt đầu thu liễm tài năng, chỉ sợ trở thành Thương Hải Thánh giáo thanh toán đối tượng. Tại cái này gió nổi lên vân dung thời đại, mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm mình sinh tồn chi đạo. Trong chớp mắt, tuế nguyệt như thoi đưa, hai năm quang cảnh vội vàng trôi qua. Tại đại hoang chỗ sâu, tòa kia trong truyền thuyết đế gieo mạn, lại tại trong bình tĩnh này thời gian, đưa tới mấy vị khách không mời mà đến. Ở đây, nghe nói là mai táng một vị cực kỳ kinh khủng đế, hắn vẫn lạc trở thành một cái vĩnh hằng bí ẩn, không người có thể tiết lộ hắn chôn thây ở đây nguyên nhân, càng không người biết được hắn khi còn sống anh dũng sự tích. Ở mảnh này bị lịch sử quên mất xóa sình, hai đạo phong trần phó thân ảnh xuất hiện tại đế gieo mạ biên giới. Sắc mặt tái nhợt của bọn hắn bên trong hiện ra vẻ đề bài, hiển nhiên là đã trải qua không thiếu gian khổ. Hai vị này khách không mời mà đến, chính là Hạo Thiên cùng Ngọc Giao. "Kaka, đây chính là ngươi nói cơ duyên chi địa sao?" Ngọc Giao thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Chương 276, đế gieo mạ. Chương 276, đế gieo mạ. Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, rơi vào cái kia thần bí khó dò đế gieo mạ, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Dọc theo con đường này lữ trình, tử khí giống như đậm đặc sương khói, ở khắp mọi nơi, nếu không phải lao ra bàn cho bảo vật hộ thân, bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị cái kia tử khí thôn phệ linh trí, biến thành cái xác không hồn. Nhưng mà, khi bọn họ đứng tại đế gieo mạ lối vào, lại phát hiện ở đây vậy mà không có một tia tử khí dấu vết. Cái này đế gieo mạ phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, đem cái kia tử khí ngăn cách bên ngoài, liền phía sau bọn họ tử khí cũng không dám vượt lôi chỉ một bước, phảng phất đối với chỗ này còn có sâu đậm kính sợ. Hạo Thiên trong lòng hơi động, càng thêm tin chắc kiếp trước của mình tất nhiên là một vị nhân vật khủng bố, bằng không cái này đế gieo mạ sao sẽ như thế không giống bình thường. Mà cơ duyên vừa vặn ở bên trong. Theo Hạo Thiên quyết định, hai người liền không chút do dự bước vào đế gieo mạ. Trong cốc hết thảy, phản phất đã trải qua tang thương tuế nguyệt tẩy lễ, còn sót lại kiến trúc di tích để lộ ra khi xưa uy hoàng cùng chiến hỏa. Nơi miệng hang cự thạch bị vô tình cắt chém, lưu lại sâu đậm vết tích, phản phất là cường giả giao thủ dư ba. Trong cốc thổ địa, khe hở giao thoa, giống như bị cự lực tê liệt vết thương, để cho người ta không dám tưởng tượng trận đại chiến kia thảm liệt. Bốn phía nham thạch bên trên, vết kiếm giao thoa, sâu cạn không giống nhau, có thậm chí sâu đạt vài thước, phảng phất là tuyệt thế kiếm chiêu lưu lại dấu vết. Hạo Thiên ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi cảm khái, ở đây đã từng là bực nào chiến trường, lại là bực nào tồn tại, mới có thể tại cái này tử khí tràn ngập trong thế giới, tạo nên dạng này một mảnh tinh thổ. Đúng vào lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện hư ảnh giống như thoát dây cung chi tiễn, đột nhiên xung ra, thẳng đến hai người mà đến. Dám can đảm xâm nhập cấm địa, chết! Cái bóng mở kia dương nhanh múa đuốt, trong giọng nói để lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng sát ý, ánh mắt của nó giống như lưỡi dao, đâm thẳng tâm linh của hai người. Hạo Thiên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn có thể cảm nhận được đối phương phóng thích ra khí tức, đó là một loại viễn siêu chính mình có khả năng ngăn cản cảnh giới. Trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra lão gia tử bàn cho phụ lục, chuẩn bị kích phát để cầu tự vệ. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kinh khủng công kích giống như thiên ngoại phi tiên, đột nhiên rơi vào cái bóng mờ kia trên thân. Hư ảnh biểu lộ trong nháy mắt từ lạnh nhạt biến thành sợ hãi, thân thể của nó trên không trung vặn bẹo biến hình, phát ra thê lương kêu to, "Không, ta sai rồi." Nhưng mà, nó hối hận chưa kết thúc, tựa như là bị nhen lửa chằng giấy, trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất ở tại chỗ. Đúng lúc này, một vị thân mang màu vàng chiến giáp cường giả xuất hiện tại trước mặt hai người, vừa mới đạo kia kinh thiên động địa công kích, rõ ràng là hắn phát ra. Hắn mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm Hạo Thiên cùng Ngọc Giao, thanh âm bên trong không có chút nào cảm xúc, "Các ngươi là người phương nào, vì cái gì đến đây đế gieo mạn?" Hạo Thiên bị cái này ánh mắt lạnh lùng một chằm chằm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn chú ý tới trên người đối phương chiến giáp, luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào gặp qua, loại quen thuộc này làm cho hắn có loại không hiểu thân cận. "Chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không cẩn thận ngộ nhập." Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí trả lời, đã thấy nam tử khẽ nhíu mày, rõ ràng đối với hắn trả lời cũng không hài lòng. Thế gian nào có trùng hợp như thế chuyện, xem ra còn phải để cho đại nhân tự mình hỏi thăm. "Hơn nữa ta đã ra tay, không thể để các ngươi dễ dàng rời đi, bằng không như thế nào dò xét lai lịch của các ngươi?" Lời của nam tử giống như hàn băng, để cho Hạo Thiên cùng Ngọc Giao tâm chìm đến đáy cốc. Tiếng nói vừa ra, nam tử đưa tay chộp một cái, lực lượng cường đại đem Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nhất trụ, bọn hắn thậm chí không kịp phản kháng, liền bị dẫn khỏi tại chỗ. Hai người bị tên kia thân mang màu vàng chiến giáp cường giả đưa đến một chỗ thần bí, bốn phía tràn đầy thánh huy, giống như đắm chìm trong thần minh ngân trạch. Nơi này không gian dị thường rộng lớn, mái vòm cao ngất, phảng phất kéo dài tới chân trời, mà bốn vách tường nhưng là từ một loại không biết tên tinh thể cấu thành, tản ra nhu hòa thần thánh tia sáng. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao bị biến hóa bất thình lình rung động nói không ra lời. Bọn hắn thấy chỗ, đều để lộ ra một loại cổ xưa trang nghiêm khí tức. Thánh huy vẩy vào trên thân hai người, mang đến một loại ấm áp cảm giác thư thích, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt tựa hồ cũng tại thời khắc này lấy được hòa dịu. Gã cường giả kia đem bọn hắn đưa đến một chỗ từ quang minh ngưng kết mà thành trước bình đài, trên bình đài đứng vững một vị thân ảnh, đưa lưng về phía bọn hắn, người khoác bạch bào, thánh huy vờ quanh, tựa như thần minh hàng thế. Đại nhân, ta mang đến hai cái này xâm nhập cấm địa kẻ ngoại lai. Màu vàng chiến giáp cường giả cung kính báo cáo, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. Bạch bào thân ảnh chậm rãi quay người, khuôn mặt tại trong thánh huy dần dần rõ ràng, đó là một tấm uy nghiêm khuôn mặt. Tự mình ra tay, ngươi có bao giờ nghĩ tới chúng ta bại lộ kết quả? Bạch bào thân ảnh ánh mắt rơi vào gã cường giả kia trên thân, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể bỏ qua trọng lượng. Gã cường giả kia lập tức thần sắc biến đổi, liền vội vàng giải thích, đại nhân, đây không phải nhìn thấy bọn hắn chính là đồng tộc, mặc dù chúng ta ẩn nấp nơi này, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, thiếu khuyết nhân tộc bản tính hắn trong giọng nói để lộ ra một tia hoang mang, tựa hồ liền chính hắn cũng không hiểu, tại sao lại đối với hai cái này người xa lạ ra sản dòng họ sinh thông cảm. Dù sao bại lộ sau nhóm người mình liền phải chết. Hắn nhìn thấy hai người chính là nhân tộc, trong lòng không khỏi động lòng chắc ẩn, hoặc có lẽ là đây là một loại liền chính hắn cũng không cách nào giải thích của mình. Lão giả áo bào trắng nghe đến đó, khẽ thở dài một cái, tựa như nghĩ tới điều gì. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi đi xuống trước đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng có một tia khoan dung. Tên nam tử kia nghe xong lập tức thở dài một hơi, thân hình thoát một cái, qua trong giây lát biến mất ở nơi đây, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao hai người nghe đến mấy cái này đối thoại, không khỏi trong lòng âm thầm sâu chối tiếp đi ra. Bọn hắn bắt đầu ngờ tới, tại chỗ cũng là nhân tộc, cái này một số người bởi vì tránh né một loại nào đó không biết uy hiếp, không thể không đến cái này thần bí đế gia mạng. Hạo Thiên trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất nơi này hết thảy đều cùng kiếp trước của hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn hít vào một hơi thật dài, tính toán bình phục ba động trong lòng, mà Ngọc Giao thì nắm thật chặt tay của hắn, cho im lặng ủng hộ. Các ngươi tới từ nơi nào? Lão giả áo bào trắng ánh mắt rơi vào Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trên thân, khi hắn ánh mắt chạm đến Hạo Thiên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như đang Hạo Thiên trên thân phát giác một loại nào đó làm hắn kinh nghi nhân tố. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao hai người nghe xong, nhìn nhau, lập tức Hạo Thiên mở miệng trả lời, chúng ta đến từ nhân tộc địa vực Minh Châu. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, nghi ngờ nói, tại sao lại đi tới này? Nên biết được Minh Châu cách nơi này thế nhưng là cách nhau rất xa, hơn nữa lấy các ngươi tu vi, lại có thể đi giải như vậy đường đi. Chương 277, công pháp này, rất quen thuộc chương 277, công pháp này, rất quen thuộc bất quá, lão giả áo bào trắng ánh mắt lần nữa rơi vào Hạo Thiên trên thân, tựa hồ đối với lai lịch của hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiểu hữu tên là cái gì? Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo một loại không thể bỏ qua uy nghiêm. Hạo Thiên nghe xong, lập tức cảm giác trong lòng run rẩy, tựa như chính mình hết thảy bí mật đều bị đối phương nhìn thấu. Bất quá hắn biết được đối phương nhìn không thấu, chỉ là một loại cảm giác thôi. Hắn tận lực bảo trì trấn định, hồi đáp, vãn bối tên là Hạo Thiên. Hắn nghĩ thầm, trên thế giới gọi cái tên này nhân số không kể xiết, hơn nữa đối phương cũng đã nói không tính ra chính mình bởi bạn, bởi vậy cũng không sợ bại lộ tên sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lão giả áo bào trắng nghe được Hạo Thiên hai chữ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi tất nhiên nói ngẫu nhiên đến chỗ này, đó chính là hữu duyên, bản tọa quan ngươi thiên tư lạ thường, đặc biệt chuyển cho ngươi một môn phương pháp có thể thực hành được. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia sâu không lường được khảo cứu. Vị này Hạo Thiên, tuyệt không đơn giản. Đối mặt chính mình loại tồn tại này, đối phương lại có thể bảo trì trấn định, thậm chí không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi, phản phất cũng không lo lắng cho mình sẽ ra tay diệt bọn hắn hai người. Điều này nói rõ bọn hắn nhất định có chỗ dựa dẫm, hơn nữa đối với chính mình cũng không cảm thấy e ngại ý nghĩ này tại lão giả áo bào trắng trong lòng chợt lóe lên, nội tâm của hắn không khỏi cảm thấy vẻ cổ quái. Cái này Hạo Thiên, đến cùng có biết hay không đối mặt mình là bực nào cảnh giới tồn tại? Hắn nhưng là thiên địa vô cực đại năng, đứng tại đại hoang đỉnh phong. Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn bây giờ bị vây ở cái này đế giới mạng, nguyên bản trong lòng cái kia cổ thần bí lực hấp dẫn cũng tại tiến vào trong cốc sau biến mất không còn tăm tích. Hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi một bước nhìn một bước. Vãn bối có thể được này thiên đại cơ duyên, quả thật vãn bối may mắn. Hạo Thiên trả lời vừa cung kính vừa trầm ổn. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, hắn đồng dạng nghĩ tìm kiếm Hạo Thiên hư thực, cứ như vậy, hắn cũng có lưu lại lý do. Càng quan trọng chính là, mặc dù hắn là uy chấn thiên hạ thiên địa vô cực đại năng, nhưng cùng Hạo Thiên trò chuyện sau đó, hắn lại cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết, cái này tại dị vãng là tuyệt vô cần hữu. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ hướng Hạo Thiên, sau một khắc, trên đầu ngón tay giống như tinh thần giống như sáng chói lưu quang lấp lóe, trong nháy mắt phóng tới Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không né tránh, trong ánh mắt của hắn thậm chí không có một vẻ bối rối. Đi tới đại hoang sau đó, hắn đã sớm biết lão tổ thực lực, Thiên Nguyên Kiếm Đế, thiên địa vô cực tiền kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Lão tổ lưu lại át chủ bài, nhất định có thể đối kháng thiên địa vô cực cường giả. Hơn nữa lão tổ từng nói, nếu chính mình gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn sẽ buông xuống tương trợ, vô luận thế nào chỗ nào. Bởi vậy, Hạo Thiên có dũng khí đối mặt hết thảy. Hắn không có khả năng vận khí kém như vậy à, tuy tiện gặp phải một cái chính là thiên địa vô cực trung kỳ tồn tại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình cuối cùng không đến mức xui xẻo đến tùy tiện gặp phải một người chính là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả à. Tại đại hoang, thiên địa vô cực tồn tại giống như vượng mao lân giác, vận khí của mình không đến mức kém như vậy. Cứ việc đế gieo mạ thần bí khó lường, nhưng cũng không đến nỗi như thế. Hạo Thiên tiếp nhận trận này cơ duyên, cơ thể chậm rãi chìm xuống, lâm vào một loại thâm trầm yên lặng. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng ánh mắt chậm rãi rời về phía một bên Ngọc Giao. Vị này nhìn như nhu nhược tiểu nữ hài, mọi cử động hiện lộ ra đối với Hạo Thiên ỷ lại cùng tín nhiệm. Bây giờ Hạo Thiên đang chìm ngâm ở trong tiếp nhận truyền thừa thâm tịch, lão giả áo bào trắng trong lòng hơi động, lấy thủ đoạn của hắn, chẳng lẽ còn không cách nào từ cô bé này trong miệng moi ra một chút tin tức hữu dụng. Thế là, lão giả áo bào trắng bắt đầu ôn hòa hỏi thăm Ngọc Giao, hắn vấn đề tiến hành theo chất lượng, từ lai lịch của bọn hắn, sư thừa, đến phụ mẫu thân phận, từng cái đề cập tới. Mục đích của hắn rõ ràng, dù sao hắn một mắt liền nhìn rõ ra hai người công pháp tu luyện không thể coi thường, hắn chỗ tinh thâm thậm chí vượt qua công pháp hắn tu luyện. Điểm này để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn tự tin công pháp của mình tại Đại Hoang đã thuộc nhóm đứng đầu, không nghĩ tới trước mắt hai cái này người tuổi trẻ công pháp lại có siêu việt chi thế. Hỏi thăm sư thừa, hắn là nghĩ xác nhận đối phương là có phải có chỗ ỷ lại, nếu quả thật có sư tôn, như vậy cái này cao thâm công pháp có thể là sư tôn truyền lại. Ít nhất, đối phương sư tôn cũng hẳn chính là một tôn tiên địa vô cực cường giả. Nhưng mà, Ngọc Giao trả lời lại là xảo diệu mà khéo đưa đẩy, lời của nàng giống như trên mặt nước dầu, xảo trá tàn nhẫn, nghe trả lời, kỳ thực lại giống như là không nói gì. Loại này trả lời để cho lão giả áo bào trắng cảm thấy một hồi thất bại, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra thêm vài phần bất đắc dĩ hắc tuyến. Ngọc Giao trả lời mặc dù làm cho người nhìn không thấu, nhưng nàng cặp kia trong con ngươi trong suốt lại vẫn luôn duy trì một phần cảnh giác. Nàng biết, chính mình cùng Hạo Thiên bí mật không thể dễ dàng tiết lộ, nhất là tại vị này sâu không lường được lão giả áo bào trắng trước mặt. Để tránh cho lão gia mang đến phiền phức, lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên vẻ không thích, nhưng rất nhanh, phần này không khoái liền bị một loại mới cảm xúc thay thế, thưởng thức. Hắn nhìn ra được, hai cái này người trẻ tuổi mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại có không giống bình thường trầm ổn cùng tâm trí. Bọn hắn rõ ràng không phải loại kia sẽ dễ dàng tiết lộ lá bài tẩy lăng đầu thanh. Đáng tiếc, nếu là ngày trước lão giả áo bào trắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nỉ non, nhưng lập tức, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của mình. Ta thật muốn nhận hai người các ngươi làm đồ đệ, đến lúc đó địa vị của các ngươi, thế nhưng là có thể tại Đại Hoang ức vạn sinh linh phía trên, khinh thường quần hùng. Hắn cũng không tỉ ý đồ của mình, thẳng thắn nói ra trong lòng tiếc nuối. Dạng này thẳng thắn, ngược lại để cho người ta khó mà ngờ tới hắn chân chính ý nghĩ. Ngọc Giao nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động. Vị này lão giả áo bào trắng thân phận rõ ràng không phải bình thường, trong giọng nói của hắn để lộ ra khi xưa phong thái cùng địa vị. Chẳng lẽ bọn hắn đoàn người này ở đây ẩn cư, là bởi vì tại ngoại giới nắm giữ vô thượng địa vị, nhưng bất hạnh tao ngộ cường địch, cuối cùng bị thúc ép ẩn lui đến nước này. Số phận như vậy, thật sự là làm cho người bóp cổ tay. Khi xưa nhân vật phong vân, bây giờ lại ẩn nấp tại cái này hoang trong cốc, loại này chênh lệch, Ngọc Giao suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng tiếc. Lão giả áo bào trắng trong mắt, tựa hồ cũng lóe lên một tia những ngày qua tia sáng, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm cảm xúc, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, Hạo Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, trong thần sắc mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị. Lão giả áo bào trắng nhìn thấy Hạo Thiên thức tỉnh, lập tức trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin. Vừa mới qua đi bao lâu, Hạo Thiên thế mà liền đã thành công đón nhận truyền thừa. Tốc độ như vậy, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng, trong mắt thêm mấy phần phức tạp và nghi hoặc, công pháp này rất quen thuộc. Thanh âm của hắn trầm thấp, dường như đang nhớ lại cái gì. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay, chỉ thấy một đạo thánh huy khí lưu giống như tơ lụa quanh quẩn tại đầu ngón tay của hắn, quang mang kia tinh khiết thần thánh, lệnh lão giả áo bào trắng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 278, ngài cuối cùng trở về. Chương 278, ngài cuối cùng trở về. Lão giả áo bào trắng nghi ngờ trong lòng giống như vết dầu loang càng thêm quảng đại, hắn bắt đầu hoài nghi, Hạo Thiên lai lịch so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Này, đây là có chuyện gì? Lão giả áo bào trắng nhịn không được mở miệng, nguyên bản trầm ổn hình tượng tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ, trong âm thanh của hắn mang theo khó che giấu chấn kinh cùng hoang mang. Hắn truyền thụ chính là Thánh Tòa đỉnh tiêm công pháp, xưa nay tiếp nhận truyền thừa giả, cho dù thiên tư lại cao hơn, cũng cần mấy canh giờ tài năng sơ bộ lĩnh ngộ. Nhưng mà, Hạo Thiên người trẻ tuổi này lại tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong không chỉ có tỉnh lại, hơn nữa còn nắm giữ công pháp tinh túy. Lão giả áo bào trắng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, hắn chăm chú nhìn Hạo Thiên, trầm giọng mở miệng, nếu như ngươi trước đó chưa từng tu luyện phương pháp này, lại tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tu luyện thành công, đủ để gọi là vạn cổ vô nhất kỳ tài. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, ánh sáng trong mắt trở nên lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, còn có một loại khả năng, trừ phi ngươi lúc trước chính là ta thánh tòa một thành viên. Câu nói này vừa ra, không gian bốn phía nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống, một cỗ sát ý kinh thiên giống như thực chất tràn ngập ra, chèn ép người cơ hồ không thể thở nổi. Nghe được lần này nói, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn thánh tòa. Đây không phải là trong truyền thuyết đã hủy diệt thế lực cường đại sao? Làm sao còn sẽ có khủng bố như thế tu sĩ bên ngoài? Chờ đã. Thánh tòa hủy diệt lúc, có cường giả mang theo một nhóm tâm phúc phản bội chạy trốn sau không biết tung tích, chẳng lẽ chính là những người trước mắt này? Vô cực đại đế, thiên địa vô cực đại năng. Hạo Thiên trong lòng trong trước mắt, nhớ lại tại lao tổ tôn kia phân thân trước mặt một màn, hắn tẳng chỉ phương hướng bên này rất xa, lao tổ nói qua, nếu như là đế gieo mạng, ngươi chỉ cần nói ngươi là thiên nguyên kiếm đế người liền có thể. Nếu như không phải đế gieo mạng, cũng có thể không lo. Tiền bối Hạo Thiên âm thanh đội vàng, hắn tính toán đánh vỡ cái này đọc lại bầu không khí, thiên nguyên kiếm đế gọi chúng ta đến đây. Lão giả áo bào trắng khí thế giống như bị băng phong dòng sông, trong nháy mắt đình trệ, hắn sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt lạnh nhạt giống như hàn băng thứ cốt, dùng cái gì chứng minh? Hạo Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, trong lòng không khỏi phàn nàn, lão gia vậy mà quên cho chúng ta chứng minh thân phận đồ vật. Hắn biết rõ, nếu không thể chứng minh, chỉ sợ hôm nay hai người bọn họ liền muốn nằm tại chỗ này. Lão giả áo bào trắng ánh mắt lấp liệt, nét miệng lên một vòng lạnh buốt ý cười, âm thanh giống như hàn băng liệt cốc, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Xem ra các ngươi không cách nào chứng minh thân phận của mình, đã như vậy, liền đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Liền tại đây nguy cấp tồn vòng trong mấy mắt, Hạo Thiên động tác nhanh nhẹn mà từ trong ngực tay lấy ra cổ xưa phù lục, bên trên khắc họa kiếm ý nhiếp nhân tâm phách, phảng phất có thể cắt đứt hư không, kiếm khí ngang dọc. Cái này phù lục hẳn là kiếm đế ban cho hộ thân phủ, đủ để chứng minh thân phận của chúng ta. Lão giả áo bào trắng khí thế trong nháy mắt vỡ vụn, giống như thủy triều xuống giống như tiêu tan vô tung, thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, vẫn lạnh lùng như cũ. Như vậy, các ngươi chuyến này mục đích thực sự là cái gì? Thật đúng là Thiên Nguyên kiếm đế phái người, không biết Thiên Nguyên kiếm đế phái người tìm đến mình chuyện gì, nên biết được bây giờ còn chưa đến trận chiến kia thời khắc mấu chốt. Như bị phía trên phát hiện phía trước hai cái tiểu gia hỏa dấu vết. Hạo Thiên lặng lẽ thở dài một hơi, xem ra chính mình ngờ tới không sai, vị này lão giả áo bào trắng cùng lão gia quả thật có không cạn ngọn nguồn. Hắn quyết định thẳng thắn lấy đúng, tất nhiên lão gia đều cho rằng người này vô hại, hắn cũng liền không cần giấu giếm, thứ không dám giấu giếm. Ta cảm ứng được nơi đây có một hồi cơ duyên, mà ta phía trước một mực phụng dưỡng kiếm đế, bởi vậy cố ý từ đi kiếm thánh chi vị, đến đây truy tìm phần cơ duyên này. Hơn nữa hắn đã không giải thích hát, chỉ có thể nói thẳng chân tướng. Ta đã từng phụng dưỡng tại kiếm đế tả hữu, lần này đến đây chính là vì tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên. Hạo Thiên tiếp tục giảng giải, có cơ duyên ở chỗ này, hơn nữa còn đem công pháp này chỉ trong chốc lát liền học được. Cái này khiến lão giả áo bào trắng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn đã nghĩ tới thánh đỉnh chi chủ tại hắn trước khi rời đi hai người nói chuyện, mà vị kia thánh đỉnh chi chủ đúng là hắn chất tử. Đột nhiên, cái kia lão giả áo bào trắng trong mắt phóng ra hào quang chói sáng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu cấp bách. Không đúng, không đúng, chuyện này không thể coi thường, nhất thiết phải để cho hắn tiến đến hành nghiệm. Nếu hết thảy là thật, vị kia tương lai nhất định đem thuộc về thánh tòa. Trong giọng nói của hắn không chỉ có để lộ ra một tia mê muội một dạng cùng nhiệt, càng nhiều hơn chính là một loại đối trước mắt thế cục khó có thể tin. Loại này tâm tình phức tạp, để cho tại chỗ hai người không khỏi lòng sinh nghi hoặc, vị này ngày bình thường trước chạc lão giả áo bào trắng như núi, bây giờ vì cái gì lộ ra dị thường như thế, phảng phất lâm vào một loại phong ma trạng thái. Ngay tại hai người kinh nghi bất định lúc, lão giả áo bào trắng đột nhiên đưa hai tay ra, nắm chắc bờ vai của bọn hắn. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, sau một khắc, bọn hắn đã đưa thân vào một cái thần bí khó lường trong không gian. Bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất tại nói ngàn năm bí mật. Trên mặt đất kỳ dị trung ương trận pháp, một khối đá lẳng lặng đặt ở thấp bé trên cây cột, lộ ra dị thường thần bí. Lão giả áo bào trắng âm thanh tại lúc này lộ ra càng thêm cấp bách cùng không xác định, người đem một giọt máu dung nhập vào trên hòn đá kia. Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, hắn cảm nhận được đối phương tựa hồ đã đoán được trên người mình một ít bí mật, nhưng còn không xác định, bây giờ đang tìm kiếm chứng thực. Hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên tảng đá kia. Trong nháy mắt, tảng đá giống như bị kích hoạt cơ quan, đường vân ở giữa phát ra sáng chói thanh quang, quang mang kia chiếu sáng toàn bộ không gian, bốn phía phủ văn cũng đi theo lóe lên thánh khiết quang huy. Toàn bộ tràng diện dị thường hùng vĩ, phảng phất mở ra một phiến thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Đột nhiên, một tiếng oanh minh, giống như trong thiên địa lôi đình vang dội, một cái khắc lấy hoa văn phức tạp kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp cắm vào Hạo Thiên bên cạnh. Thân kiếm kia tản ra làm người sợ hãi khí tức, mũi kiếm rung động, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát phạt. Hạo Thiên rung động trong lòng không thôi, hắn có thể cảm nhận được, thanh kiếm này mang đến khí tức khủng bố, thậm chí vượt qua vị kia lão giả áo bào trắng. Đúng lúc này, kiếm kia phát ra một hồi réo rắt minh thanh, giống như long ngâm vợ mình, vang vọng tại toàn bộ không gian. Tựa như vui mừng nên ai trở về. Lão giả áo bào trắng nhìn thấy này, kích động đến nói năng lộn xộn, trừng lớn hai mắt, phảng phất thấy được chờ mong đã lâu kỳ tích. Ngài cuối cùng trở về. Lão giả áo bào trắng thanh âm bên trong tràn đầy sùng kính cùng vui sướng, thanh âm kia tại thần bí trong không gian quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại không cách nào nói rõ sức mạnh. Này một câu nói, giống như long trời lở đất, lệnh Hạo Thiên cùng Ngọc Giao hai người thân thể lập tức chấn kinh, trong ánh mắt của bọn hắn thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Chương 279, thu phục đại lục, chờ mong. Chương 279, thu phục đại lục, chờ mong. Mà đổi thành một bên, Côn Ngô Đế quốc bên trong, Trần Lâm một mặt lười biếng nằm ở trên ghế. Hai năm này, Côn Ngô Đế quốc phát hiện lạ lẫm đại lục, khoảng cách Côn Ngô đại lục cực kỳ xa xôi. Mà cái kia phiến đại lục người mạnh nhất cũng bất quá là đến thần võ chí tôn tiền kỳ, xem như thiên một dạng tồn tại. Hơn nữa, cái kia phiến đại lục có đại hoang truyền thuyết, cũng không biết như thế nào đi tới đại hoang. Nghe đồn tại trước đây thật lâu, có một vị đến từ đại hoang cường giả ở đây truyền đạo chúng sinh, cho nên khiến cho địa phương tu đạo cực hạn tăng nhiều. Cuối cùng vị kia đại hoang cường giả chỉ là ở nơi đó truyền đạo mấy năm sau tiêu tan mà thôi. Mà đại hoang cũng bị bọn hắn cho rằng chính là càng thêm xa xôi càng cường đại hơn chỗ. Cái kia phiến lạ lẫm đại lục tại bốn phía còn có một số hòn đảo, cũng là đại lục cường giả sáng tạo. Có tại hải ngoại thu đồ, có nghĩ ẩn thế, có muốn tìm một thanh tịnh chỗ an ổn tu luyện. Côn Ngô Đế quốc tiên phong chính là trước cùng những cái kia hòn đảo cường giả va chạm, cuối cùng Côn Ngô Đế quốc tự nhiên là thắng. Đằng sau Côn Ngô Đế quốc tin tức truyền vào cái kia phiến lạ lẫm đại lục, đến từ nơi xa xôi hơn tu sĩ, bọn hắn ngờ tới hẳn là đại hoang. Nhưng trong đó trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện cũng không phải. Sau đó Côn Ngô Đế quốc liền khóa chặt cái kia phiến vị trí, có trận pháp đại sư bố trí truyền tống trận, dẫn cái địa phương kia cường giả đến đây vây xem Côn Ngô Đế quốc. Bọn hắn mắt thấy Côn Ngô Đế quốc cảnh quan sau, không khỏi lâm vào trầm mặc. Côn Ngô Đế quốc so với bọn hắn cả mảnh đại lục thực lực còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa Côn Ngô đại lục so với bọn hắn đại lục diện tích còn lớn hơn mấy lần. Thêm nữa thần bí khó lường Côn Ngô đạo tổ. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến Côn Ngô Đế quốc chính là vật triều, trong lòng đã có thể phỏng đoán Côn Ngô Đế quốc ý đồ. Hơn nữa, Côn Ngô Đế quốc còn có đi tới Đại Hoang đường tắt, đây càng làm bọn hắn mừng rỡ cùng kinh ngạc. Đại Hoang chính là bọn hắn tha thiết ước mơ chỗ, đến đó đột phá cao hơn. Ngay sau đó có một chút thế lực liền thần phục Côn Ngô Đế quốc, một chút không thần phục, Côn Ngô Đế quốc tùy theo cũng lộ ra răng nanh, trực tiếp ra tay. Cho dù là đạo niệm thiên quân cấp bậc tồn tại, tại trước mặt Côn Ngô Đế quốc cũng giống như sâu kiến. Dù sao Côn Ngô Đế quốc chính là thống nhất toàn bộ đại lục, hắn thực lực nội tình khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Côn Ngô Đế quốc đế tộc còn hướng toàn bộ đại lục khai phóng tài nguyên tu luyện, còn có cái kia thiên bi. Đế tộc còn sáng lập Côn Ngô học viện, mỗi cái chỗ đều có phần viện, tổng viện thiết lập ở đế đô. Lôi kéo thiên hạ cường giả, lại không keo kiệt chút nào cho người trong thiên hạ tài nguyên cùng công pháp, khiến cho Côn Ngô Đế quốc thực lực tổng hợp tại ngắn ngủi mấy chục năm tăng nhiều. Điểm này cũng liên quan đến những người kia thần phục nguyên nhân. Côn Ngô Đế quốc tựa như phải hướng Đại Hoang chinh chiến, bọn hắn cũng có thể gia nhập vào hàng ngũ đó. Đại Hoang đối bọn hắn tới nói là truyền thuyết, nhưng nếu bọn hắn có thể chinh phục truyền thuyết đâu? Trang diện đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó Côn Ngô Đế quốc liền toàn diện tiến phát cái kia phiến xa lạ đại lục, cuối cùng trải qua mấy tháng, cái kia phiến đại lục đã hoàn toàn thần phục Côn Ngô Đế quốc. Sau đó, Trần Lâm liền hơi thi thủ đoạn, đem cái kia phiến đại lục cùng Côn Ngô đại lục dung hợp lại cùng nhau. Lại một lần nữa chúng sinh phía trước hiển thánh, bất quá là đối mặt cái kia phiến lạ lẫm đại lục, khiến cho hương hỏa giá trị cũng tại phi tốc tăng trưởng, thêm nữa hắn tại Đại Hoang nhân tộc thân phận, thiên địa vô cực trung kỳ cũng không xa vời. Chỉ cần có thời gian mấy chục năm, có thể còn ngắn hơn, bởi vì cái kia phiến xa lạ đại lục còn có đại lục khác tin tức, mà Côn Ngô đại lục toàn bộ chỗ đều bị trận pháp bao quanh, thôi động Côn Ngô hướng về Đại Hoang đi tới. Trận pháp này tiêu hao hết đế quốc vô tận tài nguyên mới hoàn thành, hơn nữa còn muốn ngày đêm duy trì bảo trì đi tới phương hướng. Đến nỗi như thế nào xác định phương hướng, Trần Lâm tự nhiên để cho đạo pháp thần chi làm qua thí nghiệm. Hắn còn có rất nhiều không dùng hết đạo pháp thần chi, đạo pháp thần chi xuất hiện tại Đại Hoang sau liền hướng về 4 tên 8 phần mỗi phương hướng đều đi tới, ngày đêm buôn ba, tăng thêm pháp lực không đủ liền đổi, cùng thần thức liếc nhìn. Trải qua thời gian mấy chục năm mới xác định phương hướng, hơn nữa còn phát hiện rất nhiều xa lạ đại lục. Bất quá khoảng cách Côn Ngô đế quốc rất xa. Bởi vậy, cái kia phiến lạ lâm đại lục còn có đại lục khác tin tức chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì khoảng cách tới gần, đến nỗi xa những cái kia còn không phải xem xét. Mà Tử Vong Hải đương nhiên cũng là đi theo. Dù sao hắn tuyệt đối cùng Thần Cung Âm Thanh quan hệ thù địch, diệt vô số thiên địa pháp linh. Nếu quả thật sống lại, đến lúc đó không có khả năng vừa xuất hiện liền ở vào hoàn toàn trạng thái đỉnh phong, chính mình cũng có thể trấn áp. Nếu không chờ đối phương ở vào hoàn toàn trạng thái đỉnh phong, sợ chính mình còn chưa đến đỉnh điểm, mà đối phương mạnh hơn chính mình. Đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Hơn nữa toàn bộ Côn Ngô đại lục đang động, nói không chính xác. Trong tương lai nào đó trong lúc nhất thời, Đại Hoang cùng Côn Ngô đại lục va chạm, Đại Hoang nhân tộc phát hiện xa lạ đại lục chí cường giả lại là nhân tộc Thiên Nguyên Kiếm Đế. Thật là bực nào tưởng tượng. Nguyên bản kế hoạch là đem toàn bộ Côn Ngô đại lục truyền tống đến Đại Hoang biên giới, ở trong đó công trình lượng rất lớn. Nhưng Thiên xuất hiện không thể không khiến hắn ngăn lại kế hoạch này. Hoàng Thần Tương nói tới, Thiên sẽ không ở trước mặt mọi người động thủ, bởi vì sẽ ảnh hưởng chúng sinh tu luyện tâm thái. Dù sao ai cũng không muốn tu luyện đến cuối cùng, còn có Thiên quan sát chúng sinh, thao túng chúng sinh vận mệnh, chỉ định thiên địa bá chủ. Vậy tu luyện ý nghĩa ở đâu? Nhưng cũng không đại biểu hắn không thể động thủ. Nếu biến số rất lớn, đủ để phá vỡ toàn bộ trật tự, bọn hắn cũng biết ra tay, đơn giản chính là tiêu hao tinh thần, tiêu trừ ký ức thôi. Mà Thiên phạm vi cũng chỉ tại Đại Hoang, bởi vì Đại Hoang bên ngoài đại lục đều rất nhỏ yếu, thậm chí nhỏ yếu đến hắn đã che đậy Đại Hoang ngoại tin tức. Cái này cũng là Côn Ngô đế quốc có thể phát triển nguyên nhân. Nhưng khó tránh khỏi ngày nào đột nhiên tâm cảm giác biến số, suy tính Đại Hoang ngoại. Cho nên Côn Ngô đế quốc nhất thiết phải bắt được thời gian này, chinh phục những cái kia lạ lẫm đại lục. Nếu không Trần Lâm có thể chống đỡ ngăn không được. Bây giờ Côn Ngô đại lục tại hướng về cái kia phiến lạ lẫm nói tới đại lục khác phương hướng đi tới. Hương hỏa giá trị 670 vạn đức. Trần Lâm nhìn xem trước mắt hương hỏa giá trị gật gật đầu, không tệ không tệ. Đại Hoang nhân tộc bên kia quả nhiên tín ngưỡng chính mình rất nhiều. Dù sao Đại Hoang nhân tộc sinh linh chính là trước mắt Côn Ngô đế quốc tổng thể sinh linh không biết bao nhiêu lần. Đại Hoang quá mức bao la. Bất quá Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, bây giờ Tứ Nhi cũng gia nhập U Minh sẽ, hơn nữa bởi vì hấp thu khí vận thực lực nhanh chóng tăng trưởng, tự thân đã là tương đương với một cái bảng đại tông môn khí vận. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến cùng kỳ mà nói, thiên mất đi giá trị. Chờ Trung Sơn tộc trở thành thiên địa bá chủ, tự nhiên là tối cường khí vận vật dẫn, mà Tứ Nhi nếu đem khí vận cho Trung Sơn tộc, hoặc tự thân cũng trở thành tối cường khí vận vật dẫn bên trong cá thể. Khí vận phiêu miểu vô cùng, nhưng thế lực cùng chủng tộc luôn có chấn áp khí vận bảo vật, Trung Sơn tộc tại chinh phục những cái kia thế lực hoặc chủng tộc sẽ tự nhiên hấp thu khí vận đây là không đổi, bởi vì yếu hướng mạnh trôi qua. Tứ Nhi cũng đi thu chút ăn cơm thừa rượu cạn, chính mình cá thể trở thành tối cường khí vận thì tương đương với khí vận chi tử. Mà Trung Sơn tộc trở thành thiên địa khí vận tối cường vật dẫn thế lực, hai cái nắm giữ cực lớn khí vận gia trì, chắc hẳn thiên đạo sẽ không gia trì thiên. Chương 280, Ma Đế muốn kết minh. Chương 280, Ma Đế muốn kết minh. Mà tại Thương Hải Thánh giáo đạo pháp thần kỳ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước. Chỉ thấy mấy vị nam tử đứng ở nơi đó, khí tức trên thân vô cùng kinh khủng. Các ngươi cùng Đế Châu những cái kia thần quan đàm phán như thế nào? Đạo pháp thần chi hỏi thăm mở miệng. Trước mắt mấy người kia rõ ràng là Thánh đỉnh chi chủ lưu cho hắn một phần lực lượng, đừng nhìn ít người. nhưng thấp nhất cũng là thần võ chí tôn hậu kỳ, có thể thấy được trong đó tinh nhuệ. Một vị trong đó nam tử tiến lên lắc đầu mở miệng, bọn hắn không muốn thần phục. Những thế lực lớn khác tiến lên cũng rất chậm chạp, dù sao nếu muốn giải quyết bọn hắn, trừ phi cầm trong tay thánh khí còn muốn rất nhiều cường giả, trừ phi chính là thiên địa vô cực cường giả ra tay. Bây giờ nhân tộc chỉ có 4 tôn thiên địa vô cực, mà ngoại vực loạn lạc, tất cả thiên địa vô cực cường giả cũng không dám động, liền sợ bị chụp nhà. Những cái kia thần quan cũng là biết được những thứ này, bởi vậy không có sợ hãi. Đạo pháp thần chi nghe được này, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Coi như thế, thế nhưng chút thiên địa vô cực cũng là có thể mang theo một tia thần niệm buông xuống, cho dù là thần võ chí tôn đỉnh phong đều một ngăn cản không nổi. Vị nam tử kia tiếp tục mở miệng, những cái kia thần quan kế thừa thánh tòa thủ hộ đại trận kia cũng không phải bình thường thiên địa vô cực nhưng đánh vỡ. Hơn nữa còn có thể có thủ đoạn công kích. Đạo pháp thần chi nghe được này phản ứng này tới. Thánh đỉnh chi chủ là vẫn lạc, thánh tòa là sụp đổ không tệ, thế nhưng chỉ là khí vận vận chiếu phương diện. Thánh trong đỉnh đồ vật còn tại, cũng có thể có tu sĩ lại kế thừa thánh tòa đồ vật, trọng lập thánh tòa. Nhưng đây là đại thế, thánh tòa hủy diệt chính là đại thế, đã không thể ngăn cản. Cho nên cũng không người trọng lập thánh tòa. Đạo pháp thần chi rơi vào trầm mặc, đã như vậy, các ngươi trước hết đi tu luyện à, Đế Châu cũng không cần lại đi. Hắn lúc trước phái cái này một số người đi trước Đế Châu chưa cắt, nhưng trước mắt cũng không biện pháp. Tu vi của bọn hắn đều không thấp, nếu lại thêm một bước tự nhiên tốt hơn. Bọn hắn gật gật đầu, trong chớp mắt tại chỗ biến mất. Đạo pháp thần chi thầm nghĩ trong lòng, bây giờ trong nhân tộc bên ngoài đều phong vân biến hóa. Ngoại giới, Trung Sơn tộc cùng Cường Lượng tộc sáng lập hai đại vương đỉnh còn tại khí thế hừng hực so đấu ma sát đại chiến. Mà nội bộ nhân tộc, Vạn Pháp Phật Địa cùng Vũ Hóa Ma Tông không biết loại nguyên nhân nào đột nhiên đánh nhau. Thiên Châu cùng Quỳnh Châu cũng là sinh linh đồ thán, đại chiến nhau nhau khiến cho một chút tu sĩ đều trốn hướng về Minh Châu. Cho nên khiến cho Thương Hải Thánh giáo tu sĩ càng nhiều. Đúng vào lúc này, Diệp Quynh Thành đi tới Đạo Pháp Thần Chi phía trước, "Lão tổ, bên ngoài có khách muốn gặp ngươi, thần võ chí tôn, không phải Minh Châu người." Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu như chỉ bằng vào mượn hai cái này, Diệp Quynh Thành cũng sẽ không tới thông chi chính mình à, lời thuyết minh người tới thân phận không đơn giản. Đạo Pháp Thần Chi híp mắt hỏi thăm, "Đối phương người nào?" Diệp Quynh Thành nghe xong nhỏ giọng mở miệng, "Vũ Hóa Ma Tông tu sĩ." Đạo Pháp Thần Chi lập tức nhíu mày, "Đây là muốn làm gì? Vũ Hóa Ma Tông người tìm đến mình? Bây giờ Phật Ma đại chiến, lúc này tìm chính mình, sẽ không muốn kéo chính mình nhập bọn a?" Hơn nữa, chính mình thế nhưng là nói để cho ba tông lão tổ đến đây, nếu như mình trợ rút, cái kia còn như thế nào thương nghị đại sự trở thành nhân tộc đại biểu. Bất quá, nếu là có thể sớm cũng chưa chắc không thể. Để cho hắn đến đây a." Đạo Pháp Thần Chi mở miệng nói. Diệp Quynh Thành gật gật đầu lui lại tiếp. Một hồi thời gian, lúc trước đang đại biểu Vũ Hóa Ma Tông vị kia hắc bảo nam tử, kỳ thực tôn xưng là Vạn Hách Ma Tôn. Vạn Hách Ma Tôn nhìn thấy Đạo Pháp Thần Chi lập tức cười nói, "Bái kiến kiếm đế, bây giờ kiếm đế phong thái so dĩ vãng càng lớn a." Đạo Pháp Thần Chi lập tức cười đáp lại gật đầu, Ma Tôn so dị vãng thêm gần một bước, xem ra khoảng cách thiên địa vô cực cũng không xa. Vạn Hách Ma Tôn lập tức cười khổ, một bước này biết bao khó khăn, thần võ chí tôn đỉnh phong tu sĩ không nói nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu, nhưng hắn nói đến đây lắc đầu, hơi hơi thở dài. Lần này đến đây, chính là phụng ma đế mệnh lệnh. Vạn Hách Tôn giả quay về chính đề. Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vũ Hóa Ma Tông lão tổ, Thiên Ma đại đế. Nghe đồn Thiên Ma đại đế chính là từ một chỗ Ma Tông tiến công Thiên Châu địa vực sau mang tới. Lại nào biết được đối phương tu ma sau nhất phi trùng thiên. Quật khởi, tựa như trời sinh thích hợp tu ma, bị Vũ Hóa Ma Tông nhận lấy, ngay sau đó liền hoa mấy vạn năm thời gian, thành tựu thiên địa vô cực cảnh. Kỳ thực nhân tộc thiên địa vô cực đại năng rất nhiều, thế nhưng là chỉ thánh tòa thời điểm. Thánh tòa phát triển thời điểm, có tứ phương đại đế, trong đó vô cực đại đế rõ ràng là một vị, mà khác tam tôn đại đế cũng là thiên địa vô cực. Còn có thánh đỉnh chi chủ, thánh trong đỉnh những cái kia tiền nhiệm thánh đỉnh chi chủ hoặc đại đế. Tăng thêm 4 cái thủ hộ thánh tông, khi đó thủ hộ thánh tông mỗi một cái tông cũng có 1-2 tôn thiên địa vô cực. Nhưng tại trăm vạn năm trước, đại thế dần dần lên, thánh tòa liền bắt đầu đi xuống dốc, dị tộc cũng bắt đầu xâm lấn. Dù sao thánh tòa là thiên địa bá chủ, mà nhân tộc nhưng là vạn tộc đệ nhất. Tự nhiên nhằm vào dị tộc chính là vạn tộc. Đi qua trăm vạn năm này, cuối cùng cũng chỉ còn lại có những thứ này thiên địa vô cực. Hơn nữa, những cái kia thiên địa vô cực cường giả cảm thấy cũng càng ngày càng khó lại có đột phá. Thiên địa khí vận kể từ lúc đó liền bắt đầu trôi qua. Tu luyện tự nhiên khó khăn, khiến cho rất nhiều thần võ chí tôn đỉnh phong kẹt ở chỗ này không biết có bao nhiêu vạn năm, lại bị một cái hậu bối thiên ma đại đế siêu việt. Cũng tỉ như trước mắt Vạn Hách Tôn giả, có thể tuổi của hắn đều so Thiên Ma đại đế còn lớn, nhưng lại bị hậu bối siêu bắt kịp, đứng hàng phía dưới. Đương nhiên không chỉ là ngoại tộc, còn có nhân tộc tự thân ở vực vô căn cứ nội loạn. Những thứ này cũng đều là Đạo Pháp Thần Chi bắt đầu người điều tra tộc lịch sử mới phát hiện. Đại đế muốn cùng ngươi kết minh, đem Thiên Châu đưa về kiểm đế dưới trướng. Vạn Hách Ma Tôn mở miệng. Lời này vừa nói ra, Đạo Pháp Thần Chi chỉ là khẽ cười nói, bây giờ ngoại tộc nhìn chằm chằm, lúc này lại thiếu khuyết một tôn, sợ là nhân tộc gặp phải hủy diệt. Hơn nữa nhân tộc còn chưa có thiên địa vô cực trung kỳ tồn tại. Liên hắn có biết, Cường Lương tộc chờ đều có thiên địa vô cực trung kỳ. Liên hắn lúc trước bản thân nhìn thấy dị tộc buông xuống Đế Châu vây công Thánh đỉnh chi chủ, chính là 3 tôn thiên địa vô cực trung kỳ. Đương nhiên cuối cùng vẫn là 2 tôn, trong đó liền bao quát Cường Lương tộc. Nếu có mấy tôn thiên địa vô cực trung kỳ buông xuống, sợ người tộc liền muốn hủy diệt. Nhưng may mắn là, chỉ cần nên có làm qua thiên địa bá chủ thế lực chủng tộc, cũng sẽ không diệt tộc, dù là hắn dù thế nào rất lại phía sau, cũng sẽ không diệt tộc. Tại trong lòng Đạo Pháp thần kỳ, đã đoán được. Bất quá, hắn trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Phía trước bộ sau này, phía trước những cái kia rơi xuống nhân tộc cường giả, thật sự vĩ đại. Biết rõ là hẳn phải chết, nhưng vẫn là đón nhận, liền như là thánh đỉnh chi chủ một dạng. Mặc dù mặt ngoài thâm cừu đại hận, cũng sẽ chết rất nhiều thân bằng hảo hữu, nhưng bọn hắn lại thản nhiên tiếp nhận, đều vì cái kia kết cục. Chương 281, kết minh, Tiêu Hàn rời đi. Chương 281, kết minh, Tiêu Hàn rời đi. Vạn Hách Ma Tôn lời nói cũng không để cho đạo pháp thần chi cảm thấy kinh ngạc, hết thảy tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, hắn chỉ là tiếp tục mở miệng. Đại đế nói, hắn biết được kiếm đế gia tâm, có thể xuất lĩnh toàn bộ Vũ Hóa Ma Tông thần phục biển cả thánh giáo, nghe theo biển cả thánh giáo an bài. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia phức tạp, mà hắn chỉ cần Vạn Phật chi tổ. Vạn Hách Ma Tôn âm thanh đề cao một phần, mà đại đế cũng sẽ không diệt Vạn Pháp Phật địa, dù sao Vạn Pháp Phật mà đã từng trợ giúp kiếm đế ngài. Hắn nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia kính ý. Đạo pháp thần chi nghe được này, trong lòng âm thầm suy tư. Này Thiên Ma đại đế đến cùng có ý tứ gì? Hơn nữa điều kiện là cần Vạn Phật chi tổ. Bất quá, cái này giao đến trong tay hắn, không phải là muốn giết một tôn tiên địa vô cực cũng không hẳn có thể. Nhưng hắn vẫn là thật tò mò, tên Thiên Ma này đại đế cùng Vạn Phật chi tổ có cái gì ân oán? Đến nỗi như thế, Vạn Phật chi tổ cùng Thiên Ma đại đế có cái gì ân oán? Đạo pháp thần chi hiếu kỳ hỏi thăm, ánh mắt bên trong để lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi ý. Vạn Hách Ma Tôn nghe được này, cũng cảm thấy thở dài. Thiên Ma đại đế không tấn thăng đến tiên địa vô cực thời điểm, sư tôn của hắn chính là tông nội lão tổ, Khởi Nguyên Ma đế. Mà Vạn Phật chi tổ thì chém giết Khởi Nguyên Ma đế, cũng bởi vì nguyên nhân này, khiến cho Thiên Ma đại đế bộc phát, cuối cùng tấn thăng đến tiên địa vô cực, bằng không thì ta Vũ Hóa Ma tông lúc đó đều kém chút không bảo vệ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảm khái. Mặc dù có thủ hộ thánh tông danh xưng, thánh tòa quản lý, nhưng thánh tòa cũng không khả năng làm một cái chết đi tiên địa vô cực cường giả mà lại để cho mặt khác một tôn tiên địa vô cực cường giả vẫn lạc. Hắn tiếp tục nói, lúc đó thiếu chút nữa thì hủy diệt, may mắn Thiên Ma đại đế tấn thăng. Vạn Hách Ma Tôn trong giọng nói để lộ ra đối Thiên Ma đại đế kính sợ. Đạo pháp thần chi nghe được nguyên do chuyện, lập tức không tự chủ được cười cười. Khá lắm, còn có thể có loại này đơn đoán, chẳng thể trách Thiên Ma đại đế chỉ cần Vạn Phật chi tổ, cô này thâm cửu đại hận. Đạo pháp thần chi trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, trong lòng âm thầm tính toán. Nghĩ đến cho dù một năm sau bản thân có thể lực gáp ba vị thiên địa vô cực cường giả, nhưng cùng hai người ân đoán vẫn như cũ như mà, khó mà giải khai. Âm thầm tiểu động tác, có lẽ sẽ càng thêm thường xuyên, giống như ẩn nút gián độc, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Đến lúc đó, âm thầm tiểu động tác, nhưng có thể mau chóng tiến lên kế hoạch mới là thượng sách, cần gấp rút hương hỏa giá trị. Lại, trong 2 năm qua, cường lương tộc thường xuyên xâm lấn Minh Châu, thậm chí điều động thiên địa vô cực cường giả đến đây khiêu khích. Suy nghĩ nhiều, sau lưng hết thảy các thứ này, tất nhiên là cái kia thần bí khó dò thiên. Hơn nữa, hắn lần nữa gặp thanh trưởng thương kia nam tử, một hồi kịch chiến không thể tránh được. Thanh trưởng thương kia nam tử khôi phục như lúc ban đầu, thực lực càng hơn lúc trước, đang đánh nhau quá trình bên trong, càng có tu sĩ khác tới. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn thoát đi, nhưng cũng lưu lại vết thương. Cuộc chiến đấu kia phát sinh ở Minh Châu tại biên giới khoảng không, trường thương nam tử vận dụng sức mạnh, không chỉ có đã cách trở hai người đánh nhau hình ảnh, trả tận lực đã cách trở đánh nhau chấn động truyền ra ngoài. Chính là này nháy mắt cách trở, để cho hắn có thể đào thoát. Đạo pháp thần chi mặt ngoài mặc dù bất vi sở động, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, sợ là sẽ không đơn giản như vậy a. Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm thúy. Vạn Hách Ma Tôn nghe được này, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, sau đó chậm rãi mở miệng, đại đế đã nói những thứ này, hơn nữa, ta phát hiện Vạn Phật Thánh Địa đột nhiên thay đổi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nghi hoặc. Làm sao mà biết? Đạo pháp thần kỳ hít mắt, dò hỏi. Thì ra bọn hắn sau lưng có Thiên Sơn tộc cùng hộ, nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Sơn tộc rời đi. Mà vị kia Vạn Phật chi tổ lại hoàn toàn không thèm để ý, như có so Thiên Sơn tộc cường đại hơn dựa vào. Vạn Hách Ma Tôn ngữ khí trở nên nghiêm trọng, để lộ ra mấy phần kiên kỵ. Đây mới là lệnh đại đế trực tiếp ra tay cùng ép bất đắc dĩ nguyên nhân. Hắn tiếp tục nói. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia linh quang. Chính mình là biến số, dạ tâm của mình cũng vì người biết. Nếu có thể thống nhất nhân tộc, biến số chẳng phải là càng lớn. Đến lúc đó, Thiên muốn giết chính mình, chỉ sợ khó hơn. Dù sao, hắn gánh chịu lấy nhân tộc khí vận, muốn thúc đẩy sinh trưởng một cái mới nhân tộc chi chủ, cũng chính là Vạn Pháp Phật Tổ. Trong lòng Đạo Pháp Thần Chi âm thầm tính toán, cũng đã giạt rào sát ý đáng chết. Ta đồng ý. Đạo Pháp Thần Kỳ mở miệng, âm thanh kiên định. Vạn Hách Ma Tôn nghe xong, lập tức đại hỉ, trên tay vội vàng xuất hiện một đạo cổ lao khế ước. Đây là ta Vũ Hóa Ma Tông bảo vật, ký kết này khế ước, nhưng Đạo Pháp Thần Chi chỉ là khoát khoát tay, ngắt lời hắn, không cần. Ta tương tín đại đế là người, cũng càng tin tưởng thực lực của mình. Vạn Hách Ma Tôn sững sờ tại chỗ, chợt cười khổ một tiếng. Kiếm đế không hổ là kiếm kiếm đi sắc bén, tự nhiên vô địch. Hảo, tại nửa năm sau đại đế hẹn Vạn Pháp Phật Tổ một trận chiến. Hắn tiếp tục nói. Mặt khác, đại đế nhắc nhở, cẩn thận Côn Luân Thánh Đế. Nghe đồn hắn trải qua nhiều lần kiếp nạn, tu luyện vô số, bây giờ quay về. Hơn nữa hắn cùng Long tộc cũng náo tách ra. Đặc biệt là câu nói sau cùng, Vạn Hách Ma Tôn ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng không khỏi có ngờ tới. Hẳn là tìm hai người này. Bất quá, nhân tộc cộng chủ chỉ có thể có một cái. Không biết là hai cái bên trong ai, hai cái đều không đơn giản, đặc biệt là Côn Luân Thánh Tổ. Nghe đồn hắn tuổi trẻ lúc du lịch thiên hạ độ rất nhiều chuyện tựa như tại độ hồng trần, mà tại cuối cùng sắp vẫn là lúc, một năm nhất cảnh, trực tiếp thăng đến thiên địa vô cực chi cảnh. Hắn tấn thăng đến thiên địa vô cực sau, quay về Côn Luân Thánh Địa. Côn Luân Thánh Địa cũng không biết vì cái gì mặc kệ vì tổ. bởi vì tại sắp vẫn lạc phía trước trong đời, hắn cùng Côn Luân Thánh Địa căn bản không có chút nào gặp nhau. Mà tại hắn quay về không lâu sau, Côn Luân Thánh Địa liền chiêu cáo Thần Châu, Thánh Địa lao tổ quá dịch đạo tổ vẫn lạc. Đây càng để cho người ta xem không hiểu Côn Luân Thánh Địa dụ ý. Đến nỗi Côn Luân Thánh Địa cùng Long tộc liên hệ hắn là biết được. Mà tại một năm trước Thần Châu địa giới đột nhiên xuất hiện Long tộc mà Côn Luân Thánh Địa thì ra tay chầm long. Cái này sau lưng cố sự chỉ sợ càng thêm phức tạp. Đạo pháp thần chi gật gật đầu cho biết là hiểu. Vạn Hách Ma Tôn gật đầu đáp lại sau thân hình lóe lên tại chỗ biến mất. Đạo pháp thần chi đứng tại chỗ trong lòng tính toán ngàn vạn. Con đường tương lai tràn ngập biến số cùng khiêu chiến nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón hết thảy. Đạo pháp thần chi đứng tại chỗ, trong lòng tính toán ngàn vạn. Sau đó không lâu Tiêu Hàn đến chỗ này cung kính hành lễ nói, sư tôn Minh Châu xuất hiện một chỗ gì chỉ ta muốn đi xem. Minh Châu trước kia thế nhưng là có càng nhiều mạnh hơn thế lực nhưng bởi vì Thiền Tông làm thủ hộ Thánh Tông những cái kia thế lực cũng dần dần tiêu điều xuống. Đương nhiên cũng có một chút là bị dị tộc tiêu diệt nhưng còn để lại bảo vật. Bây giờ những cái kia gì chỉ xuất thế không thiếu tu sĩ đều tiến đến liều một phen cơ duyên. Bây giờ những cái kia gì chỉ xuất thế, không thiếu tu sĩ đều tiến đến gì chỉ liều một phen cơ duyên. Mặc dù gặp nguy hiểm nhưng bây giờ kỷ nguyên thời kỳ cuối không thể không đi tìm phương pháp tăng cao tu vi bằng không thì đều phải vỡ lạc. Đạo pháp thần chi nghe xong hơi trầm ngâm phút chốc sau đó gật gật đầu, đi vậy đi thôi, ngươi mặc dù tu vi để thăng cực nhanh nhưng nếu có thể có càng lớn cơ duyên chưa hẳn không giống như bây giờ nhanh. Hơn nữa nhường ngươi tiến đến lịch luyện một phen cũng chưa từng không thể ngươi thế nhưng là biển cả thánh giáo thánh tử. Đạo pháp thần chi nói xong lộ ra nụ cười, ngay sau đó trên tay vừa nhấc, xuất hiện một đạo ngọc bội. Nay ẩn chứa ta một kích toàn lực, nếu thật không đến bạn bất đắc dĩ ngàn bạn không thể dùng. Tiêu Hàn sau khi nghe thấy gật gật đầu, đối với đạo pháp thần chi càng thêm tôn kính. Chương 282, tuyển định Côn Ngô Thánh Tổ, người tương lai tộc chi chủ. Chương 282, tuyển định Côn Ngô Thánh Tổ, người tương lai tộc chi chủ. Tiêu Hàn mấy năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, phản phất linh khí trong thiên địa đều là một mình hắn mà thay đổi. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, cảnh giới của hắn liền từ một chút tu sĩ tầm thường khó mà sánh bằng độ cao, nhảy lên mà tới làm cho người theo không kịp đỉnh phong. Dù sao Thương Hải Thánh Giáo mặc dù không bằng Thánh Tòa như vậy nội tình thâm hậu, nhưng trong giáo phái tài nguyên cũng không giữ lại chút nào chút xuống với hắn, khiến cho tu vi của hắn tốc độ tăng trưởng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Cho dù là Trần Lâm cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, trong lòng âm thầm phỏng đoán, người này thiên phú, sợ là so vị kia Thánh Đỉnh Chi Chủ cao. Phải biết Thánh Đỉnh Chi Chủ thế nhưng là có được toàn bộ Thánh Tòa tài nguyên, mà Thương Hải Thánh Giáo nội tình so sánh cùng nhau, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhưng mà Tiêu Hàn lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, bằng vào có hạn tài nguyên, đạt đến kinh người như thế cảnh giới, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Tiêu Hàn liền cung kính rời đi. Đạo pháp thần chi ánh mắt chuyển hướng Đế Gieo Mạ phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng bất an. Cũng không biết vì cái gì, Hạo Thiên bây giờ lại bật vô âm tín, tựa như mất tích bí ẩn một dạng. Mà tại Vạn Pháp Phật Địa chỗ sâu, một vị người khoác cà sa lão giả tính tọa tại trên đài sen, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Làm ra lựa chọn sao? Lão giả thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị. Bên cạnh hắn, không gian đột nhiên một hồi vặn mèo, ngay sau đó, một vị cầm trong tay trường thương nam tử chống rông xuất hiện, khí thế lăng lệ, phảng phất một tôn chiến thần buông xuống. Trường thương nam tử nghe vậy, cười lạnh, nói: "Côn Luân Thánh Tổ thực lực viễn siêu ngươi, để cho hắn đảm nhiệm nhân tộc chi chủ, chính là chúng vọng sở quy." Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lại không phản bác, chỉ là chậm rãi lắc đầu, nói: "Xem ra hắn ẩn giấu đủ sâu a. Có lẽ, bây giờ Côn Luân Thánh Tổ chính là vị kia rơi xuống quá dịch đạo tổ hóa thân. Thái dịch đạo tổ vẫn lạc, một mực là nhân tộc một lớn bí ẩn." Trường thương nam tử gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia túc sát chi ý, lần này, Thiên Ma Đại Đế đã phái người tiến đến cầu viện kiếm đế, chỉ đợi một trận chiến. Đến lúc đó, ta cũng sẽ ra tay, kiếm đế phải chết. Lão giả nghe vậy, trong mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào, phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tăng thường, Thiên Sơn tộc bởi vì ngươi đến mà rút lui, không biết chiếc thuyền này là có hay không chính xác. Trường thương nam tử nghe vậy, trầm mặc phút chốc, lập tức cười lạnh nói, từ nơi sâu xa tự có định số. Nếu kiếm đế trở thành nhân tộc chi chủ, tất nhiên sẽ đi nương nhờ Trung Sơn tộc. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ lại lần nữa cuốn vào trong hai đại bá chủ thế lực phân tranh, cho dù có thể bảo toàn tự thân, thực lực cũng biết tổn hao nhiều, thậm chí đạo thống của các ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Lão giả nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Đây chính là hắn đồng ý trường thương nam tử đề nghị nguyên nhân. Bây giờ Cường Lương tộc, trong mắt hắn, mới thật sự là tương lai bá chủ. Cứ việc Trung Sơn tộc bây giờ cường thế vô cùng, nhưng Cường Lương tộc lại phảng phất lấy được thiên đạo quan tâm, cho dù vẫn lạc vô số cường giả, lại luôn có thể tại hậu kỳ một lần nữa quật khởi, phảng phất có được vô cùng vô tận nội tình. Thiên đạo quan tâm lão giả thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thiên địa ngày nay ở giữa, Thiên Địa Vương Đình cùng U Minh Vương Đình ngang vai ngang bế. Thiên Địa Vương Đình dưới trướng có tứ đại vạn tộc trước 10 chủng tộc, tất cả từng đảm nhiệm qua Thiên Địa bá chủ, mà U Minh Vương Đình thì vẹn vẹn có 3 cái. Từ thực lực đi lên nhìn, Thiên Địa Vương Đình rõ ràng càng hơn một bậc. Hết thảy đều có định số, hết thảy lại tựa hồ không có định số, lão giả thở dài nói. Trường thương nam tử nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, chính xác, hết thảy có định số, mà chúng sinh nhưng lại có biến số. Liên chờ trận chiến kia tới a. Lời còn chưa dứt, trường thương nam tử thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại lão giả ngồi một mình tại trên đài sen. Nhưng mà, lão giả trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một tia tinh hồng chi sắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Trong con ngươi của hắn, ma khí lan lộn, phản phất một tôn sắp thức tỉnh ma thần. Nhưng mà, trên người hắn nhưng như cũng Phật quang trùng thiên, phản phất một tôn Phật đạo đế tôn, thần thánh mà không thể xâm phạm. Cùng lúc đó, trường thương nam tử rời đi vạn pháp Phật địa sau, đi tới một chỗ thần bí không gian. Ở đây, bên trong hư không hành đứng thẳng vô số cùng hắn tương tự sinh linh, khí tức cường đại, phản phất từng tôn chiến thần. Mà tại những này sinh linh trung ương, một thân ảnh xếp bằng ở bên trong hư không, quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp. Thiên tôn, Trung Sơn tộc tựa hồ có chỗ mưu đồ bí mật. Trường thương nam tử cung kính nói. Đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt không có chút nào cảm xúc, lạnh nhạt phải phảng phất một tôn vô tình tiên đạo hóa thân. Vô luận bọn hắn có gì mưu đồ bí mật, thực lực mới là căn bản. Đạo thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Còn có một đoạn thời gian, cái này kỷ nguyên liền đem kết thúc. Chỉ là chút thời gian này, cho dù bọn hắn có bản lãnh thông thiên, cũng không cách nào nghịch chuyển thế cục. Nắm chặt để cho Thái Dịch đạo tổ thống nhất nhân tộc ca không nghĩ tới, tại chúng ta ngủ say trong khoảng thời gian này, hắn lại lấy được tam thế thân hóa quyết, hơn nữa đã tu luyện đến đời thứ ba. Đời thứ hai thân dùng mấy chục vạn năm, mà cái này đời thứ ba cũng đã vượt qua 10 vạn năm. Bằng vào ta cảnh giới, lại chỉ có thể tính ra hắn tà ma đồng thể, xem ra hắn đời thứ ba thân, so với phía trước hai đời càng thêm thần bí. Một khi để cho hắn độ hồng trần thành công, sợ rằng sẽ đối với chúng ta cấu thành uy hiếp cực lớn. Ngươi lại phái người đi dò xét phù hợp điều kiện này tu sĩ, bắt được hoặc diệt sát. Cuối cùng, lúc trợ hắn nhất thống nhân tộc, lại thực hiện một ít thủ đoạn. Trường thương nam tử nghe vậy, gật đầu cung kính đáp ứng. Đạo thân ảnh kia dừng một chút, lại tùy ý hỏi, đúng, đế gieo mạ gần đây nhưng có sinh linh tiến vào. Trường thương nam tử nhíu mày suy tư phút chốc, lập tức lắc đầu nói, không có. Không có cũng không sao. Nếu có sinh linh tiến vào, lập tức báo cho ta biết. Đạo thân ảnh kia từ tốn nói. Trường thương nam tử lần nữa gật đầu, lập tức quay người rời đi. Bên trong hư không, chỉ còn lại đạo thân ảnh kia tự mình ngồi xếp bằng. Bốn phía sinh linh vẫn như cũ tĩnh mịch mà hoành đứng thẳng, phảng phất từng tôn pho tượng. Sau một lát, đạo thân ảnh kia trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nỉ non nói, thiên địa càn khôn, biết bao rộng lớn. Vốn cho rằng có thể mặc cho tiêu dao, nhưng mà sự thật lại ngoài dự liệu. Hết thảy đều có định số, ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ. Ta cũng chỉ có thể kiên trì đến cái này kỷ nguyên cuối cùng. Đến lúc đó, liền ta cũng sẽ không còn tồn tại, giống như Long Tâm, Hoàng Quyền đồng dạng tiếng nói rơi xuống, thần sắc của hắn lần nữa khôi phục lạnh nhạt, phảng phất một tôn cao cao tại thượng tiên thần, quan sát phương thiên địa này, vô tình mà không muốn. Sẽ không thái giám đều yên tâm, viết lên 100 bản chữ. Cho dù là xịt, ta cũng tiếp tục viết chương 283, được trời ưu ái chung sơn tộc, thần đồng nương theo. Chương 283, được trời ưu ái chung sơn tộc, thần đồng nương theo. Qua trong giây lát, mấy ngày đã qua. Đạo pháp thần chi ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chăm chú nam tử trước mắt, trong mắt lộ ra một vòng khó che giấu yêu kỳ. Nam tử kia một bộ áo bào đen, thân hình phong dài, khuôn mặt cùng nhân tộc không khác, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ không thuộc về nhân tộc khí tức. Hắn chính là Trung Sơn tộc tu sĩ, U Minh Vương đỉnh tam đế tử, Trung Sơn Hạ. Mà phía trước, nhưng là một vị một bộ hắc bào nam tử, rất giống nhân tộc, nhưng lại không phải nhân tộc. U Minh Vương đỉnh cùng Thiên Địa Vương đỉnh đều là gặp may mắn hướng lưu thế lực, giống như thánh tòa, nằm trong tay vô tận cương vực cùng tài nguyên. Mà trước mắt Trung Sơn Hạ chính là hiện nay U Minh Vương đỉnh Cựu Thiên U Đế vị thứ ba dòng dõi, thân phận vô cùng tôn quý. Cựu Thiên U Đế không chỉ có là U Minh Vương đỉnh tồn tại trí cao, càng là Trung Sơn tộc tộc trưởng, nắm trong tay toàn bộ Trung Sơn tộc vận mệnh. Trung Sơn Hạ đến cũng không phải là ngẫu nhiên. Sớm tại trước đó, đạo pháp thần chi cùng Cùng Kỳ liên hệ lúc, Cùng Kỳ liền từng nhắc đến Trung Sơn tộc đem điều động cường giả đến đây trợ giúp, để phòng bất chắc. Cái này cũng là đạo pháp thần chi sức mạnh một trong. Nếu thật có biến cố gì, Trung Sơn tộc chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Trung Sơn tộc trong truyền thuyết chịu thiên địa chiếu cố chủng tộc, có một loại cùng thời gian tương quan thần thông cực kỳ khủng bố. Thời gian chi lực chính là giữa thiên địa huyền diệu nhất sức mạnh một trong, đề cập tới thời gian cấp độ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh cao. Cho dù là Trần Lâm bực này thiên địa vô cực cường giả, cũng đối Trung Sơn tộc thần thông lòng sinh ngấp nghé. Có thời gian ngược lại là có thể muốn Trung Sơn tộc thi hải, dù sao có vĩnh hằng đại tự tại pháp nơi tay. Long tộc lấy nhục thân cường đại chứ danh, tiên thiên ngũ hành đại đạo sự hòa hợp, chính là trong vạn tộc một trong bá chủ. Mà Thiên Sơn tộc thì tại phương diện thể phách càng hơn Long tộc một bậc, luyện thể chi đạo càng là đăng phong tạo cực. Vạn tộc đều có nó đặc điểm, nhân tộc mặc dù không giống Trung Sơn tộc trời sinh mang theo thần thông, cũng không bằng Long tộc nhục thân cường hành, lại càng không bằng Thiên Sơn tộc luyện thể thiên phú, nhưng nhân tộc nhưng lại có chủng tộc khác khó mà sánh bằng thiên phú tu luyện. Nhân tộc tu luyện so với chủng tộc khác dễ dàng, thể phách, thần hồn đều có thể thông qua hậu thiên tu luyện để thăng. Mặc dù tu luyện thiên tư chính là định số, nhưng nhân tộc lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc vượt khởi, đưa thân vạn tộc trước 10. Cái này cũng là nhân tộc có thể tại trong vạn tộc tranh bá sừng sững không ngã căn bản nguyên nhân. Đạo pháp thần chi đối với Trung Sơn tộc thần thông vô cùng hiếu kỳ, nhất là cái kia cùng thời gian tương quan thần thông. Trước mắt Trung Sơn Hạ, khuôn mặt cùng người thường không khác, thế nhưng đôi mắt lại rất thúy như tinh không, phản phất tận chứa vô tận thời gian chi lực. Tham kiến Thiên Nguyên Kiếm Đế. Trung Sơn Hạ hơi hơi cong người, ngữ khí cung kính. Hắn mặc dù là cao quý U Minh Vương đỉnh đệ tử, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng đối mặt đạo pháp thần chi bực này thiên địa vô cực cường giả, vẫn như cũng không dám chậm trễ chút nào. Thiên địa vô cực cường giả chính là hiện nay cao cấp nhất tồn tại, cho dù là U Minh Vương đỉnh cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Huống chi, đạo pháp thần chi cùng U Minh Vương đỉnh trưởng bối có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không phải như thế, Trung Sơn Hạ cũng sẽ không bị điều động đến đây. Hơn nữa, đạo pháp thần chi cùng cường lương tộc đối địch chính là U Minh Vương đỉnh minh hữu. Trung Sơn Hạ mục đích của chuyến này, liền đem trong tộc cường giả chuẩn bị bảo vật giao cho đạo pháp thần chi, lấy giúp hắn một tay. Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, mở miệng nói, nghe qua Trung Sơn tộc được trời ưu ái, nắm giữ cùng thời gian tương quan thần thông, không biết có thể vì ta bày ra một hai. Trung Sơn Hạ nghe vậy, cũng không cảm thấy mạo phạm. Hắn chuyến này vốn là phụ mệnh đến đây, bày ra thần thông bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn hai con ngươi khép hở, lập tức đột nhiên mở ra, cặp kia nguyên bản con ngươi thâm thúy bây giờ càng trở nên giống như vực sâu, kinh khủng thời gian chi lực tại trong mắt lưu chuyển. Trung Sơn Hạ ánh mắt rơi vào một mảnh chậm rãi bay xuống trên phi lá, trong chốc lát, thời gian chi lực bao phủ mà ra, cái kia cái lá cây lại trong nháy mắt trở nên chậm chạp vô cùng, sau đó lại bắt đầu lùi lại, chậm rãi đổi xanh, hướng về phía trước lướt tới. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây đồng hồ, thế nhưng cái lá cây lại phảng phất đã trải qua mấy năm thời gian. Đạo pháp thần chi thấy thế, trong lòng rất là rung động. Thời gian chi lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù Trung Sơn Hạ thi triển bất quá là thời gian thần đồng gia lông, nhưng đã đủ để làm người ta kinh ngạc. Nếu là bực này thần thông thi triển trên người mình, chỉ sợ cho dù là thiên địa vô cực cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Tộc ta thần thông, tên là thời gian thần đồng. Trung Sơn Hạ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Thời gian thần đồng phía trên, còn có càng cường đại hơn thời gian thần đồng. Gia phụ Cửu Thiên Đũ Đế liền nắm giữ thời gian thần đồng, uy lực càng hơn thời gian thần đồng gấp trăm lần. Đạo pháp thần chi nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. Trung Sơn tộc quả nhiên được trời ưu ái, thời gian thần đồng đã là cực kỳ khủng bố thần thông, thời gian thần đồng càng là khó có thể tưởng tượng. Bực này thần thông, nếu không phải tiên thiên truyền thừa, tuyệt đối không thể hậu thiên tu luyện mà thành. Mà tộc ta tại thường ngày cần vận dụng bảo vật ẩn dưỡng hai mắt, ẩn dưỡng đến cực hạn nhất định mới có thể tấn thăng đến thời gian thần đồng, cho nên tộc ta có chút thiên địa vô cực là thời gian thần đồng, có chút nhưng là thời gian thần đồng. Nhưng thời gian thần đồng thiên địa vô cực tại trong cùng cảnh so thời gian thần đồng càng thêm cường đại. Hán Cường Điệu nói. Đạo pháp thần chi nghe được này, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm sợ hai thằng phụ. Thời gian thần đồng, không hổ là đến trời ban trung tộc, lại nói cũng là kỳ quái, thế nào sẽ có hiện tượng như vậy? Tiên thiên liền như thế cường đại, vậy cũng chỉ có thể là một cái khả năng. Tổ tiên của bọn hắn cực kỳ cường đại, sau đó dòng dõi không ngừng gieo hạt truyền thừa. Đạo pháp thần chi tiếp tục mở miệng, trưởng bối nhà ngươi nhường ngươi tới, mang theo đồ vật gì? Trung Sơn Hạ nghe vậy, vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm đũa cùng một khỏa óng ánh trong suốt hạt châu. Cái kia trên đũa chú khắc đầy phù văn huyền ảo, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng bá đạo. Mà hạt châu kia thì óng ánh trong suốt, phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Đây là tộc ta cường giả ngưng kết một kích toàn lực phụ lục, có thể sử dụng hai lần, uy lực có thể so với thiên địa vô cực trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Trung Sơn Hạ cung kính nói, bình thường thiên địa vô cực tiền kỳ cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Đạo pháp thần chi nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ẩn chứa hai lần thiên địa vô cực trung kỳ sức mạnh phụ lục, loại bảo vật này tương đương với miễn tử kim bài. Dù sao, bây giờ thiên địa vô cực tu sĩ có thể có bao nhiêu? Vẫn là trung kỳ trở lên. Đạo pháp thần chi cũng không nhịn được cảm khái đối phương thủ bút lớn như thế, này hạt châu có thể ngăn cản thiên địa vô cực tiền kỳ cường giả công kích, chính là bảo vật hiếm có. Trung Sơn Hạ tiếp tục giới thiệu nói, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với khối này hạt châu quý trọng. Trung Sơn Hạ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu. Hắn tuy biết Thiên Nguyên Kiếm Đế thực lực cường đại, nhưng đối mặt U Minh Vương đỉnh bực này quái vật khổng lồ, Thiên Nguyên Kiếm Đế vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Vì cái gì trong tộc trưởng đối sẽ như thế xem trọng? Trung Sơn Hạ nói, trong lòng cũng là không hiểu, vì sao muốn cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế hợp tác? Mặc dù Thiên Nguyên Kiếm Đế với hắn mà nói là quái vật khổng lồ, lại là thiên địa vô cực cường giả, nhưng đối mặt to lớn cái U Minh Vương đỉnh tới nói, Thiên Nguyên Kiếm Đế nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Giống như cường lương tộc thiệt hại tại Thiên Nguyên Kiếm Đế ở đây thật nhiều, nhưng đó là cường lương tộc chiến trường chính đều tại cùng bọn hắn U Minh Vương đỉnh chống lại. Nếu cường lương tộc hoàn toàn giành tay, diệt Thiên Nguyên Kiếm Đế bất quá là trong nháy mắt. Nhưng hắn cũng biết một ít chuyện không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đạo pháp thần chi nghe xong, lắc đầu bật cười, xem ra U Minh Vương đỉnh thật đúng là dốc hết vô liếng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái, đồng thời cũng để lộ ra đối với U Minh Vương đỉnh kính ý lần này đã tạ. Đạo pháp thần chi tiếp nhận phụ lục cùng hạt châu, Trung Sơn Hạ sau khi nghe được gật gật đầu, sau đó đem hai chuyện vật giao cho đạo pháp thần chi, sau đó rời đi tại chỗ. Chương 284, Chấn Thế Bảo Tháp chương 284. Chấn Thế Bảo Tháp dù sao thân phận của hắn đặc thù không thể ở đây chờ lâu. Đạo pháp thần chi đưa mắt nhìn Trung Sơn Hạ rời đi, trong mắt lập lòe tinh quang. Lần này, nửa năm sau lộ trình hẳn là chắc chắn lớn hơn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ phía chân trời, mộ vân buông xuống, phảng phất tại biểu thị sắp đến phong vân biến ảo. Hai tháng thời gian, trong mắt tu sĩ bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt, nhưng trong hai tháng này, Phật tông cùng Ma tông mâu thuẫn lại giống như liệt hỏa nấu dầu, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thần võ chí tôn vẫn lạc. Mà trong đoạn thời gian này, mới một tôn đạo pháp thần chi cũng bước vào Đế Châu. Đế Châu, mảnh này cổ xưa thần bí thổ địa, từ xưa đến nay chính là cường giả tụ tập, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp chi địa. Bây giờ, Đế Châu lại lần nữa trở thành toàn bộ thiên hạ tiêu điểm, chỉ vì một kiện kinh thiên động địa bảo vật đột nhiên xuất hiện, xông thẳng lên trời, dẫn tới vô số cường giả là chi điên cuồng. Cái kia bảo vật tản ra khí tức, bàng bạc như biển, uy áp như thiên, thậm chí một trận vượt qua thần võ chí tôn uy thế. Khí tức mạnh mẽ như vậy, tự nhiên đưa tới vô số ngờ tới. Có người cho rằng, bảo vật này chính là thánh tòa để lại chí bảo, dù sao thánh tòa mặc dù đã sụp đổ, nhưng nội tình thâm hậu, còn sót lại bảo vật vẫn như cũ đủ để lay động đất trời. Quả nhiên, cái kia bảo vật rất nhanh hiện lộ ra chân dung, một tòa nguy nga 9 tầng bảo tháp, thân tháp cổ phát tăng thương, phảng phất gánh chịu 5 tháng vô tận vết tích. Đỉnh tháp xuyên thẳng vân tiêu, đáy tháp thì thật sâu cắm rễ ở đại địa, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tháp này tên là Chấn Thế Bảo Tháp, chính là thánh tòa ngày xưa thánh khí một trong, uy năng vô tận, thời kỳ đỉnh phong thậm chí có thể cùng thánh đỉnh chi chủ Cẩm Phá Thiên Thánh Thương cùng so sánh. Phá Thiên Thánh Thương chính là thánh đỉnh chi chủ bản mệnh thánh khí, từng tại trong trận kia đại chiến kinh thiên động địa rực rỡ hào quang. Nhưng mà, thánh đỉnh chi chủ sau khi chiến bại, thánh thương cắm ở bên trên đại địa, một canh giờ sau liền biến mất vô tung, ngay cả dị tộc cường giả cũng chưa từng đem hắn lấy đi. Mà Chấn Thế Bảo Tháp có thể cùng Phá Thiên Thánh Thương nổi danh, hắn uy năng có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, thánh tòa sụp đổ sau, Chấn Thế Bảo Tháp cũng đã mất đi uy hoàng của ngày xưa, uy năng đại giảm. Bất quá, tháp này dù sao từng là thánh khí, nắm giữ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí năng lực, đi qua tháng năm dài đằng đẵng, uy năng của nó đã khôi phục không thiếu, bây giờ vẫn như cũ có thể trấn áp thiên địa vô cực phía dưới tồn tại. Chấn Thế Bảo Tháp hiện thế sau, Đế Châu các cường giả đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhao nhao điều động môn hạ đệ tử tiến đến và bảo. Nhưng mà, Chấn Thế Bảo Tháp cũng không phải bất phàm, há lại là tùy ý như vậy. Tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa vô tận khảo nghiệm cùng cơ duyên, chỉ có xông qua 9 tầng giả mới có thể thu được bảo tháp tán thành, trở thành hắn tân chủ. Thánh tòa còn sót lại tu sĩ đã từng tính toán bằng vào ngày xưa thân phận thuyết phục Chấn Thế Bảo Tháp, nhưng mà bảo tháp không chút nào bất vi sở động, thậm chí tại một cái thần võ chí tôn cưỡng ép ra tay lúc, bảo tháp chỉ dựa vào nhất kích liền đem hắn tại chỗ trấn sát. Một màn này rung động tất cả mọi người, cũng làm cho đám người biết rõ, Chấn Thế Bảo Tháp mặc dù đã không còn đỉnh phong, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Sau đó, Chấn Thế Bảo Tháp truyền lại ra một đạo tin tức, chủ nhân của nó nhất định phải là cái thế thiên kiêu, chỉ có xông qua 9 tầng giả mới có thể trở thành hắn tân chủ. Lời vừa nói ra, thiên hạ chấn động, vô số tu sĩ nhao nhao đi tới Đế Châu, tính toán xông tháp đoạt bảo. Nhưng mà, Chấn Thế Bảo Tháp khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt, mỗi người xông trong tháp cho đều không hoàn toàn giống nhau, lại độ khó cực lớn. Cái này tại nhất định trên ý nghĩa cũng giống thiên kiêu bảng, nhìn ngươi xông bao nhiêu tầng phán đoán tiềm lực. 2 tháng đi qua, kỷ lục cao nhất cũng bất quá là Đế Châu một vị thiên kiêu xông đến tầng thứ 6. Dù vậy, cái này cũng đủ để chứng minh hắn thiên phú cho tiềm lực. Dù sao, có chút thấp cảnh giới tu sĩ thậm chí so cảnh giới cao tu sĩ xông được cao hơn, điều này cũng làm cho Chấn Thế Bảo Tháp khảo nghiệm trở thành một loại đánh giá thiên kiêu tiềm lực tiêu chuẩn. Bất quá, làm cho người bất ngờ là, mấy đại châu bá chủ thế lực đến nay còn chưa phái ra chân chính truyền thừa giả đến đây xông tháp. Rõ ràng, những thế lực này đều tại quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu hành động. Tỷ như, Côn Luân đạo tử đã lặng yên khởi hành, hướng về Đế Châu chạy đến. Trần Lâm tự nhiên cũng phải có bảo vệ này. Xem như thánh khí, Chấn Thế Bảo Tháp giá trị không cần nói cũng biết, cho dù không thể hoàn toàn khôi phục hắn đỉnh phong uy năng, cũng đủ để sánh ngang một tôn thiên địa vô cực cường giả. Đương nhiên, thánh khí uy năng cũng quyết định bởi tại người sử dụng thực lực. Dọc theo đường đi, đạo pháp thần chi gặp không thiếu Đế Châu tông môn thế lực, nhưng những thế lực này thực lực cũng không tính là cường đại, căn bản là không có cách gây nên hứng thú của hắn. Vừa mới bước vào Đế Châu, đạo pháp thần chi liền cảm nhận đến một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Đế Châu linh khí chất lượng viễn siêu Minh Châu, thậm chí để cho hắn hơi hơi giật mình. Khó trách Đế Châu có thể dựng dục ra nhiều cường giả như vậy, thậm chí ngay cả thánh tòa loại này quái vật khổng lồ đều từng tại này quật khởi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước vào Đế Châu trong nháy mắt, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một tên bà bỡ, mặt mũi tràn đầy hung ác ngang ngược đại hán, toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Đại hán nghe răng cười một tiếng, mở miệng nói, "Bước vào ta Đế Châu, bây giờ ta Đế Châu thế nhưng là sóng gió tụ về tụ tập chỗ, các ngươi ngoại lai tu sĩ bước vào ta Đế Châu, cần giao nạp nhất định phí bảo hộ." Đạo pháp thần chi nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn xem đại hán, "Ít nhất để cho ta biết được phía sau ngươi thế lực là ai a." Hắn lần này tới không chỉ là thánh khí, còn có một cái khác mục tiêu. Bây giờ mục tiêu đã hiện. Đại hán bị đạo pháp thần chi ánh mắt chằm chằm đến trong lòng run lên, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, nghĩ thầm đối phương bất quá là một cái tu vi không cao, không có bối cảnh tiểu tu sĩ sau lưng mình có thế lực chỗ dựa, hà tất e ngại. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng hỏi thăm? Bản tọa nhìn ngươi cái này ra miệng thì mềm, nói không chính xác còn có thể để phía trên đại nhân hài lòng." Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng không còn gì để nói. Hắn cũng không động thủ, mà là tùy ý đại hán một cái nắm bờ vai của mình, mang theo hắn tại chỗ biến mất. Đối phương cũng mới đến hư triệt để vũ chi cảnh, nhưng đối phương thế lực phía sau lại là một trong những mục tiêu của mình. Hiện nay Côn Ngô Đế quốc tiến vào bình cảnh, mà hệ thống không nhất định phải là đế quốc con dân mới có thể cống hiến hương hỏa, phàm là tín ngưỡng chính mình đều có thể thu được hương hỏa giá trị. Mà cấp thấp tu sĩ thường thường so tu sĩ cấp cao tốt hơn thu được, cho điểm ân huệ nhỏ liền sẽ đối với ngươi mang ơn. Đây chính là nhân tính. Đến nơi Chấn Thế Bảo Tháp đặt ở chỗ đó, mấy vị kia bất động, thủy chung là chính mình. Sau một lát, đại hán mang theo đạo pháp thần chi đi tới một chỗ đơn sơ doanh địa. Đạo pháp thần chi ngắm nhìn bốn phía, không khỏi trêu chọc nói, "Ai sẽ ở chỗ này, một mạc như vậy?" Đại hán nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn, lại phát hiện đối phương từ đầu đến cuối thần sắc đạm nhiên, không sợ hãi chút nào. Trong lòng của hắn cả kinh, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ lại, coi như mạnh, nhưng đại nhân ở đây, mình cần gì lo ngại? Thế là cười lạnh nói, "Hoặc là đồ đần, hoặc chính là mập phiếu." Chương 285, ngươi tự hồ, không hỏi qua ta xử lý như thế nào. Chương 285, ngươi tự hồ, không hỏi qua ta xử lý như thế nào. Đạo pháp thần chi ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào đại hán khôi ngô trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia giống như cười mà không phải cười ý vị. Nụ cười kia phảng phất nhìn thấu hết thảy, nhưng lại mang theo vài phần trêu tức, phảng phất trước mắt đại hán bất quá là một con run rế, tiện tay liền có thể bóp nát. Đại hán Khôi Ngô bị ánh mắt này chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, cổ họng lăn mấy lần, cuối cùng nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng, lớn tiếng nói, ngươi là mập phiếu, chúng ta không cùng ngươi chấp nhận. Thanh âm của hắn giống như sấm rền, chấn động đến mức không khí chung quanh cũng hơi rung động. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trước tòa kia hơi có vẻ cũ nát lều vải, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức la lớn, đại nhân, ta phát hiện một đầu phi ngư. Trong trướng đồng truyền đến một hồi tiếng cười trầm thấp, tiếng cười kia phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến, mang theo vài phần âm u lạnh lẽo cùng trào phúng. Ha ha, ngươi không đem bối cảnh của người khác điều tra tin tưởng liền mang đến, đây không phải muốn cho chúng ta chết. Thanh âm chủ nhân hiển nhiên là một lão giả, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy, lại không để ý chút nào gãi đầu một cái, chất phác nở nụ cười, thì tính sao, tại Đế Châu, còn ai dám đánh chúng ta? Trừ ra mấy cái kia bá chủ thế lực. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, phản phất ngoại trừ mấy cái kia cao cao tại thượng bá chủ thế lực, những người khác trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạo pháp thần chi nghe đến đó, không khỏi khép cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cây quạt, nhẹ nhàng lung lay, mặt quạt mơ hồ có thể thấy được một chút phù văn huyền ảo, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đương nhiên, hai người không có chú ý hắn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn, tựa hồ đối với đại hán Khôi Ngô cử chỉ lô mãng có chút bất mãn. Bất quá, hắn rất nhanh lại bổ sung, bất quá, ngươi đem người nâng lên ở đây đơn giản chính là nghĩ để cao chia. Như vậy đi, ngươi cầm hai thành, lột sạch sau cho lao đạo đưa tới. Đại hán Khôi Ngô nghe nói như thế, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng đắc ý chính đang chờ câu này. Hắn cười lớn một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía đạo pháp thần chi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn lúc này mới chú ý tới, trước mắt cái này nhìn như nho nhã yếu đuối người trẻ tuổi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cây quạt, đang nhàn nhã loạn choạng. Tiểu gia hỏa, xem ra trên người ngươi có cái gì sức mạnh không sợ chúng ta, nhưng đại hán Khôi Ngô âm lãnh nói, trong giọng nói tràn đầy tàn nhẫn cùng sát ý, cái này cũng không có ý nghĩa. Hắn xâm nhiên mở miệng, sau một khắc, đột nhiên đưa tay, hướng về đạo pháp thần kỳ hung hăng vỗ tới. Bàn tay của hắn giống như quạt hương bồ thật lớn, mang theo tiếng gió gào thét, phản phất muốn đem đối phương một cái tát đánh thành thịt nát. Nhưng mà, đạo pháp thần chi lại như cũ mặt mỉm cười, khép mắt nhìn xem đại hán Khôi Ngô, phản phất công kích của đối phương bất quá là như trò đùa của trẻ con. Ngay tại bàn tay kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, cây quạt trong tay của hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, phiến quang tinh chuẩn đập vào đại hán Khôi Ngô trên cổ tay. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, đại hán Khôi Ngô sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ chỗ cổ tay truyền đến, trong nháy mắt lan tràn đến cả cánh tay. Sau một khắc, cánh tay của hắn giống như bị lực lượng vô hình xé rách, làn da mặt ngoài xuất hiện vô số chi tiết vết rách, phản phất đồ sứ giống như yếu ớt. Phanh! Một tiếng vang trầm, đại hán Khôi Ngô cả cánh tay ầm vang nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trong không khí. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ quần áo của hắn, cũng nhuộm đỏ hắn cái kia trương bởi vì sợ hãi mà mặt nhăn nhó. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình biến mất cánh tay, phản phất còn không có từ trong biến cố bất thình lình lấy lại tinh thần. Đạo pháp thần chi lại phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đại hán Khôi Ngô. Đến hư triệt để võ, thật là xa xôi cảnh giới. Đạo pháp thần chi khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, phảng phất tại hồi ức cái gì lâu đời chuyện cũ. Đại hán Khôi Ngô muốn lui lại, lại phát hiện tứ chi của mình phảng phất bị lực lượng vô hình gò bó, không thể động đậy. Hắn hoảng sợ nhìn xem đạo pháp thần chi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sau một khắc, đạo pháp thần chi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay giống như chuẩn chuẩn lướt nước giống như rơi vào đại hán Khôi Ngô trên trán. Một tiếng vang thật lớn, đại hán Khôi Ngô thân thể giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đập vào hậu phương trên lều. Lều vải trong nháy mắt bị xé nứt, cũng dẫn đến đại hán Khôi Ngô cơ thể cùng một chỗ bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Thân cây phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, lập tức cầm vang đứt gãy, đại hán Khôi Ngô cơ thể giống như vải rách giống như treo ở trên cây, khóe miệng chảy ra máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng đau đớn. Lều vải bị lật tung, lộ ra tình cảnh bên trong. Chỉ thấy một vị lão đạo cùng một nữ tử đang trần như nhộng mà quấn quýt lấy nhau. Hiển nhiên là đang tiến hành một loại nào đó không thể tả được hoạt động. Lão đạo trên mặt còn mang theo vài phần ửng hồng, hiển nhiên là bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn. Còn cô gái kia nhưng là một mặt thẹn thùng, đội vàng trốn lão đạo sau lưng. Bọn hắn đang tại làm tạo phúc nhân tộc chuyện tốt đâu, cái này danh con. Lão đạo sầm mặt lại, vung tay lên, trong nháy mắt vì chính mình cùng nữ tử mặc xong quần áo. Mà hắn cũng hiểu biết cái kia đại hán Khôi Ngô hiện trạng, nhưng hắn không sợ chút nào. Chính mình chính là đạo niệm thiên quân tồn tại, cùng cái kia đại hán Khôi Ngô chênh lệch giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt một dạng xa không thể chạm. Lao ra, chuyện tốt đều bị quấy rầy. Nữ tử kia một mặt thẹn thùng mở miệng, bám vào lao đạo trong ngực. Lao giả lập tức cảm thấy trong lòng không đè nén được lửa nóng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía đạo pháp thần chi, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống. Hắn có thể cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải hạng người bình thường, nếu là tùy tiện động thủ, chỉ sợ chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lần này coi như bản tọa đại nhân đại lượng, mau cút đi một bên, tha cho ngươi khỏi chết. Lao đạo lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng uy hiếp. Hắn cũng không muốn tại lúc này cùng đối phương phát sinh xung đột, dù sao mình chuyện tốt bị phá dày, tâm tình vốn là hỏng bét cực độ. Đối phương chắc có lá bài tẩy, hơn nữa đối phương chiêu này phải cùng chính mình xê xích không bao nhiêu, sao không như đến đây thì thôi. Đại tráng cũng là tai họa, mang theo cái gì đồ chơi quấy rầy chính mình lịch sự tao nhã. Nhưng mà đạo pháp thần chi cũng không có ý rời đi. Mà đúng lúc này, đại hán Khôi Ngô cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trong không khí. Lao đạo cùng nữ tử thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đại hán Khôi Ngô vậy mà lại lấy thảm liệt như vậy phương thức chết đi. Lao đạo cùng nữ tử thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đại hán Khôi Ngô vậy mà lại lấy thảm liệt như vậy phương thức chết đi. Mà đạo pháp thần chi lại phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt. Ánh mắt rơi vào lão đạo trên thân, khoe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia xóa biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vô duyên vô cớ đem ta đưa đến cái này, tiếp đó tha ta một mạng. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Ngươi tự hồ không hỏi qua ta xử lý như thế nào. Chương 286, thánh tòa lưu lại người, là thời điểm chỉ có một thanh âm. Chương 286, thánh tòa lưu lại người, là thời điểm chỉ có một thanh âm. Nhưng mà, tiếng người kia lại lệnh lão đạo cao mày, trong lòng còi báo động đại tác. Lão đạo quay người, ánh mắt như điện, nhìn thẳng cái kia đạo pháp thần chi âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất từ sâu trong cổ họng gạt ra, không biết các hạ sư thừa nơi nào. Hành tẩu đại hoang, dựa vào là không chỉ là thực lực bản thân, có đôi khi bối cảnh cùng chỗ dựa mới thật sự là dựa dẫm. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, trong lòng cái thanh kia tà hỏa đã bị cưỡng ép đè xuống, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng chấm dứt chuyện này, miễn cho phức tạp. Đạo pháp thần chi nghe vậy, lại là lắc đầu bật cười, trong tươi cười mang theo vài phần khinh thường cùng ngạo nghễ, bản tọa tu luyện đến nay đều là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân, chưa từng có sư thừa. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, phảng phất trong thiên địa tất cả tại trong hắn trường khống. Lao đạo sau khi nghe xong, trong lòng lập tức trầm xuống. Đối phương lời này, rõ ràng là qua loa chi tử. Nếu thật không sư thừa, há có thể có như thế khí độ cùng thực lực. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, nếu là ra tay, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống đối phương, thậm chí có thể lâm vào khẩu chiến, nếu không ra tay, chính mình đường đường một phương cường giả, há có thể hướng một cái vô danh tiểu bối cúi đầu bồi thường. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất định không khả năng. Lao đạo trong lòng tức giận dần dần lên, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần uy hiếp, đã như vậy, tiểu hữu nếu không khách khí, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Dù sao, lão phu hảo thoại ngạt thoại đều đã nói tận. Đạo pháp thần chi nghe vậy, lại là hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, a, ngươi không khách khí, chỉ bằng ngươi. Ngữ khí của hắn hơi hận, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, sao không như gọi các ngươi thế lực đến đây? Bằng không, đối đãi các ngươi thế lực phát hiện lúc, chỉ sợ ngươi đã thần hình câu diện. Lão đạo nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ tức giận, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là âm thầm bóp nát một tấm bùa chú. Đối phương ung dung như thế không bức bách, rõ ràng át chủ bài kinh người. Vì để phòng bất nhất, hắn quyết định triệu hoán giúp đỡ. Đối mặt sinh tử hay là muốn thận trọng. Đối phương cũng có thể đoán được tự mình có dựa vào là đại tông, nhưng đối mặt đại tông không sợ, mà chính mình cũng không nghe nói qua mấy đại bá chủ thế lực truyền thừa giả là như thế này một cái khí chất. Còn hắn, là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài rát rát. Lão đạo trong lòng quyết tâm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không do dự nữa, quyết tâm muốn bày ra bản thân thực lực. Sau một khắc, lão giả kia lập tức đại thủ bày xuống, đem nữ tử kia đẩy lên một bên, động tác quả quyết mà hữu lực, cho thấy tàn nhẫn cùng quyết tâm của hắn. Ngay sau đó vung tay lên, hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra từng đạo linh quang, rõ ràng là pháp bảo. Những thứ này pháp bảo âm trầm vô cùng, chớp mắt xem xét, chính là chín quả đầu lâu. Nhanh đầu lâu xuất hiện trong ngay mắt, một cỗ âm trầm hắc khí chợt tràn ngập ra, khí tức âm lãnh làm cho người bất an. Chín quả đầu lâu lơ lửng tại lão đạo sau lưng, bây giờ lão đạo tựa như tuyệt thế đại ma, khí thế bức người. Đầu lâu hắc quang chiếu sáng lão đạo trên gương mặt, lộ ra âm u vô cùng, tăng thêm mấy phần thần bí cùng kinh khủng. Đạo pháp thần chi thấy thế hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm gật đầu, có một bộ. Hắn cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra càng thêm phong dong. Đúng vào lúc này, lão đạo hướng về đạo pháp thần chi vung lên, cái kia chín quả đầu lâu hướng về đạo pháp thần chi phóng đi, đường đi hắc quang tràn ngập, không có một mảng cỏ. Lão đạo âm trầm mở miệng, khóe miệng hơi hơi bung lên, tất nhiên ra tay rồi, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và sát ý, mấy cái này pháp bảo cũng là hắn hao tốn giá rất lớn tế luyện mà đến, hơn nữa cùng hắn giống như cá gặp nước, rất là xứng. Khô lâu kia đầu trong đôi mắt lập lòe u lam lãnh hỏa, nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi, đầu lâu răng bắt đầu run rẩy, hướng về đạo pháp thần chi cắn xé mà đến, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ. Nhưng mà, bọn chúng lại chỉ là ngừng cách tại đạo pháp thần chi trước người, tựa như phía trước có một cổ vô hình tường ngăn cản bọn chúng đi tới, lập tức im bặt mà dừng. Lão đạo thấy thế thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, sau một khắc tăng cường pháp lực vận chuyển, tính toán đột phá vô hình kia trở ngại. Thế nhưng chín quả đầu lâu vẫn là dị vãng như thế, không cách nào đi tới một chút. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi khẽ cười một tiếng, âm thanh như thanh phong quất vào mặt, tất cả giải tán đi. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ mà ra, chín quả đầu lâu trong nháy mắt nát bấy, hóa thành bột mịn rơi xuống đất. Lão giả thấy thế trừng lớn hai mắt, trong lòng sợ hãi không tự chủ được sinh ra. Hắn khó có thể tin nhìn xem đạo pháp thần chi, phản phất thấy được không thể chiến thắng ma thần. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại cảm nhận được một cỗ quỷ quệt lực lượng vô hình đáp xuống trên người mình. Phúc. Trong chốc lát lão đạo phun ra một vòng máu tươi, khí tức sụt giảm, vẻ mặt không thôi, tựa như chịu đến cực lớn trọng thương. Hắn không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng kia, cả người quỳ rạp xuống đất, không cách nào đứng dậy. Đạo pháp thần chi thân hình lóe lên, đã đi tới lão đạo trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đong đưa cây quạt, cười khẽ mở miệng, đợi ngươi thông báo người đến sau, ta liền có xuất sư chi danh, tiến đến Thiên Lý giáo. Thánh tòa lưu lại người, là thời điểm chỉ có một thanh âm. Thánh tòa lưu lại người, là thời điểm chỉ có một thanh âm. Nghe được này, lão đạo khiếp sợ trong lòng phải càng thêm không gì sánh kịp. Đối phương lại là chạy phía sau hắn mà đến, mục tiêu trực chỉ Thiên Lý giáo. Thiên Lý giáo chính là Đế Châu Trung Nguyên trước tiên ở thánh tòa đảm nhiệm thần quan thế lực, sau đó thánh tòa sụp đổ, những cái kia không có rơi xuống thần quan thì gây dựng này thế lực. Nhưng mà, đối phương lại không sợ hãi chút nào, thậm chí có ý định mượn cơ hội này, nhất cử diện trừ Thiên Lý giáo. Chẳng thể trách đối phương rõ ràng có thể đưa tay chém giết đại hán, lại làm cho đại hán mang tự mình tới ở đây. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi không rét mà run, dù mình. Tâm cơ của đối phương cùng thực lực đều vượt xa tưởng tượng của hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đúng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên buông xuống, lệnh lao đạo thần sắc biến đổi, bây giờ trong mắt của hắn không có hy vọng. Đối phương tất nhiên ra tay rồi, vậy thì một cách tự nhiên có lực lượng. Đối phương nói không chính xác là một vị thần võ chí tôn đỉnh tiêm cấp độ tu sĩ. Làm tổn thương ta Thiên Lý giáo tu sĩ, thật can đảm. Một đạo xâm nhiên khí tức âm lãnh đột nhiên vang vọng ở mảnh này không gian, một vị tu sĩ đứng tại trên không cư cao lâm hạ quan sát phía dưới hết thảy. Đạo pháp thần chi ngẩng đầu đong đưa cây quạt, vẻ mặt tươi cười, ta không thích có người đứng tại bản tọa trên đầu. Hắn nhẹ nhàng nói, lại có một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt buông xuống, lệnh phía trên tu sĩ trong chốc lát lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cỗ lực lượng kia cường đại mà kinh khủng, phản phất có thể dễ dàng phá hủy hết thảy. Thương Hải trong thánh giáo đạo pháp thần chi đột nhiên cảm thấy cái kia u minh sẽ dành cho ngón tay một cô nóng bỏng cảm giác. Có người tìm chính mình. Trong lòng của hắn khẽ động, biết sẽ có xảy ra chuyện lớn. Chương 287, U Minh hội nghị, Tam Thế Thân Hóa Quyết. Chương 287, U Minh hội nghị, Tam Thế Thân Hóa Quyết. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi tâm niệm khẽ động, một tia thần niệm lặng yên thăm dò vào trong giới chỉ. Lập tức, trời đất quay cuồng, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, trước mắt hắn cảnh tượng đại biến. Chỉ thấy trung ương tĩnh đặt một đạo xưa cũ bàn tròn, bốn phía đều mà phân bố chỗ ngồi, mà giờ khắc này, vẹn vẹn có một cái chỗ ngồi đầu trên ngồi một người. Đạo pháp thần chi phát hiện mình cũng đã ngồi ngay ngắn trong đó một trên tiệc. Đúng lúc này, bốn phía không vị bắt đầu lần lượt có người tới bổ khuyết. Những người này khuôn mặt tất cả lộ ra hư ảo mà phiêu miểu, phảng phất bị một tầng sa mỏng bao phủ, khó mà dò mặt mũi. Mà tại mỗi tấm chỗ ngồi phía trước trên mặt bàn, đều đứng thẳng lấy một khối lệnh bài, phía trên viết riêng phần mình danh hiệu. Cho dù là cùng kỳ, Hoàng Thần Tương cũng tại này liệt, cứ việc mặt mũi vẫn như cũ mơ hồ mơ hồ. Trong lòng đạo pháp thần chi âm thầm phỏng đoán, cái này hẳn là xuất phát từ phòng bị chi lo. Dù sao, cho đến nay cùng mình trực tiếp liên hệ vẹn vẹn Hoàng Thần Tương một người, đám người còn lại chỉ sợ cũng là thông qua hắn tới gián tiếp liên lạc, cho nên chân dung không hiện, lấy danh hiệu xứng. Những người khác chỉ sợ tự mình nắm Hoàng Thần Tương tìm chính mình, hình dáng của mình cũng không biểu hiện. Ngắm nhìn một phía, chỗ ngồi tổng cộng 12, mỗi một chỗ ngồi đều đại biểu cho một vị phi phàm tồn tại. Thiên khung cửu lũ cùng kỳ nghịch loạn chu tước, mỗi một cái danh hiệu chắc có một loại nào đó hàm nghĩa. Mà chính mình lấy thần kiếm làm hiệu, vừa trương hiện kiếm đạo tu vi, cũng ám hiệu chỗ đặc biệt. Chắc hẳn những người khác cũng là như thế, tất cả lấy sở trưởng làm tên. Ngoại trừ cùng kỳ bên ngoài, còn lại đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía đạo pháp thần chi, trong mắt lập lòe khác nhau tia sáng. Trong chớp mắt, bàn tròn bốn phía đã không còn chỗ ngồi. Đạo pháp thần chi mỉm cười, ôn quyền nói, tham kiến chư vị. Hắn mặc dù sau đến, nhưng biết do cấp bậc lễ nghĩa chi đạo, huống hồ tương lai cùng làm việc với nhau, nhiều lễ thì không bị trách. Lúc này, Cửu U mở miệng, âm thanh lạnh lùng mà thần bí, khó mà biện hắn nam nữ, phản phất từ Cửu U chỗ sâu truyền đến vô thượng thanh âm, thần kiếm diệu khen, để chúng ta chúc mừng thành viên mới. Tiếng nói rơi, Cửu U trước tiên vỗ tay, còn lại tu sĩ cũng theo đó phụ họa, tiếng vỗ tay mặc dù không lớn, lại lộ ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cùng ăn ý. Trong lòng đạo pháp thần chi cười lạnh, thầm nghĩ mọi người tại đây chỉ sợ tất cả đã biết thân phận chân thật của mình, mà chính mình lại đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn cũng bất động thanh sắc, trong lòng biết giữa lẫn nhau bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi. Lần này triệu chư vị đến đây họp, chính là bởi vì thiên đã tra được một chút dấu vết để lại. Một cái khác trên bàn tiệc, vận mệnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một loại trưởng không hết thể tự tin, lần này để cho chư vị cẩn thận chút. Mặt khác, chúng ta hoài nghi thiên đã không muốn để cho thần kiếm trở thành nhân tộc chi chủ, bây giờ đang tại nâng đỡ Côn Luân Thánh Tổ. Vận mệnh lời nói để cho tại chỗ trong lòng mọi người căng thẳng, nhao nhao ngưng thần lắng nghe. Hắn tiếp tục nói, chúng ta hoa giá thật lớn thôi diễn nhận được, Côn Ngô Thánh Tổ tựa hồ linh hồn có 3 phần. Theo lý thuyết, hắn chắc có 2 cô thân thể. Ta cũng tự mình dò xét qua, bây giờ Côn Luân Thánh Địa cấm địa, trừ ra một tôn trên mặt nổi thiên địa vô cực khí tức, còn có một tôn cực kỳ mịt mở thiên địa vô cực. Cũng đều là Côn Luân Thánh Tổ, cũng liền lời thuyết minh, bây giờ Côn Ngô Thánh Tổ mặt ngoài bày ra có 2 tôn thiên địa vô cực thân thể. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều chấn kinh. Côn Luân Thánh Tổ vậy mà ẩn giấu sâu như thế. 2 tôn thiên địa vô cực thân thể, cái này sau lưng đến tột cùng cất giấu như thế nào âm như kinh thiên. Chẳng lẽ thiên tuyển định nhân tộc chi chủ thật là Côn Luân Thánh Tổ? Hán đệ tam thân tất nhiên cũng là tại trong Nam Châu, nhưng chỉ là chúng ta không biết. Vận mệnh tiếp tục nói. Hơn nữa, dù là ta hao phí cực lớn đại giới, cũng tìm không ra đệ tam thân tin tức, khó có thể tin. Lời hắn bên trong để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Vận mệnh nói đến đây không có tiếp tục mở miệng. Đám người nghe vậy, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Liên vận mệnh vị này am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ đều khó mà nhìn trộm dấu vết hắn, cái kia đệ tam thân thần bí trình độ có thể tưởng tượng được. Đạo pháp thần chi cũng không cho phép âm thầm sợ hai tháng phục, vận mệnh chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, ở trên tôi diễn chi đạo tạo nghệ chỉ sợ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Bất quá, nghĩ đến đối phương cái kia thần bí khó dò đệ tam thân, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia khắc thường ba động. Khá lắm, bây giờ cái kia chấn thế bảo tháp ngược lại là có thể làm một kiếp nổ. Hắn không tin một kiện thánh khí dẫn không ra đối phương chân thực thân phận. Hơn nữa cái kia thánh khí uy năng cũng đủ lớn, đủ để gây nên bất luận cái gì cường giả chú ý. May mắn mình đã có chỗ an bài, sẽ nhìn một chút có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao đối phương đệ tam thân ẩn tàng sâu vô cùng, bây giờ thánh khí hiện thế, lại đúng lúc gặp kỷ nguyên thời kỳ cuối. Vị kia đệ tam thân nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Thánh khí vô cùng có khả năng trở thành mấu chốt. Hắn ngược lại là phải xem liền vận mệnh vị này cực kỳ am hiểu thôi diễn chi đạo đều không tính ra đệ tam thân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đúng vào lúc này, Cửu U chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như từ u minh chỗ sâu truyền đến, mang theo một tia khó mà phát giác ba động. Hắn cái này pháp có điểm giống tam thế thân hóa quyết. Ba lời vừa nói ra, giống như long trời lở đất, những người còn lại nhao nhao kinh hô lên. Cho dù là ngày bình thường chấn định như thường bọn hắn, bây giờ cũng khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Đạo pháp thần kỳ như mày, trong lòng có chút nhìn không đấu. Tam thế thân hóa quyết đến tột cùng có lai lịch gì, thế mà lệnh những thứ này cường giả đỉnh cao thất thố như vậy. Lúc này, cùng kỳ, Hoàng Thần Tương mở miệng, tam thế thân hóa quyết nghe đồn chính là một vị thông thiên triệt địa cường giả sáng tạo. Thân ngoại hóa thân hai tôn ở nhân gian du lịch độ hồng trần, không ngừng góp nhặt kinh nghiệm cùng sức mạnh. Nếu như vẫn lạc, liền lại tới một lần nữa, mãi đến viên mãn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cuối cùng, thân hóa hai tôn độ hồng trần viên mãn, tu vi đại thành, độc lập với bản tôn đồng thời, lại chịu bản tôn chỗ mệnh lệnh. Mà cái kia hai tôn độ hồng trần thân thể đi lên con đường khác, ba tôn cũng có thể hợp nhất, tu vi cực lớn đề cao, cũng có thể tách ra làm việc, từng người tự chiến. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Đối phương hiển nhiên là tận lực vì chính mình giải thích, phần này thiện ý để cho hắn đối với cùng kỳ hảo cảm càng thêm mấy phần. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được liên tưởng đến nguyên sơ Phật tổ công pháp, mặc dù cấp độ chắc chắn khác biệt, nhưng giữa hai bên tựa hồ có một loại nào đó liên hệ vi diệu. Không thể vận mệnh tiếp lời gốc dạng, ngựa khí để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Bây giờ cái kia Côn Luân Thánh Tổ chắc hẳn cũng là một tôn thân ngoại hóa thần, bằng không thì không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tấn thăng đến thiên địa vô cực. Cũng không biết hắn sẽ là ai thân ngoại hóa thần. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một người tại chỗ, tiếp tục nói, nhất thiết phải ngăn cản hắn, nếu ba thân hợp nhất, sợ là đủ để sánh vai Cửu Thiên Đu Đế. Cửu Thiên Đu Đế, U Minh Vương đỉnh chi chủ, bọn hắn đầu tư chỗ. Bọn hắn cùng thiên hợp tác chỉ có thể chờ đợi thần kiếm tham gia Ma Đế cùng vạn vật chi tổ đại chiến. Hoàng Cực đột nhiên mở miệng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kiên quyết, đến lúc đó, Côn Luân Thánh Tổ nhất định sẽ hiện thân. Hy vọng đang ngồi có thể tiến đến trợ trận, nếu có cơ hội giết chết hắn, nhất thiết phải giết chết. Mặt khác, cũng làm cho thiên thiệt hại một chút, suy yếu thực lực của bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi, phảng phất tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, bọn hắn chăm miệng một lời mà đáp lại, "Hảo." Âm thanh mặc dù không lớn, lại lộ ra một cố khó mà kháng cự uy nghiêm cùng quyết tâm. Ngay sau đó, bọn hắn liền bắt đầu thảo luận tới U Minh Vương đỉnh cùng Thiên Địa Vương đỉnh sự tình, liên quan tới lúc nào khai chiến, lấy cái gì vì dây dẫn nổ các loại chi tiết đều bị từng cái nhắc đến. Đạo pháp thần chi lặng lặng nghe, trong lòng âm thầm hãi nhiên. Thân phận của những người này rõ ràng đều không thể coi thường, đối với hai cái vương đỉnh rõ như lòng bàn tay càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Chương 288, xâm nhập Thiên Lý giáo chương 288, xâm nhập Thiên Lý giáo thảo luận chỉ chốc lát sau, mọi người ở đây đều rối rít rời sân, phảng phất một trận gió qua, lưu lại chỉ có trống rỗng phòng họp cùng phiêu tán dư âm. Đạo pháp thần kỳ cũng muốn ly khai, ngay tại hắn quay người lúc, hoàn cảnh đột nhiên một hồi biến hóa, phảng phất xuyên qua thời không hàng rào, chỉ thấy cùng kỳ, Hoàng Thần Tương đứng tại trước người hắn, mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm ý thần kiếm, xem ra lần này nhân tộc chi chủ ngươi hẳn là ổn. Cùng kỳ cười híp mắt mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, nhưng lại để lộ ra mười phần lòng tin. Đạo pháp thần chi nghe xong lại chỉ là khẽ gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, nếu như các ngươi đều ra tay, sợ là bên kia phái cường giả sẽ càng nhiều. Trận này đánh cờ, còn xa mới tới hết thảy đều kết thúc thời điểm. Cùng kỳ nghe xong, lại là cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng cùng tự tin, yên tâm, có bảo vật để phòng đâu. Cho dù bọn hắn phái ra nhiều hơn nữa cường giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đạo pháp thần chi nghe xong gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn biết, cùng kỳ lời nói không loa, những thứ này cường giả đỉnh cao nắm trong tay bảo vật, đủ để cải biến chiến cuộc. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, tại chỗ biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng kỳ nhìn xem đạo pháp thần chi bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, lập tức cũng đi theo biến mất ở trong không khí. Chờ đạo pháp thần kỳ quay về thân thể sau, hắn phát hiện mình chỗ không gian một cơn chấn động, ngay sau đó, Diệp Quynh Thành xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quynh Thành thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ, hắn liếc một cái đạo pháp thần chi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Chủ thượng, Tiêu Hàn từ trong cái kia gì chỉ thu được cơ duyên tu vi tăng nhiều sau, hướng về Đế Châu thì đến, hắn muốn đi thử xem cái kia chân thế bảo tháp." Diệp Quynh Thành dừng một chút, tiếp tục nói, thuộc hạ lo lắng an toàn của hắn. Dù sao Tiêu Hàn chính là chủ thượng ngài thu đồ đệ, vẫn là Thương Hải Thánh giáo thánh tử. Nếu quả thật có tổn thất, sợ là hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn biết rõ Tiêu Hàn thực lực cùng tiềm lực, huống chi, mà khác một tôn đạo pháp thần chi cũng tại Đế Châu, ngược lại là có thể không sợ an nguy của hắn. Không có việc gì, tất nhiên hắn muốn xông vào một lần liền xông một chút đi. Đạo pháp thần chi lạnh nhạt nói, ta đã cho hắn lưu lại át chủ bài, đủ để ứng đối đại bộ phận nguy cơ. Nghe được chủ thượng lời nói, Diệp Quynh Thành lập tức thở dài một hơi, lo âu trong lòng cũng theo đó tiêu tan. Hắn biết rõ chủ thượng thủ đoạn cùng thực lực, tất nhiên chủ thượng nói như thế, cái kia Tiêu Hàn an toàn tự nhiên không cần quá nhiều lo nghĩ. Diệp Quynh Thành cung kính thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Một bên khác, Thiên Lý giáo ở trung tâm, tay cầm quạt xếp đạo pháp thần chi đang từng bước hướng về phía trước rào bước tiến lên, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều đạp ở lòng của mọi người trên dây. Bốn phía bày đầy mặt lộ đau đớn tu sĩ, bọn hắn trên mặt đất kêu rên, âm thanh thê lương, giống như đưa thân vào luyện ngục bên trong. Hắn phía trước, một vị cường giả trợn tròn đôi mắt, huy quyền mà đến, quyền phong gào thét, mang theo một cổ khí tức cuồng bạo. Nhưng mà, đạo pháp thần chi lại có vẻ ung dung không đổi, hắn chỉ là tay cầm quạt xếp mặt sau nhẹ nhàng vừa gõ hướng hôm đó năm đấm. Trong chốc lát, một cú gãy xương âm thanh vang lên, thanh thúy mà thét hé, cường giả kia như gặp phải trọng kích, bay ngược ra ngoài, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, nện ở trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Đạo pháp thần chi cười khẽ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức cùng kinh thường, các ngươi đắc tội ta, còn nghĩ cướp đoạt ta tài bảo, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giận, nhưng lại không dám nhìn thẳng đạo pháp thần chi. Đối phương quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm người sợ hãi. Thậm chí có thần võ chí tôn tiền kỳ cường giả ra tay, đều khó mà ngăn cản đối phương nhất kích. Đúng vào lúc này, một vị lão giả thân ảnh xuất hiện tại đạo pháp thần chi phía trước 10m chỗ, hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, lệnh đạo pháp thần chi dừng một chút tốc độ. Lão giả đạm nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm, ngươi là người phương nào, hẳn là chạy ta giáo đến đây. Nam xuống tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra ánh sáng hy vọng, nhao nhao nghị luận lên. Là ngũ trưởng lão tới trước, nên biết được ngũ trưởng lão trước kia thế nhưng là thánh tòa tứ phẩm thần quan, thần võ chí tôn trung kỳ tồn tại. Thần võ chí tôn trung kỳ, cái này con nít chưa mọc lông tất nhiên ngăn không được. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, không có sợ hãi chút nào mà mở miệng, nếu không phải ngươi dạy người trước tiên gây bản tọa như thế nào tới. Vũ trưởng lão nghe xong, thần sắc âm trầm như nước, đối phương còn mạnh miệng. Nhưng trong lòng của hắn lại kiên kỵ, chạy Thiên Lý giáo tới, sợ là cũng chỉ có cái kia mấy giáo. Nhưng đối với từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng công pháp, hắn cũng không tốt ngờ tới là phương nào đại giáo. Chẳng qua hiện nay chính mình hiện ra, cũng có thể thử xem đối phương công pháp, xem thuộc về phương nào giáo phái khí tức. Tất nhiên không nói thật, vậy thì đừng trách bản tọa. Vũ trưởng lão mặt lộ sắc cơ, trong khoảnh khắc giống như viên đạn bọc đường một dạng, hướng về đạo pháp thần chi đánh tới. Hắn giơ tay, trên tay lơ lửng một đạo thánh huy, nhưng lại tràn đầy vô cùng kinh khủng sức mạnh, một trường chụp vào đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi thấy thế, chỉ là cười khẩy, phản phất ngũ trưởng lão công kích trong mắt hắn bất quá là như trò đùa của trẻ con. Bọn hắn nhường ngươi đến dò xét bản tọa, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn nhẹ giọng cười nói, đối với ngũ trưởng lão công kích hoàn toàn không sợ. Vừa nói xong, thân hình hắn chợt lấp lóe, tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại còn tại bay trên không hướng về hắn một trảo chộp tới ngũ trưởng lão trước người. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay phần lưng bắn ra, động tác nhẹ nhõm mà tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vũ trưởng lão thần sắc chợt biến đổi, một cỗ lực lượng tựa như hồng hoang manh thú, mãnh liệt vô cùng, hơn nữa còn khổng lồ. Trong chốc lát, thân thể của hắn ầm vang hướng về sau lưng bay đi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cùng một vòng sợ hãi đầy trong mắt. Một cú ngọt gây mũi, máu tươi nghịch tuôn ra, không tự chủ được từ khóe miệng chảy ra. Phanh! Vũ trưởng lão đâm vào một cái trên cây cột, khảm vào ở bên trong, bi thảm đến cực điểm. Những người khác thấy thế một màn này, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Vũ trưởng lão thần võ chí tôn trung kỳ tồn tại, thế mà đều ngăn cản không nổi đối phương nhẹ nhàng bắn ra. Thực lực của đối phương thâm bất khả chắc. Thực lực của người này sợ là thần võ chí tôn đỉnh phong đi, cũng chỉ có giáo chủ và đại trưởng lão có thể để hắn. Kinh khủng như vậy, lúc nào lại xuất hiện một tôn thần bí thần võ chí tôn đỉnh phong, chúng ta đều chưa từng nghe nói. Bọn hắn nghị luận ở mỹ, lộ ra kinh ngạc đến cực điểm. Mà cái kia ngũ trưởng lão trong lòng cũng giống như thế, hắn dây rủa từ trên cây của xuống, lạnh rên một tiếng, các ngươi còn không ra. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, hiển nhiên là đối với những khát nút trong bóng tối người nói chuyện. Chương 289, để giáo chủ của các ngươi ra đi. Chương 289, để giáo chủ của các ngươi ra đi. Vừa nói như vậy xong, Thiên Lý giáo ở trung tâm bầu trời đột nhiên hiện ra bốn bóng người, bọn hắn khí tức trầm ổn, uy áp cái thế, rõ ràng là những trưởng lão còn lại nhóm. Bốn người này xuất hiện, phản phất vì mảnh này đã kiểm chế đến cực điểm không gian lại thêm một tầng áp lực nặng nề. Trong đó cầm đầu chính là một vị thần sắc che lấp, khuôn mặt âm trầm lão giả, hắn hai mắt như điện, khí tức thâm bất khả trắc, chính là Thiên Lý giáo đại trưởng lão. Tu vi của hắn đã đạt đến thần võ chí tôn đỉnh phong, có thể xưng chúa tể một phương. Đạo pháp thần chi nhìn thấy này, trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú tia sáng. Không thể không nói lần này nội tình là không sai. Hắn nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, trong lòng âm thầm tán thưởng, không thể không nói, này Thiên Lý dạy nội tình đúng là không tệ. Nếu không có cái kia mấy đại bá chủ thế lực áp chế, bọn hắn chỉ sợ sẽ là tối cường thế lực. Chẳng thể trách có thể tại Đế Châu mảnh này nơi phồn hoa ngồi vững thế lực tối cường bảo tọa. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng năm đó thánh tỏa cường đại cùng huy hoàng. Nhìn thấy đại trưởng lão bọn người hiện thân, té xuống đất các tu sĩ phảng phất lại thấy được hy vọng ánh rạng đông, trong mắt của bọn hắn lập lòe kích động tia sáng, nhao nhao nghị luận lên. Bây giờ mấy đại trưởng lão toàn thể xuất động, không tin còn không thể đem cái này khiêu khích ta Thiên Lý giáo người giết chết. Dù gì, chúng ta còn có thủ hộ đại trận. Chỉ cần khởi động đại trận, coi như hắn là thần võ chí tôn đỉnh phong cũng đừng hòng đào thoát. Đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, ngưng trọng nhìn về phía đạo pháp thần chi, trầm giọng nói, đạo hưu cùng ta Thiên Lý giáo có gì thâm cửu lớn oán, không ngại nói ra. Nếu là hiểu lầm, có lẽ còn có thể có hòa giải khả năng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia uy nghiêm cùng thăm dò, hiển nhiên là đang nỗ lực thăm dò đạo pháp thần chi nội tình. Mà Thiên Lý giáo lần này động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn Đế Châu đông đảo tu sĩ chú ý, rất nhiều Đế Châu cường giả nhao nhao đem thần thức khóa chặt tại Thiên Lý giáo bầu trời, muốn tìm tòi hư thực. Bọn hắn nhìn thấy tình huống bên trong sau, không khỏi khóe miệng hơi rút ra, trong lòng âm thầm chấn kinh, Thiên Lý giáo những năm gần đây biết bao vi phòng, lại có người dám đánh lên ra một tới. Hơn nữa, còn để cho toàn thể trưởng lão đều xuất động ứng đối, thực lực của người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Khi bọn hắn chú ý tới đạo pháp thần chi thân hình sau, không một không lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này khuôn mặt lạ lẫm, căn bản là chưa thấy qua, nhưng có thể đánh lên Thiên Lý giáo người, tất nhiên là đại năng chi sĩ, làm sao có thể không có tiếng tăm gì chưa từng nghe qua. Mà tại Đế Châu một chỗ ẩn nút, một vị người mặc đạo bào nam tử đang lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Phía sau hắn đi theo hai vị nữ tử, hắn đối với một thiếu nữ bộ dáng nữ tử mở miệng cười nói, "Thanh Trúc, không nghĩ tới vừa tới cái này Đế Châu liền có thể nhìn thấy tình huống đặc sắc như vậy." Được xưng là Thanh Trúc thiếu nữ nghe xong cũng cười nói, "Bảo tháp tất nhiên là thiếu chủ ngươi vật trong bàn tay, bây giờ có thể nhìn một chút Thiên Lý giáo ăn quả đắng cũng là một kiện điều thú vị. Dù sao Thiên Lý giáo thế nhưng là cự tuyệt chúng ta Côn Luân Thánh Địa kết minh tình cầu." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu tức cùng bất mãn. "Bảo tháp tất nhiên là thiếu chủ ngươi, bây giờ có thể nhìn một chút Thiên Lý giáo ăn quả đắng cũng có thể." Được xưng là thiếu chủ nam tử nghe xong cười lên ha ha, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mong đợi cùng chiến ý, "Cũng cho ta xem Thiên Lý giáo tòa kia trong truyền thuyết thủ hộ đại trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." "Bản tọa Sơ Lâm Đế Châu, chưa đặt chân nơi đây, liền bị các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng sâu kiến cản đường yêu cầu phí tổn, không thể không nói, lá gan của các ngươi thực sự là to đến để cho bản tọa đều có chút bội phục." Đạo pháp thần chi tay áo đồng bền, khoe miệng mỉm cười, trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng hàn quang. Thanh âm hắn không lớn, lại như lôi đình giống như tại mọi người bên tai vang dội, chấn động đến mức không khí bốn phía đều tựa như đọc lại một cái trước mắt. "Hướng bản tọa thu lấy phí dụ người, đến nay còn không tồn tại." Đạo pháp thần chi khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức cùng khinh thường, "Mặt khác, bản tọa nghe qua Thiên Lý giáo chính là bá chủ thế lực phía dưới đệ nhất thế lực, hôm nay nếu đã tới, cũng là nghĩ nhìn một chút, các ngươi đến tụt cùng có cái gì chỗ đặc thủ, dám lớn lối như vậy." Lời còn chưa dứt, Thiên Lý giáo đại trưởng lão sắc mặt đã là âm trầm như nước. Hắn thân là Thiên Lý giáo nhân vật trọng yếu, ngày bình thường cao cao tại thượng, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Nhưng mà, trước mắt cái này đạo pháp thần chi khí tức thâm bất khả trắc, cho dù là hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. "Cuồng vọng." Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lập tức nói khẽ với sau lưng ba vị trưởng lão phân phó nói, "Các ngươi đi trước thăm dò một phen, xem người này đến tụt cùng có năng lực gì." Ba vị trưởng lão kia nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều là gật đầu một cái. Bọn hắn mặc dù trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, nhưng mệnh lệnh của đại trưởng lão không thể làm trái, huống chi ba người bọn họ liên thủ, cho dù là đối mặt thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. "Động thủ." Nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân hình chợt bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới đạo pháp thần chi mà đi. Hai vị khác trưởng lão cũng là theo sát phía sau, ba người hiện lên tam giác chi thế, đem đạo pháp thần chi bao bọc vây quanh, thế công lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng mà, đối mặt ba người vây công, đạo pháp thần chi lại là thần sắc đạm nhiên, phảng phất trước mắt thế công bất quá là một loại trò đùa. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay quạt xếp ba một tiếng khép lại, lập tức tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gỗ. "Bản tọa được người xưng là mặt cười Diêm La, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là lực lượng chân chính." Đạo pháp thần chi âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý sau một khắc, một cỗ mắt trần có thể thấy ba động từ hắn quanh thân khuyết tán ra, giống như gợn sóng giống như hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ba vị trưởng lão kia thế công chưa cẩn thận, liền bị cỗ ba động này sinh sinh đẩy lui, ba người sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức mạnh đâm đầu vào đánh tới, phản phất thiên địa đều ở đây một khắc sụp đổ. "Phanh! Phanh! Phanh!" Ba đạo trầm đục gần như đồng thời vang lên, ba vị trưởng lão kia giống như diều bị đứt dây, bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở xa xa trên trụ đá, thạch trụ trong nháy mắt băng liệt, đá vụn văng khắp nơi. Ba người đều là miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài rõ ràng đã là bị thương không nhẹ. Một màn này, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốt mồm. Những cái kia vốn là còn ôm xem náo nhiệt tâm tính tu sĩ, bây giờ đều là trong lòng cuộn loạn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. "Này, cái này sao có thể?" Vẹn vẹn phóng thích khí tức, liền đánh bay ba vị thần võ chí tôn trung kỳ thậm chí hậu kỳ cấp bậc cường giả. Có người nhịn không được thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu sợ hãi. "Gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua thần võ chí tôn?" Một người khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng mà, đạo pháp thần chi lại giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Thiên Lý giáo đại trưởng lão trên thân, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Bản tọa không thích có người quan sát, nhất là thực lực không đủ người." Đạo pháp thần kỳ nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đổi biến, vừa định mở miệng nói cái gì, chợt cảm thấy một cỗ quỷ quyệt lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem cả người hắn một mực giam cầm. Hắn mặt đỏ tới mang tai, đem hết toàn lực muốn chống cự cỗ lực lượng này, lại phát hiện căn bản chẳng ăn thua gì. "Oanh!" Sau một khắc, đại trưởng lão thân hình giống như thiên thạch giống như từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Hắn chật vật không chịu nổi mà bò dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đạo pháp thần chi khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, thản nhiên nói, "Để cho các ngươi giáo chủ ra đi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, này Thiên Lý dạy giáo chủ, đến tột cùng có năng lực gì, dám xưng bá chủ phía dưới đệ nhất thế lực." Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thiên Lý giáo chỗ sâu. Chương 290, thu phục Thiên Lý giáo, Thống Đế Châu chương 290, thu phục Thiên Lý giáo, Thống Đế Châu này nhất cử động giống như long trời lở đất, lệnh tất cả mọi người ở đây đều ánh mắt đờ đẫn, rủi rủi con mắt, không dám tin nhìn lấy một màn trước mắt. Đại trưởng lão, đây chính là thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả, cư nhiên bị trước mắt vị này nhân vật thần bí hời hợt giày xuống, phảng phất một con run rế tại đối mặt thương long. Vây xem các cường giả thần thức trên không trung khoé động giao lưu, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta thao, đây là cái gì ngâm nhân, tại sao ta cảm giác đã là thiên địa vô cực đại năng? Còn cảm giác, một lời liền để thần võ chí tôn đỉnh phong mất đi năng lực chống cự, thỏa đáng thiên địa vô cực đại năng. Nhưng ta như thế nào chưa từng nghe qua mặt cười Diêm La xưng hô thế này, cũng không có nghe qua còn có tiềm tàng thiên địa vô cực đại năng. Tiếng bàn luận của bọn họ ở trong không gian quen quẩn, tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Mà cái kia được xưng là thiếu chủ nam tử bây giờ cũng là một mặt kinh hãi, trong mắt lập lòe không dám tin tia sáng. Thiên địa vô cực, hơn nữa còn là xa lạ thiên địa vô cực, làm sao có thể hắn tự lẩm bẩm? Bên cạnh hai vị nữ tử cũng là cùng nhau kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp lập lòe chấn kinh cùng hiếu kỳ. Cái kia đại trưởng lão bây giờ mặt mũi tràn đầy khuất nhục không cam lòng, hắn giãy giụa đứng dậy, tức giận mở miệng: "Ngươi đến cùng là ai? Nhân tộc lúc nào lại nhiều ngươi cái này một vị thiên địa vô cực?" Hắn tự mình kinh nghiệm, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được mình tại trước mặt cố lực lượng kia là biết bao nhỏ bé, đối phương tuyệt đối là hàng thật giá thật thiên địa vô cực cường giả. Đúng vào lúc này, một vị khuôn mặt trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở vùng trung tâm, nhìn người tới, những trưởng lão kia cùng người ngã xuống đều cùng kính hô một tiếng: "Giáo chủ." Nam tử trung niên rõ ràng là Thiên Lý giáo giáo chủ, Ngàn Vạn Thần Tôn. Ngàn Vạn Thần Tôn gật gật đầu, nhìn về phía đạo pháp thần chi, mang theo vẻ kiêu rẻ: "Đạo hữu nói là ta Thiên Lý giáo đắc tội ngươi, bây giờ đạo hữu thế nhưng là đem ta Thiên Lý giáo mặt mũi nhục nhã thành dạng này, đạo hữu hẳn là cũng bất giận đi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, dù sao đối phương chính là một tôn thiên địa vô cực cường giả, mặc dù Thiên Lý giáo có đại trận, nhưng khởi động cần tài nguyên cũng là không ít. Đại sự hóa chuyện nhỏ hóa không. Bây giờ bọn hắn Thiên Lý giáo danh tiếng thế nhưng là rất xuống ngàn trượng. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nói: "Các ngươi cho ta, cuối cùng theo ngươi tới nói, vẫn là ta tổn hại thanh danh của các ngươi, hợp lấy là bản tòa sai." Thanh âm không lớn của hắn, lại phảng phất mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy giống như đánh tại Ngàn Vạn Thần Tôn trong lòng. Hắn nói xong, cười tủm tỉm nhìn về phía Ngàn Vạn Thần Tôn, Ngàn Vạn Thần Tôn chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trên trán không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng: "Lão giả, biết chơi như vậy." Hắn hiểu được, đối phương rõ ràng không có ý định buông tha Thiên Lý giáo, vậy chỉ có thể tới cứng. Nếu như đạo hữu thật sự được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy cũng chỉ có thể làm cho đạo hữu thử xem thánh tòa đại trận uy năng. Ngàn Vạn Thần Tôn uy hiếp mở miệng, ngữ khí âm trầm sâm nhiên, phản phất từ sâu trong cựu lũ truyền đến hàn ý, nhưng mà đạo pháp thần chi lại chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, phản phất cũng không đem cái này uy hiếp để ở trong lòng. Bản tọa ngược lại là xem thánh tòa đại trận uy năng như thế nào. Đạo pháp thần kỳ đột nhiên bản lề cười nói, nụ cười kia bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng tự tin. Bất quá, không phải bây giờ. Nói xong, trong chốc lát, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, phảng phất xuyên qua thời không hàng rào, tại chỗ biến mất. Ngàn Vạn Thần Tôn lập tức hoảng loạn lên, con ngươi đột nhiên co vào, giống to, mở đại trận. Thanh âm của hắn giống như lôi đình vang dội, bốn phía tu sĩ lập tức phản ứng, nhao nhao cắn răng đứng lên, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, chuẩn bị khởi động Thiên Lý giáo hộ giáo đại trận. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa động tác, đạo pháp thần chi đã xuất hiện tại Ngàn Vạn Thần Tôn phía trên, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Sau một khắc, hắn một trường vũ kích Ngàn Vạn Thần Tôn cái trán, lập tức Ngàn Vạn Thần Tôn thân thể giống như bị trọng truy đánh trúng, lom xuống thật sâu xuống, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thân xác, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Bèn, một tiếng vang thật lớn, dưới chân địa mặt lom xuống, sinh ra tiếng vang ầm ầm, phảng phất toàn bộ Thiên Lý giáo đều đang run rẩy. Mà tại mọi người không thấy được chỗ, một cổ thần bí sức mạnh lặng yên không một tiếng động tràn vào Ngàn Vạn Thần Tôn trong đầu, đó là đạo pháp thần chi ngự thủ ấn. Mà bốn phương tám hướng tu sĩ, đạo pháp thần chi chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, lạnh rên một tiếng. Thanh âm kia giống như lôi đình vang vọng, tại trong đầu của bọn hắn nổ tung, làm bọn hắn bước chân dừng lại, sững sờ tại chỗ, giống như là bị lực lượng vô hình trói buộc chặt. Nghĩ tại trước mặt bản tọa khai trận, hỏi qua bản tọa sao? Đạo pháp thần kỳ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay lên. Lực lượng vô hình lập tức tràn vào tại chỗ tất cả tu sĩ trong đầu, một đạo ấn ký khắc vào chỗ sâu trong óc của bọn hắn, đó là đồng dạng ngự thủ ấn. Bất quá, hắn hay là muốn làm một phen mặt ngoài công phu, từ nay về sau, Thiên Lý giáo thần phục bản tọa như thế nào? Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm phía dưới Ngàn Vạn Thần Tôn, trong mắt để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngàn Vạn Thần Tôn nghe xong, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng đã, cái kia dấu còn tại trong đầu, giống như ròi trong xương, để cho hắn không cách nào phản kháng. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã. Đạo pháp thần chi nghe xong nhưng cũng không lộ ra thần sắc thất vọng, chỉ là gia tăng sức mạnh, khiến cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, tựa như hô hấp dồn dập, khó có thể chịu đựng. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thống khổ kêu thảm. "Dạy, giáo chủ, lại không thần phục chúng ta thì phải chết." Bây giờ, ngũ trưởng lão một mặt cực kỳ khó chịu mà mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chỉ cần có thể buông tha các minh đệ, thần phục lại như thế nào? Trong giọng nói của hắn tràn đầy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, nếu không phải tình bất đắc dĩ, hắn sao sẽ như thế? Hắn hiểu được, mình đã không có lựa chọn. Đạo pháp thần chi nghe xong gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía trên không những cái kia theo dõi thần thức, lạnh rên một tiếng. Trong chốc lát, những cái kia thần thức bản thể không tự chủ được toát ra máu tươi, cái kia sợi thần thức cũng tại bây giờ tan thành mấy khói, phản phất bị lực lượng vô hình triệt để xóa đi. Làm xong đây hết thảy sau, tất cả mọi người ở đây đều hướng về đạo pháp thần chi cung kính quỳ xuống, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Tham kiến chủ thượng. Bọn hắn biết, từ nay về sau, Thiên Lý giáo sẽ không còn lúc trước Thiên Lý giáo. Đạo pháp thần chi gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng, các ngươi vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, ta còn phải các loại lao bằng hữu. Sau khi nói xong, hắn liền như là lúc đến đồng dạng, tại chỗ biến mất, chỉ để lại đám người đứng ngoài xem chấn kinh cùng kính ý tu sĩ. Mà Thiên Lý giáo độc tĩnh, tự nhiên là kinh động đến toàn bộ Đế Châu thậm chí còn lại bốn châu. Vô số cường giả nhao nhao chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, suy đoán vị này thần bí đạo pháp thần chi thân phận cùng mục đích. Đế Châu phong vân bởi vậy lại nổi lên gợn sóng. Chương 291, U Minh sẽ tìm tới môn. Chương 291, U Minh sẽ tìm tới môn. Đế Châu tu sĩ đều kinh hãi, nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới đường đường Thiên Lý giáo, cái kia không ai bị nổi bá chủ thế lực phía dưới đệ nhất thế lực, thế mà tại trong một đêm thần phục với người khác. Tin tức này giống như mưa to gió lớn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Đế Châu, thậm chí còn lại bốn châu. Đây cũng là từ nơi nào xuất hiện thiên địa vô cực đại năng. Hơn nữa mặt cười Diêm La xưng hô thế này, chúng ta như thế nào chưa từng nghe qua. Các tu sĩ nhao nhao lắc đầu, cho dù là muốn tra tìm lai lịch, cũng như mỏ kim đáy biển, không có chỗ xuống tay. Còn lại bốn châu thế lực cũng là như thế, kinh ngạc vô cùng. Côn Luân Thánh Tổ, Vạn Phật Chi Tổ, Thiên Ma Đại Đế cùng một đám đỉnh cấp cường giả, cũng đều nhao nhao nhíu mày, cảm giác sâu sắc kỷ nguyên thời kỳ của biến số càng ngày càng nhiều. Mà tại trong Đế Châu, một vị đầu đội mặt nạ nam tử trong lòng âm thầm kinh ngạc. Có phải hay không là đệ tam thân? Hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bằng không thì không có khả năng không hiểu thấu hiện ra một vị thiên địa vô cực cường giả, mà bọn hắn còn đối nó thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm cái kia thần bí khó dò thánh khí, cái này khiến hắn càng thêm đối với mặt cười Diêm La thân phận sinh ra hoài nghi. Lần này xuất hiện, chẳng lẽ là cũng vì cái kia thánh khí? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không chỉ là hắn, ngay cả vị kia trường thương nam tử cũng tại trên cao nhất quan sát đây hết thảy. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Tà ma đồng thể, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bây giờ bọn hắn cũng phong tỏa một người, đó chính là trước kia trọng lập Đại Thiên Đạo Tông ma tử. Đã có cái kia ma tử tung tích, thân hình hắn khẽ động, tại chỗ biến mất. Hắn muốn đi xem xét một phen, nếu đối phương chưa khôi phục, vậy thì trực tiếp chém giết. Nếu đã khôi phục, hoặc là mặc kệ, hoặc là thu phục, nhưng quyết định cuối cùng quyền vẫn là tại vị đại nhân kia trong tay. Mà cái kia mặt nạ nam tử càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hắn đồng dạng thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Thiên Lý giáo chỗ sâu. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn sửng sợ. Đạo pháp thần chi đang ngồi ở trên một cái ghế, trên tay cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng gỗ, lộ ra khoan thai tự đắc. Hắn phía trước trưng bày một cái bàn tròn, trên bàn còn có một cái không vị, chỗ trống pha tốt một ly nóng hổi linh trà. Đạo pháp thần chi một cái tay khác nâng chén trà, đang nhẹ nhàng thưởng trà. Ta liền biết các ngươi sẽ đến. Đạo pháp thần kỳ nhấp một miếng linh trà, cười nói, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Trong lòng của hắn mừng thầm, chính mình ngờ tới U Minh người biết tìm tới cửa. Dù sao mình thế nhưng là liền U Minh sẽ đều không thể đoán tồn tại. Mà mình xuất hiện, lại vừa lúc phù hợp Côn Luân Thánh Tổ đệ tam thân tin tức, bọn hắn nhất định sẽ tới xem xét. Mặt nạ nam tử nghe đến lời này, hơi sững sờ, ngay sau đó tự chủ ngồi xuống, mặt nạ lặng yên tiêu thất, lộ ra một tấm non nớt gương mặt. Đạo pháp thần chi cũng không có nhìn lại, dù sao ai biết đây là đối phương thật khuôn mặt hay là giả khuôn mặt, hơn nữa những thứ này cũng không có quan trọng lớn. Nam tử cầm trong tay linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cái kia ấm áp trà dịch lướt qua cổ họng, mang đến một chút xíu trong veo cùng thuần hương, làm hắn không khỏi tán thán nói, "Trà ngon." Đạo pháp thần chi cười đáp lại, khách nhân cảm thấy hảo liền có thể. Nam tử đem trà đặt tại trong tay, nhẹ nhàng lay động, cái tia nước trà ở trong ly dạo dực, chiếu rọi ra hắn ánh mắt phức tạp. Hắn khẽ cười nói, ngươi tựa hồ đối với chúng ta xuất hiện như lòng bàn tay, ngươi biết ta là người như thế nào? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia thăm dò cùng hiếu kỳ. Đạo pháp thần chi nghe được sau đó, lại chỉ là cười như không cười mở miệng, U Minh người biết. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin khẳng định. Nghe đến lời này, nam tử kia lay động chén trà lập tức dừng lại, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Xem ra còn có biến số, chúng ta không biết sự tình. Hắn ngay sau đó lắc đầu cười nói, xem ra còn có biến số, chúng ta không biết sự tình. Trong lòng của hắn không khỏi hãi nhiên, đối phương thế mà biết được lai lịch của mình. Vậy đối phương chân thực thân phận đến cùng là cái gì? Hắn cảm thấy một hồi áp lực vô hình cùng hiếu kỳ. Ta cũng không có nghe nói qua mặt cười Diêm La xưng hô thế này. Hắn cười đáp lại, chăm chú nhìn đạo pháp thần chi, tính toán từ đối phương vẻ mặt nhìn trộm ra càng nhiều tin tức hơn. Đạo pháp thần chi nghe xong, lại chỉ là cười lớn một tiếng, ta tới không thì có sao. Ta biết được mục đích của các ngươi, nhưng chúng ta cũng không xung đột. Đạo pháp thần chi mở miệng nói ra, mắt sáng như đuốc của hắn nhìn thẳng đối phương. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối phương chính là thiên địa vô cực tiền kỳ cường giả. Quả nhiên, U Minh biết thực lực còn muốn cái trước cấp độ. Nghe đến lời này, nam tử đột nhiên cười, cười có chút cao cao tại thượng, ngươi biết được mục đích của chúng ta. Hắn tuyệt đối không tin, cho rằng đối phương chỉ là tại cố lộng huyền hư. Đạo pháp thần chi chỉ là nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, tam thế thân hóa quyết muốn tìm người cũng không phải ta. Mặc dù thanh âm yếu ớt, nhưng lại giống như lôi đỉnh tại nam tử trong lòng vang dội. Thần sắc hắn biến đổi, khiếp sợ không thôi. Đối phương thật đúng là biết. Điều này làm hắn trong lòng đối trước mắt vị này mặt cười Diêm La càng thêm kiêng kỵ. Phải tìm vận mệnh suy tính hắn thực chất. Bằng không thì một cái trống rỗng xuất hiện tu sĩ, thế mà đều biết chính mình cùng U Minh sẽ, đây chẳng phải là càng thêm suy nghĩ kỳ càng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hắn sát mặt âm trầm như nước, lạnh giọng mở miệng, tính toán tiết lộ đối phương khăn che mặt thần bí. Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu một cái đáp lại, ta lần này tới Đế Châu, tự nhiên có mục đích của ta, nhưng cùng các ngươi không xung đột hiểu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khuyên bảo cùng cảnh cáo. Ngươi chẳng lẽ là bọn hắn người? Nam tử nghe xong, trong lòng lấp lóe mấy phần ngờ tới. Nếu đối phương thực sự là thế lực phương nào người, vậy chuyện này chỉ sợ càng thêm phức tạp. Mà đạo pháp thần chi chỉ là lắc đầu, ta nếu là bọn họ người, còn có thể nhường ngươi đứng trước mặt ta. Tốt, ngươi chỉ cần biết, chúng ta cũng không xung đột liền có thể, còn lại ngươi không có tư cách. Đạo pháp thần chi trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt cùng xa cách, phản phất đem đối phương cự ở ngoài ngàn dặm. Nam tử nghe được này cũng không có tức giận, chỉ là lạnh lùng liếc qua đạo pháp thần chi, trong tay linh trà cũng trong nháy mắt không thơm. Thiên hạ liền không có ta U Minh lại không biết sự tình. Hắn lạnh giọng mở miệng, tính toán vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng mà đạo pháp thần chi lại thần sắc quái dị, phải không? Đã như vậy ngươi còn tới tìm ta xác định là không phải là các ngươi muốn tìm người. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng. Ha 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 ha. Sau khi nói xong, hắn làm ra dấu tay xin mời, phản phất tại tiễn khách. Nam tử thấy thế, khuôn mặt trong nháy mắt sụt xuống, lạnh rên một tiếng, đừng để ta biết thân phận của ngươi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã hạ quyết tâm, nhất định muốn tra rõ ràng vị này mặt cười Diêm La nội tình. Đạo pháp thần chi thấy thế không tự chủ được cười, hắn nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, phản phất tại trở về chỗ đối thoại mới vừa rồi. Ngay sau đó hắn mở miệng nói, ba ngày sau, đi tới trấn thế bảo tháp. Chương 292, thuế biến, tranh đoạn. Chương 292, thuế biến, tranh đoạn. Mà tại một bên khác, Cổ Kiếm Ti bây giờ đang xếp bằng ở một tòa sâu thẳm trong động phủ. Động phủ bốn phía bị vừa dày vừa nặng vách đá phong bế, vẻn vẹn có một tia ánh sáng yếu ớt từ trong khe hở xuyên vào, chiếu rọi tại trên hắn cái kia trương thống khổ mặt mũi và mèo. Trán của hắn nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như mưa trượt xuống, phảng phất đang thừa nhận một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được dày vò. Từng cỗ trí nhớ xa lạ giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, mỗi một đoạn ký ức đều giống như một cái dao sắc bén, hung hăng đâm vào sâu trong linh hồn của hắn. Những ký ức này lộn xộn, nhưng lại vô cùng chân thực, Cầm Kiếm Thiên Ngai hiệp khách, Ma đạo cự đầu tiêu hùng, Tà đạo cao thủ lâm tàn. Mỗi một cái ký ức đều đại biểu cho một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Có hắn thở thiếu thời cầm kiếm hành tẩu giang hồ, khoai ý ân cửu, có hắn sinh ra ở Quỳnh Châu, trải qua gặp chắc trở, cuối cùng trở thành ma đạo tôn giả, uy trấn một phương, thậm chí còn có hắn xuất sinh không lâu liền chết yểu ngắn ngủi nhân sinh. Những ký ức này giống như đèn kéo quân tại trong đầu hắn thoáng hiện, nhiều vô số kể, bận điệu tít. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền phảng phất đã trải qua mấy chục lần nhân sinh, mà mỗi một cái hắn cũng là chính hắn. Ta đến cùng là ai? Cổ Kiếm Ti thấp giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy đau đớn cùng mê mang. Hai tay của hắn ôm chặt lấy đầu người, móng tay thật sâu khảm vào da đầu, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy xuống. Hắn đang bị thúc ép tiếp nhận những ký ức này, mà những ký ức này xung kích để cho hắn triệt để bản thân bị lạc lối. Hắn nhớ rõ ràng chính mình là Cổ Kiếm Ti, sinh ra ở Vân Tinh, khi còn nhỏ bị sư tôn cứu, truyền thụ công pháp, sau đó xông xáo Vân Tinh Hải, Trung Thiên Vực, Cửu U Ma Tông, Đại Thiên Đạo Tông. Nhưng những này đột nhiên xuất hiện ký ức lại là đến từ đâu? Vì cái gì mỗi một đoạn ký ức đều để hắn cảm thấy quen thuộc như thế, phản phất những cái kia nhân sinh vốn là hắn. Cái này một số người, cũng là ta. Cổ Kiếm Ti tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ý hắn biết đến, chính mình có thể đã chuyển thế vô số lần, ít nhất cũng có vài chục lần. Dù sao, cũng không phải là mỗi một lần nhân sinh đều có thể sửa đạo hữu thành, có ít người sinh tầm thường vô vi, thậm chí có chút còn chưa đạp vào con đường tu hành, vốn nhờ ngoại ý muốn chết yểu. Hắn từng là một cái bình thường nông phu, đã từng là một cái không có tiếng tăm gì thư sinh, thậm chí có một lần, hắn chỉ là xa xa quan sát cao thủ đại chiến, lại bị dư ba đánh chết, liền tu hành cánh cửa cũng chưa từng bước vào. Ngay tại hắn lâm vào hỗn loạn lúc, một vòng sâu thẳm linh hồn lặng yên từ sâu trong đầu óc hắn hiện lên. Cái kia linh hồn hình tượng rõ ràng là một vị vô cùng uy nghiêm lão giả, giữa lông mày lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, cùng Quá Dịch đạo tổ bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Một thế này cuối cùng thành viên mãn, bất quá, sợ một thế này không tốt dung hợp. Cái kia linh hồn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Chiếu kế hoạch của hắn, những ký ức này cần phải một cách tự nhiên dung nhập Cổ Kiếm Ti trong linh hồn, trở thành chính mình một bộ phận. Nhưng mà, một thế này Cổ Kiếm Ti linh hồn khước phá lệ đặc thù. Loại này khác thường tình huống, để cho Thái Dịch đạo tổ cảm nhận được một tia bất an. Kỳ quái, một thế này linh hồn vì cái gì bền bỉ như vậy? Thái Dịch đạo tổ trong lòng thầm nghĩ. Trong ký ức của hắn, mỗi một thế linh hồn cũng sẽ ở ký ức trùng kích vào cấp tốc dung hợp, trở thành hắn một bộ phận. Nhưng mà, một thế này Cổ Kiếm Ti lại tựa hồ như muốn đào khách thành chủ, tính toán đem những ký ức kia đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Bất quá, dù vậy, ngươi lại có thể thế nào? Thái Dịch đạo tổ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn trải qua vô số luân hồi, dung hợp vô số linh hồn, tích lũy vô số đại đạo cảm ngộ. Chỉ là một cái Cổ Kiếm Ti, lại có thể nào cùng hắn chống lại? Nhưng vào lúc này, Cổ Kiếm Ti linh hồn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, ta đến cùng là ai? Ngươi lại đến cùng là ai? Thái Dịch đạo tổ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ngươi chính là ta chính là ngươi. Chúng ta vốn là một thể, hà tất phân tinh tưởng như thế? Một thể. Cổ Kiếm Ti cười lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận thiêu đốt, nếu thật là một thể, vì sao ngươi muốn thôn phệ ta, vì sao ngươi muốn đoạt ta hết thảy? Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ngu xuẩn. ngươi bất quá là ta một thế luân hồi, nhất định trở về bản thể. Phản kháng chỉ là phí công, há tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Linh hồn này cường đại dị thường, bây giờ bản tôn bên kia báo nguy, không thể chờ một thế này xong, hắn không thể không sớm thức tỉnh, dung hợp.
Không, ta là Cổ Kiếm Ti, không phải ngươi.
Cổ Kiếm Ti nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh, hướng về Thái Dịch đạo tổ đánh tới. Hắn tuyệt không cam tâm trở thành người khác áo cưới, tuyệt không cam tâm sự tồn tại của mình bị triệt để xóa đi. Hai đạo linh hồn tại Cổ Kiếm Ti thức hải bên trong kịch liệt giao phong, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau cắn xé. Mỗi một trong nháy mắt đều có vô số mảnh vỡ ký ức tại giữa hai người lưu chuyển. Thái Dịch đạo tổ thấy được Cổ Kiếm Ti một thế này kinh nghiệm, Cửu Chiêu chi địa, Vẫn Tinh Hải, Trung Thiên Vực, Thái Thương Đại Lục, Côn Ngô Đế Quốc, Tử Vong Hải, Côn Ngô Đại Lục, biển cả thành giáo. Những ký ức này để cho trong lòng của hắn chấn động. Không nghĩ tới, cái kia Thiên Nguyên Kiếm Đế lại là Côn Ngô đạo tổ. Biển cả thánh giáo vậy mà cũng thần phục với Côn Ngô Đế Quốc, Thái Dịch đạo tổ trong lòng thất kinh. Hắn thức tỉnh đến có chút đội vàng, nhưng cũng đối một thế này thế cục có mấy phần hiểu rõ. Thiên Nguyên Kiếm Đế rõ ràng là đứng mũi chịu sào đầu tiên hiểu rõ đối tượng. Sau đó thánh tòa sụp đổ, nhân tộc đại loạn, hai đại vương đỉnh tranh phong, thiên địa bá chủ chi vị không giải quyết được. Mà bây giờ Côn Ngô Đế Quốc còn tại Côn Ngô đại lục, đợi một thời gian tất nhiên cũng biết cùng đại hoang đối tiếp đến lúc đó. Bất quá Côn Ngô Đế Quốc mặc dù cường thịnh, nhưng ở trước mặt hai đại vương đỉnh, tựa hồ cũng lộ ra không có ý nghĩa. Thiên địa ngày nay ở giữa tối cường hai đạo khí vận ngay tại hai đại vương đỉnh. Bất quá, Côn Ngô đạo tổ thân ảnh vì cái gì từ đầu đến cuối mông lung mơ hồ, Thái Dịch đạo tổ nghi ngờ trong lòng. Tại Cổ Kiếm Ti trong trí nhớ, Côn Ngô đạo tổ hình tượng từ đầu đến cuối mơ hồ, phản phất bị lực lượng nào đó che đậy, không cách nào nhìn trộm. Mà đối phương sư phó chính là Côn Ngô đạo tổ. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Ti cũng tại điên cuồng thôn vệ Thái Dịch đạo tổ ký ức. Hắn thấy được vô số trong luân hồi chính mình, thấy được những cái kia khi xưa huy hoàng cùng vẫn lạc. Trong lòng của hắn lửa giận mạnh hơn, bởi vì hắn hiểu được, chính mình cả đời này bất quá là Thái Dịch đạo tổ một hồi sắp đặt, một hồi vì dung hợp mà tồn tại quân cờ. Ngươi muốn cắn nuốt ta? Nằm mơ giữa ban ngày, Cổ Kiếm Ti nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát, cùng Quá Dịch đạo tổ triển khai càng thêm kịch liệt chém giết. Hai đạo linh hồn tại thức hải bên trong xen lẫn cắn xé, mỗi một lần va chạm đều để Cổ Kiếm Ti linh hồn trần chiến không thôi. Nhưng mà linh hồn của hắn cuối cùng yếu hơn đối phương rất nhiều, dần dần đã rơi vào hạ phong. Ha ha ha, từ bỏ đi, ngươi bất quá là ta một cái phân thân, nhất định trở về bản thể. Thái Dịch đạo tổ cười lớn một tiếng, linh hồn chi lực đột nhiên tăng cường, hướng về Cổ Kiếm Ti còn sót lại đầu người cắn xé mà đi. Ta sẽ thật tốt hiếu kính Côn Ngô đạo tổ. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Cổ Kiếm Ti đột nhiên hiện ra một khỏa sáng chói hạt châu. Hạt châu kia tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng, trong nháy mắt đem Quá Dịch đạo tổ linh hồn đẩy lui. Đây là cái gì? Thái Dịch đạo tổ kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 293, Côn Ngô đạo tổ chính là ta lớn nhất át chủ bài. Chương 293, Côn Ngô đạo tổ chính là ta lớn nhất át chủ bài. Hạt châu kia chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, phản phất giữa thiên địa sắc bén nhất lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thủng cùng Cổ Kiếm Ti rằng có đạo kia linh hồn. Quá Dịch đạo tổ cái chán bị cỗ lực lượng này xuyên qua, lưu lại một cái đen như mực chỗ trống, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc đình trệ. Cổ Kiếm Ti nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hắn không chút do dự thôi động lực lượng trong cơ thể, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lực về phía đạo kia linh hồn, mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay hiện ra một đạo đen như mực vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Cái kia linh hồn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cổ Kiếm Ti thôn vệ chi lực một mực khóa chặt, thân thể bắt đầu vặn mèo, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, bị Cổ Kiếm Ti đều hút vào thể nội. Không, không có khả năng. Linh hồn phát ra cuối cùng một tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, nhưng mà đây hết thảy đều đã chẳng ăn thua gì. Sự hiện hữu của nó triệt để tiêu tan, hóa thành Cổ Kiếm Ti sức mạnh một bộ phận. Cổ Kiếm Ti đứng tại chỗ, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay hạt châu kia, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái quả hạt châu này chính là Thiên Mệnh Ma Tôn ban cho hắn chí bảo. Trước kia Thiên Mệnh Ma Tôn từng thôi diễn thiên cơ, tiên đoán hắn tương lai sẽ có một hồi sinh tử đại kiếp, liền đem này châu tặng cho hắn, nói rõ này châu có thể chống đỡ cản một lần công kích chí mạng, cũng có thể một lần phát động tuyệt sát chí lực, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm hắn một mạng. Thiên Mệnh Ma Tôn Cổ Kiếm Ti thấp giọng thì thào, trong lòng đối với vị kia thần bí khó lường Ma Tôn nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nếu không phải cái quả hạt châu này, hôm nay hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc nơi này. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn cẩn thận tỉ mỉ tràng thắng lợi này, trong đầu của hắn đột nhiên tràn vào vô số trí nhớ xa lạ. Những ký ức kia giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem ý thức của hắn bao phủ. Cổ Kiếm Ti chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, phản phất có vô số lưỡi dao tại trong linh hồn của hắn cắt chém. Hắn nhục thân kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo, cuối cùng ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực tiêu hóa những thứ này đột nhiên xuất hiện ký ức, cảm ngộ. Sâu thẳm trong động phủ, Cổ Kiếm Ti giống như lão tăng nhập định giống như tính toán, bốn phía thiên địa linh khí phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng hướng hắn tụ đến. Trong đầu của hắn, từng bức họa giống như đèn kéo quân thoáng qua, từ thấp kém nhất tu sĩ cảm ngộ, đến kinh khủng thần võ cảnh giới chi tôn, mỗi một cái giai đoạn ký ức đều biết tích vô cùng, giống như là hắn từng tự mình trải qua. Những ký ức này giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng linh hồn của hắn chi lộ. Thần võ chi tôn ký ức càng phong phú, mỗi một vị chi tôn đều đi qua con đường khác, tham dò bất đồng lĩnh vực. Vũ hành chi lực, ám ảnh chi thuật, sức mạnh chi đạo, đao pháp chi đỉnh. Mỗi một loại kỹ nghệ đều đang không ngừng đắp nặn lấy linh hồn của hắn,
để cho hắn đối với sức mạnh nhận thức đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nhưng mà, những ký ức này cũng như một thanh kiếm hai lưỡi. Mấy chục vạn năm ký ức giống như bàng bạc biển cả, đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Nếu hắn không thể chịu đựng cố lực lượng này, linh hồn của hắn đem bị triệt để phá hủy, lâm vào điên cuồng. Đến lúc đó, cổ kiếm ti mặc dù tại, nhưng hắn đã không còn là cái kia cổ kiếm ti, mà là một cái hoàn toàn mới linh hồn đem thay vào đó. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ kiếm ti linh hồn chi nhãn bên trong, đột nhiên lóe ra hai đạo ánh sáng đỏ tươi. Quang mang kia giống như trong thâm viên ác quỷ, nhiếp nhân tâm phách. Thanh âm của hắn khàn khàn mà kinh khủng, phản phất đến từ cửu u địa ngục, ta là ma tôn, câu nói này mang theo vô tận tà ác sức mạnh, giống như băng lãnh rắn độc, làm cho người không rét mà run. Ngay sau đó, cổ kiếm ti đầu giống như là bị vô hình lợi nhận cắt chém, đau đớn kịch liệt để cho hắn không thể chịu được. Hắn vội vàng dùng hai tay che đầu, một khắc này, khí tức của hắn chợt trở nên tà khí dặn dạo, giống như trong thâm viên ác ma thức tỉnh. Ta là vạn cổ tà tôn. Trong âm thanh của hắn để lộ ra, là loại kia đủ để hủy thiên diệt địa cuồng ngạo cùng kinh thường. Trong đáy mắt, ánh mắt của hắn lại trở nên lăng lệ vô cùng, trong mắt ẩn chứa cực kỳ kinh khủng đao ý, phản phất năng nhất đao chém vỡ thương cùng, để cho thiên địa vì đó biến sắc. Ta là đao tôn, thanh âm của hắn, giống như cựu thiên lôi đình nổ tung, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cổ kiếm tin nhỉ non không ngừng, mỗi một lần âm thanh biến hóa, đều kèm theo khí thế của hắn thoáng qua biến đổi. Những ký ức kia bên trong sức mạnh, giống như nước thủy triều tính toán chiếm giữ linh hồn của hắn, đem hắn tái tạo thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Cuối cùng, cổ kiếm ti triệt để điên cuồng, cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng bất khuất, không đúng, bản tọa là thần ma chi tà, ma cũng là ta, ta cũng là ta, thần cũng là ta. Theo tiếng cười của hắn, quanh người hắn khí tức càng ngày càng cường đại, điên cuồng đến cực điểm. Những khí tức kia bên trong, ma khí, ngũ hành chi lực, đao ý đều nhất nhất hiện lên ở bên cạnh hắn, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Mà cổ kiếm ti bên trong lòng chỗ sâu, bây giờ đang trải qua đau đớn dãy rủa. Một cái tiểu nhân, đại biểu cho hắn bản ngã, bây giờ tiểu nhân nửa bên thân thể đều hiện hóa ra đủ loại dị tượng, chỉ có nửa người trên còn duy trì hắn nguyên trạng. Hắn cực kỳ thống khổ, không ngừng mà phủ định những cái kia tính toán chiếm giữ lực lượng của hắn. Không đúng, không đúng. Bản tọa chính là chính mình, nào có cái gì, thần, ma, tà, đao. Thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn ngay sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, bản tọa chính là bản tọa. Nếu hắn quên chính mình, hắn sẽ không còn tồn tại. Mà tại ngoài đạo phủ, một vị cầm trong tay trường thương nam tử đang lặng lặng đứng ở nơi đó, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sâu thẳm đạo phủ. Hắn nhìn xem bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đạo phủ, nhíu mày, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Vị kia tà ma đồng thể phù hợp giả cuối cùng dấu vết biến mất ở đây, rõ ràng đối phương đang tại trong đạo phủ thức tỉnh. Chủ, đối phương hẳn là thức tỉnh, bây giờ đang khôi phục thực lực, nên như thế nào? Trường thương nam tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết, chủ chắc chắn có thể nghe được thanh âm của hắn. Còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, cái kia liền xuống lệnh cấm, lui về phía sau cũng coi là một cái không tệ lá bài chủ chốt. Một đạo phiêu miểu mà lạnh nhạt âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Trường thương nam tử gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, lập tức trực tiếp thẳng hướng lấy u ám động phủ đi đến. Bốn phía linh khí còn điên cuồng tràn vào. Phút chốc thời gian, đập vào tầm mắt cho trường thương nam tử tràng diện là một vị nam tử ngồi trên mặt đất, bốn phía hiện ra khí tức kinh khủng. Cảnh giới hiện nay còn đang không ngừng đi lên leo lên, bây giờ đã thần võ chí tôn tiền kỳ. Trường thương nam tử thấy thế, trong lòng vui mừng. Đối phương mới thần võ chí tôn trung kỳ, chính mình khống chế độ khó không thể nghi ngờ là thấp nhất. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Chỉ thấy cổ kiếm ti cảnh giới đã kéo lên chí thần võ chí tôn trung kỳ, thậm chí còn tại hướng về tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Trường thương nam tử trong lòng run lên, biết được đối phương tất nhiên là tại hướng về thiên địa vô cực cảnh giới rào bước tiến lên, liền như là bị kia côn luân thánh tổ một dạng. Cấp bách. Trường thương nam tử thầm nghĩ trong lòng, lập tức hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình, lặng yên tới gần cổ kiếm ti. Hắn biết, nếu đối phương đến thiên địa vô cực sau, sợ rằng sẽ từ trong tu luyện tỉnh lại, đến lúc đó lại nghị khống chế đối phương, liền muốn tiêu phí một chút thủ đoạn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, cổ kiếm ti đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy tia sáng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tang thương, phản phất đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, ta chính là ta, từ vẫn tinh đi ra cổ kiếm ti. Trường thương nam tử trong lòng run lên, biết mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mà trong lòng cổ kiếm ti cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, ba thân tạo hóa cũng không thể cùng hưởng ký ức. Ba thân có thể thời gian nhất định dung hợp lại cũng không dung hợp, Côn Ngô đạo tổ chính là ta lớn nhất át chủ bài. Mặc dù hắn vẫn là cổ kiếm thi, nhưng có những ký ức kia sau, tâm tình của hắn đã xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Hắn giờ phút này đã không còn là cái kia đơn thuần cổ kiếm thi, mà là một cái dung hợp vô số ký ức cùng sức mạnh kinh khủng tồn tại. Chương 294, thực hiện chút ít thủ đoạn. Chương 294, thực hiện chút ít thủ đoạn. Những cái kia đã từng thuộc về Ma Tôn, Tà Tôn, Đao Tôn ký ức cùng tính cách đặc điểm, giống như vô số thật nhỏ mảnh vụn, lặng yên sáp nhập vào sâu trong linh hồn của hắn. Ma tàn nhẫn, ta không bị trói buộc, đao lăng lệ, những thứ này đặc chất ở trên người hắn sẽ lẫn, tạo thành một loại hoàn toàn mới khí chất, vừa lãnh khốc vô tình, lại buông thả không bị trói buộc, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, tài năng lộ rõ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đúng vào lúc này, hắn nhìn về phía trước. Đó là một tên cầm trong tay trường thương nam tử, thân hình kiên cường, khí tức thâm trầm như biển. Cổ kiếm ti đột nhiên thức tỉnh, rõ ràng ngoài dự liệu của hắn. Trường thương nam tử động tác hơi chậm lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thật vừa đúng lúc. Người là ai? Cổ kiếm ti lạnh giọng mở miệng, âm thanh giống như loại băng hàn rét thấu xương. Hắn âm thầm thôi động thần hồn chi lực, tính toán dò xét tu vi của đối phương, nhưng mà làm hắn kinh hãi là, hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Phải biết, thần hồn của hắn chi lực đã đạt đến thiên địa vô cực cảnh giới, cho dù là đối mặt cùng cấp bậc cường giả, cũng có thể dễ dàng cảm giác thực lực của đối phương. Nhưng mà, trước mắt nam tử này lại giống như một mảnh sâu không thấy đáy u đầm, làm hắn không cách nào nhìn trộm một chút. Mặc dù như thế, Cổ Kiếm Ti cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn tự tin cho dù không địch lại, cũng có thể bằng vào những cái kia ma tôn, tà tôn trong trí nhớ cấm pháp bỏ chạy. Chỉ là, những cái kia cấm pháp đánh đổi cực lớn, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Trường Thương nam tử cũng không trả lời Cổ Kiếm Ti vấn đề, mà là cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thân thương bộc phát, trong nháy mắt bao trùm không gian bốn phía. Cổ Kiếm Ti chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, phản phất bị vô hình gông xiềng gò bó, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Càng làm hắn hơn kinh hãi là, thanh trường thương kia lại phát ra một tiếng sắc bén kêu to, lập tức tự chủ bay ra, hung hăng cắm trên mặt đất. Một cỗ huyết sát chi khí từ thân thương bao phủ mà ra, giống như cuồng phong tàn phá bừa bãi tứ phương, lệnh Cổ Kiếm Ti sắc mặt chợt biến đổi. Không gian phong tỏa, còn có trường thương này sức áp chế, trong lòng Cổ Kiếm Ti thất kinh. Hắn tính toán thôi động lực lượng trong cơ thể tránh thoát gò bó, nhưng mà lại phát hiện mình sức mạnh tại này cổ áp chế giới, lại như là dòng suối đối mặt ông dương đại hải, căn bản là không có cách dung chuyển một chút. Ngươi nói ngươi thức tỉnh làm gì vậy? Thật tốt không chịu nhận được không, còn có thể tránh một phen đắc chiến. Trường thương nam tử cười lạnh mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. Bàn tay của hắn tiếp tục hướng về Cổ Kiếm Ti chụp tới, phản phất tại bắt một cái không có lực phản kháng chút nào sâu kiến. Cổ Kiếm Ti khuôn mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý lâm nhiên. Chính mình còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trường thương nam tử, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn thấp giọng gào thét một tiếng, "Thiên Ma giải thể." Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn tinh huyết chợt thiếu đốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, nhưng mà khí thế của hắn lại tại giờ khắc này điên cuồng kéo lên, trong chớp mắt liền đột phá đến thiên địa vô cực tiền kỳ. Trường thương nam tử thấy thế, hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, "Ma Vân Thiên Tôn Thiên Ma giải thể." Không nghĩ tới hắn cũng là người một thế một trong. Cổ Kiếm Ti nghe được câu nói này, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương không chỉ có biết được hắn tình huống, thậm chí còn biết hắn chuyển thế vô số lần. Cái này khiến hắn đối với trường thương nam tử thân phận càng thêm kiên kỵ. Nhưng mà, bây giờ hắn đã không rảnh suy nghĩ nhiều, thừa dịp thiên ma giải thể mang tới sức mạnh, hắn đột nhiên tránh thoát trường thương nam tử gò bó, thân hình như điện, hướng về ngoài động mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra động phủ trong nháy mắt, trường thương nam tử thân ảnh lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay hắn cầm trường thương, mũi thương trực chỉ Cổ Kiếm Ti cổ họng, trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên, "Hôm nay, ngươi đi không được." Cổ Kiếm Ti âm thanh âm trầm vô cùng, phản phất từ cửu lũ trong địa ngục chuyển đến, ngươi đến cùng là ai? Hắn khẽ nâng lên tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên một ngạt, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Sát ý cùng ma khí xen lẫn, giống như từng cái hắc xà tại bốn phía xoay quanh, tà khí tràn ngập, để cho người ta không rét mà run. Cái kia tà ma lưỡng khí giống như trong cuồng phong bạo vũ mây đen, quần quần quấn quanh, đem Cổ Kiếm Ti thân ảnh tôn lên càng kinh khủng. Trường thương nam tử cũng không nhiều lời, trường thương trong tay trong bóng đêm vạch ra một đạo hàn mang, thẳng đến Cổ Kiếm Ti cổ họng. Cổ Kiếm Ti mắt thấy hàn mang bước tới, trong mắt lệ khí càng dày đặc, phản phất muốn đem hết thể quang minh tốn vệ. Hắn lên cơn giận dữ, không chút do dự ra tay, lực lượng của hai người trên không trung va chạm, nhưng lại không chuyển ra động phủ bên ngoài. Bọn hắn đều đang tận lực áp chế, để tránh dẫn tới người. Trong lòng Cổ Kiếm Ti tin tưởng, đối phương không có khả năng lẻ loi một mình, một khi chiến đấu ba động truyền ra, tự nhiên sẽ dẫn tới càng mạnh hơn giả. Mà trường thương nam tử đồng dạng không muốn bại lộ chính mình khống chế Cổ Kiếm Ti sự thật. Chiến đấu càng kịch liệt, đao quang thương ảnh lấp lóe trong bóng tối, ma khí nhấp nhô, tà khí tràn ngập. Cổ Kiếm Ti càng đánh càng tim đập nhanh, hắn tự hỏi dung hợp vô số ký ức cùng đại đạo cảm ngộ, tại trong cái này thiên địa vô cực, vốn nên là đứng đầu tồn tại. Nhưng mà, đối mặt trường thương nam tử, hắn lại vẫn luôn không cách nào chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Trong lòng Cổ Kiếm Ti gào thét, thủ đoạn của hắn tần suất lại vẫn luôn không cách nào đột phá trường thương nam tử phòng tuyến. Hắn thi triển ra đủ loại kinh khủng chiêu thức, lại đều bị đối phương xảo diệu hóa giải. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển sau cùng tuyệt chiêu lúc, trường thương nam tử tựa hồ bắt được cơ hội gì, một đạo hàn mang thoáng qua, mũi thương giống như tử thần liêm đao, chống đỡ ở Cổ Kiếm Ti trên cổ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Cổ Kiếm Ti con ngươi co lại nhanh chóng, hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Mà trường thương nam tử thì duy trì tỉnh táo, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ngạo nghễ, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thủ đoạn của ngươi không tệ, không hổ là độ hồng trần độ không biết bao nhiêu thế, tại thiên địa vô cực tiền kỳ đủ để xem như người nổi bật. Trường thương nam tử ngạo nghễ mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, nhưng cũng xen lẫn một tia trào phúng. Cổ Kiếm Ti trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mũi thương kia bên trên truyền đến thấu xương hàn ý, để cho hắn tinh tường ý thức được, sinh tử của mình chỉ ở đối phương một ý niệm. Ta tự hỏi không có đắc tội lỗi ngươi. Cổ Kiếm Ti ngự khí cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tính toán tìm kiếm một chút hy vọng sống. Trường thương nam tử nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, yên tâm, không lâu chúng ta sẽ gặp mặt lại. Bất quá, muốn thực hiện chút ít thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nâng lên một cái tay khác, thẳng tắp chụp vào Cổ Kiếm Ti khuôn mặt. Trong chốc lát, một cổ quỷ dị sức mạnh tràn vào Cổ Kiếm Ti trong lòng. Trong lòng Cổ Kiếm Ti hoảng hốt, lập tức biết rõ đối phương là muốn ở trong cơ thể mình gieo xuống khống chế thủ đoạn. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng mà mặt của hắn đã bị trường thương nam tử gắt gao bắt được, hắn giờ phút này liền như là dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Sau một lát, trường thương nam tử buông lòng tay ra, đem cổ kiếm ti vứt trên mặt đất, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, chúng ta không lâu còn có thể gặp mặt, đến lúc đó cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi hiểu à? Nói xong, thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại lòng tràn đầy khuất nhục cổ kiếm ti. Hắn cảm thụ được chỗ sâu trong óc cái kia xóa quỷ dị ấn ký, oán hận trong lòng giống như núi lửa giống như phun ra ngoài. Mặc dù hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, có lực lượng cường đại cùng ký ức, nhưng cũng bởi vì những lực lượng này, đưa tới tai họa ngập đầu. Trước kia mặc dù trốn đông trốn tây, nhưng cũng tiêu dao tự tại không có người khống chế chính mình, nhưng bây giờ,